Chương 176, chiến khắp xe vở không đối thủ, 24. Thời sinh không tới dự lễ nhập học của tân sinh viên, cô nhìn thấy nam nữ chính là đã dị ứng rồi, chỉ muốn chém chết hai người họ. Đại khái, cô chính là một nữ tác giả mẹ kế điển hình. Một ngày không ngược nữ chính cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Buổi tối, thời sinh về nhà, trò chơi đã đổi mới xong, trận chiến đầu tiên của trận doanh chiến được định vào cuối tháng. Thời sinh xem xét tin tức gần đây nhất, trên thế giới đều nói tới trận doanh chiến. Tháp Linh Lung cũng đổi mới tới tầng 120. Cô lại lên diễn đàn, tổ kịp nói xấu Tang Du đã biến mất. Không thú vị, có nói xấu thôi mà cũng làm không xong. Thời sinh quay vào trò chơi chọc chọc Tầm Mặc. Mật thập Lý Sinh ca, phu quân, đi tăng cấp độ thần mật nào. Mật Tầm Mặc, nói chuyện tử tế đi. Ừ, bản cô nương đây còn chưa nói tử tế ư. Mật thập Lý Sinh ca, tên con kia, mau đi tăng độ thân mật, bà đây còn phải dùng kỹ năng phu thê. Kỹ năng phu thê yêu cầu phải có điểm thân mật nhất định mới học được. Mật Tầm Mặc, Lạc Hồi Cốc 331,465. Lúc thời sinh truyền tống tới thì thấy bên cạnh Tầm Mặc còn có một người khác, có tên là Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương. Hai người hình như là trò chuyện riêng nên không có lịch sử trò chuyện lân cận. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, cúng bái đại thần Sinh Ca. Cận thập Lý Sinh Ca, đột nhiên được người ta gọi là đại thần, cảm thấy rất thấp phòng nha. Những tên khốn ngoài kia chưa từng gọi cô là đại thần, toàn là thập Lý Sinh Ca tới đây. Thập Lý Sinh Ca qua kia. Không hề tôn trọng một đại thần như cô tí nào. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần Sinh Ca, có thể bán bộ tam sinh tam thế duy nhất cho tôi không? Bán? Bán thế nào? Đây là đồ khóa vĩnh viễn mà. Cận thập Lý Sinh Ca, trang phục khóa không bán được. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần Tầm Mặc, huynh chơi tôi có vui không? Cận Tầm Mặc, giao dịch. Hai người này nửa ngày không nói gì, xem ra là đang giao dịch. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần Sinh Ca, coi như cô nể mặt tôi gọi cô là đại thần, hãy bán nó cho tôi đi. Thời sinh đen mặt, trực tiếp PM cho Tầm Mặc. Mật thập Lý Sinh Ca, anh lại hack hệ thống à? Mật Tầm Mặc, ừ. Mật thập Lý Sinh Ca, anh thiếu tiền thế à? Hệ thống khóa rồi mà hắn còn cố tình hặc để bán đi. Mật Tâm Mặc, giữ lại vô dụng. Mật thập Lý Sinh Ca, có thể mặc mà. Thứ đồ đó không hề có bộ thứ hai đâu đấy. Bản duy nhất. Mặc đi ra ngoài cho người ta ghen ghét không được à. Mật Tâm Mặc, Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần Sinh Ca, cô nói một câu đi, có bán hay không vậy? Cận thập Lý Sinh Ca, không bán. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, vì sao? Đại thần Tầm Mặc đã bán rồi, cô mặc một mình cũng đâu có gì vui, không phải có câu phu sướng phụ tùy sao? Cận thập Lý Sinh Ca, vì những lời này của mi. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần muốn bán lư. Gian Thương kích động một trận. Bộ tình lữ không sản xuất nữa đấy, cực kỳ đáng giá, chỉ cần mua được là sẽ có rất nhiều tiền. Cận thập Lý Sinh Ca, bà đây sẽ không bán. Cái gì mà phu sướng phụ tùy? Phu sướng phụ tùy ông nội mi ấy. Nhìn bọn ta giống phu sướng phụ tùy làm sao? Có thể nói chuyện hay không đây? Ngu ngốc. Cận Tầm Mặc. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương. Hắn nói sai ở đâu rồi ư? Sao nói chuyện lại có vẻ căng thẳng thế này? Cận thập Lý Sinh Ca. Dù ta có đem phân giải lấy đồ cũng không cho mi. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, đại thần Sinh Ca, đừng thế, tôi nói sai chỗ nào tôi xin thu lại không được ư. Chỉ cần cô bán tam sinh tam thế cho tôi. Cận thập Lý Sinh Ca, đồ ăn mi nổ ra còn có thể ăn lại không? Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương. Gian Thương đã trúng 10,000 điểm thương tổn vì thời sen. Tung hoành thương trường mấy năm liền. Chưa từng sợ âm mưu quỷ kế gì của đối phương, chỉ sợ kẻ ăn nói không biết xấu hổ và không để tâm tới tiền. Loại người này căn bản không thể tìm thấy nhược điểm, không thể công phá. Cận Ác Nhỏ Ta Là Gian Thương, nếu đại thần Sên Ca đổi ý, tùy thời có thể tới tìm ta, ta luôn hoan nghênh cô, giá cả tốt nhất. Giang Thương nói xong mấy câu này liền lặn mất, như thể sợ Thời Sinh tìm hắn gây sự vậy. Cận Thập Lý Sinh Ca, đi, phu quân, đi tăng điểm thân mật nào. Cận Tầm Mặc. Tầm Mặc cho rằng Thời Sinh nói đi tăng điểm thân mật là làm nhiệm vụ phu thê, nhưng hắn lại quên mất nương tử mới cưới này của mình là một người cực kỳ cuồng vọng. Một người như thế sao có thể theo quy củ thường là đi phó bản tăng điểm thân mật được. Thời Sinh đưa Tầm Mặc tới núi Mộng Hồi, nơi này chính là nơi có phong cảnh đẹp nhất thần ma đại lục. Cửa vào bí cảnh ngàn năm Mộng Hồi cũng là ở đây. Dưới chân núi Mộng Hồi trồng đầy hoa anh đào, trên đỉnh núi có một gốc cây anh đào lớn cực đẹp, cảnh tượng bay đầy cánh hoa, toàn bộ ngọn núi nhìn qua đều có màu hồng hồng, cực kỳ hảo. Thời Sinh bò lên trên đỉnh núi, vào shop mua pháo hoa, sau đó giao dịch cho Tầm Mặc. Mật Thập Lý Sinh Ca, bán đi. Mật Tầm Mặc. Ngoại trừ kết hôn có thể dùng pháo hoa thì còn một trường hợp khác là dùng nó để tăng điểm thân mật. Tầm Mặc phát hiện pháo hoa mà Thời Sinh mua là loại đắt nhất. Đúng là phá của. Cô mua loại pháo hoa giá 999 vàng một tổ có 99 cây, một cây tăng 1314 thân mật, mà cô giao dịch cho hắn hẳn. 20 tổ. Phá của. Nếu độ thân mật mát 5201314 thì có thể học được một kỹ năng phu thê cực kỳ châu và có được danh hiệu. Nhưng bây giờ chưa từng có đôi vợ chồng nào đạt tới mốc này ở trong game. Cô đưa cho hắn nhiều pháo hoa như thế là muốn tăng độ thân mật tới mát sao? Mật Thập Lý Sinh Ca, anh phóng trước đi, tôi ăn đã. Mật Tâm Mặc, tại sao lại là tôi phóng? Mật Thập Lý Sinh Ca, chẳng lẽ muốn tôi phóng? Anh không biết xấu hổ à? Bà đây mua còn bắt bà đây tự phóng à? Thời Sinh nổi điên. Tầm Mặc yên lặng bắt đầu phóng pháo hoa, con gái thật sớm nắng chiều mưa. Thời Sinh ăn cơm xong, quay lại, trên kênh thế giới toàn là tin tức cô và Tầm Mặc ở núi Mộng Hồi bắn pháo hoa. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, đại thần Tầm Mặc gần đây phát tài rồi hay lại quên uống thuốc thế? Đã phóng nhiều lắm rồi đấy. Hết bao nhiêu tiền rồi thế? Thế giới phiên phiên khởi vũ, đây là tất cả của nả của đại thần Tầm Mặc đúng không? Sau này đại thần định ăn đất mà sống à? Thế giới mẹ kiếp, em gái đại gia Thập Lý Sinh Ca đâu rồi? Sao không lên tiếng thế? Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, loại thiên hạ, có bản lĩnh thì mua Cẩm Tú Sơn Hà đi. Thế giới tường thuật trực tiếp, căn cứ vào tin tức mới nhất mà bổn đại nhận được, đại thần Tầm Mặc đã bắn 3 tổ pháo hoa. Thế giới Cẩm Tú Sơn Hà, ta không bán. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, phỉ, 5.200 một lần mà ngươi không bán á. Giá cả này ở nơi như thủ đô cũng không nhất định có đâu nhé. Thế giới Cẩm Tú Sơn Hà, kỳ thực có thể suy xét một chút. Cẩm Tú Sơn Hà cũng là một đạo cụ tăng thân mật. Giá 5.200 vàng một cái. Đúng thế, một cái, không phải một tổ, đắt tới mức làm người ta giận xôi. Thế giới Thập Lý Sinh Ca, ngươi bảo ta dùng thì ta phải dùng sao, ta chẳng mất mặt như thế. Nhưng ngươi cầu xin ta một chút, ta sẽ dùng cho ngươi xem, thế nào? Thế giới Mộ Ly Khuynh Tâm, phi, cô là cái thá gì mà bản tiểu thư phải cầu xin cô? Thế giới ạc nhỏ 863, sao sệ vợ này lắm đại gia thế? Chương 177, chiến khắp sệ vợ không đối thủ, 25. Hệ thống thông báo, người chơi Ly Tắc vì phu nhân Tang Du Vị vãn đốt lên Cẩm Tú Sơn Hà, cùng nắm tay dạo khắp Giang Sơn. Hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, từng cụm ánh lửa từ dưới chân núi bốc lên, một bức họa cuộn tròn từ từ mở ra. Chấn động mà đẹp đẽ. Hình ảnh kéo dài liên tục 1 phút đồng hồ, 10 giây cuối cùng, ánh lửa hội tụ thành tên của Tang Du Vị Vãn. Thời Sinh chống cằm, vẻ mặt như suy tư gì, quả thật cái gì dùng tiền để tiêu cũng đẹp hết. Nhưng bảo cô bỏ tiền cho tên khốn Tầm Mặc này phong chỉ để tạo không khí lãng mạn ư. Nam mơ cũng không được. Thế giới Tang Du Vị Vãn, cảm ơn đại thần. Thế giới Ly Tác, gọi phu quân. Thế giới mẹ kiếp, ta thân là một nam tử cô độc nhưng cũng bị lãng mạn này làm cho siêu lòng rồi, muốn có vợ. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, mẹ kiếp, ta thích ngươi, làm gay đi. Thế giới mẹ kiếp, cút, ông đây chỉ thích em gái. Thế giới thập lý sinh ca, phu quân. Thế giới tang du vị vãn, phu quân. Hai dòng của thời sinh và tang du vị vãn cùng xuất hiện, thế giới lâm vào im lặng quỷ dị 3 giây, sau đó đầy út các dòng bình luận được đẩy lên. Thế giới gió thổi đúng quần mông đít ngứa, thập lý sinh ca quả nhiên có thủ oán với vợ chồng đại thần Ly Tác, vào lúc này mà cũng muốn cắm một chân. Thế giới mộ Ly Khuynh Tâm, thập lý sinh ca không biết xấu hổ, Ly ca ca không bảo cô gọi làm gì. Thế giới mẹ kiếp. Đây là tình tay ba. Tứ giác tình yêu. Ngũ giác tình yêu. Thế giới này khó hiểu quá, cho tôi về hành tinh của tôi đi. Thế giới ảo ngộng, thập lý sinh ca không biết xấu hổ. Thế giới tầm mặc, cô ấy gọi ta. Thế giới thập lý sinh ca, ngu cờ mở nở ngốc vừa chứ. Tất cả nữ ở sệ vợ này đều là vợ của Ly ca ca nhà các người chắc. Thế thì hắn sẽ bệnh tới mức hỏng thận mà chết. Thế giới Hazizlo, phì, vừa online đã thấy tiểu sinh ca nhà ta khủng bố như thế, ha 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 ha, tiểu sinh ca trước sau như một V587. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, mẹ ơi, ở đây có người ngược cầu. Hệ thống thông báo, người chơi thần hảo vì phu nhân Nguyệt Hạ phiêu tuyết đốt lên Cẩm Tú Sơn Hà, cùng nắm tay dạo khắp Giang Sơn. Cảnh tượng Cẩm Tú Sơn Hà lại xuất hiện lần thứ hai. Thời sinh cạn lời trợn trắng mắt, sau đó chọc chọc tầm mặc. Mật thập lý sinh ca, anh thất thần cái rể, tiếp tục phóng pháo hoa đi chứ. Mật tầm mặc, tôi đang đợi Cẩm Tú Sơn Hà của cô. Mật thập lý sinh ca, anh hoang tưởng rồi, mau phóng pháo hoa đi. Bản cô nương sẽ không nói vì muốn chỉnh hắn nên mới mua nhiều pháo hoa như thế. Mật tầm mặc, nhìn một dương đồ đầy pháo hoa, tầm mặc yên lặng bắn pháo. Cứ bắn thế này không biết đến khi nào mới sống nữa. Hiện tại chơi game không phải điểm quan trọng nhất, mà là mỗi ngày online xem thập lý sinh ca mặc đồ tam sinh tam thế rồi bị người ta đuổi giết mới là quan trọng nhất. Công ty game phát hiện server này đặc biệt đông, thường xuyên có người gọi điện lên tổng đài khiếu nại không vào được. Ngay từ đầu bọn họ cũng không rõ, các server khác tín hiệu đều màu xanh. Nhưng vì sao mấy cái tên nghiện game này lại cứ bám lấy server này không bỏ? Có mờ ám. Sau đó bọn họ liền phát hiện đôi vợ chồng ngày nào cũng chọc cho cả server gà bay chó sủa kia. Ngay cả GM cũng thích server này, trò chơi là phải gà bay chó sủa mới đúng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thư khiếu nại nặc danh được gửi tới. Nói hai ạc kia đều dùng login. Login vẫn luôn được tra xét nghiêm ngặt trong game, nhìn ảnh và lời lẽ trong thư nặc danh kia, công ty game bắt đầu điều tra. Tâm Mặc có dùng login không? Tất nhiên có. Tài khoản kia của hắn tuy rằng cấp bậc cao nhưng trang bị quá kém, không dùng login sao có thể thắng nổi. Công bằng. Đó là cái gì? Tâm Mặc giả ngu không biết. Thời sinh có dùng login không? Tất nhiên cũng có. Con tưởng cô thật sự là tiền nhiều như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng ư. Phạm pháp. Thế thì cũng phải đợi họ bắt được mình rồi hay nói. Nói thật, công ty game gặp được hai người chơi không đem chính nghĩa và pháp luật để vào mắt, lại còn là người không biết sợ là gì, quả thật không biết xử lý như thế nào. Bọn họ tra hai tài khoản này nhưng không phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường. Nhưng từ hành vi của hai người này thì có thể thấy đúng là có điểm quái dị, hơn nữa còn rất rõ ràng. Vì thế, hai người bị GM bảo hộ sát bên người. Đội thập lý sinh ca, đi giết người. Đội tầm mặc, giết ai? Đội thập lý sinh ca, 66. Đệ, tên khốn nào dám tố cáo bà đây, đừng trách tại sao bà đây lại biết. Đội GM 66, hai vị đại thần. Ta vẫn ở đây, đừng làm trò âm mưu giết ta ngay trước mặt ta như thế. Đội thập lý sinh ca, vậy ngươi lại đây, đứng yên cho ta giết. Đội GM 66, giết ta sẽ bị nhốt vào ngục tối đó. Đội tầm mặc, không đâu. Đội GM 66, tuy hắn là GM, nhưng ở trong trò chơi này nhân vật cũng tương đương với NPC, động thủ với NPC thì sẽ bị nhốt trong ngục. GM66 lập tức bị kéo vào trong phó bản. Bọn họ không đánh bột mà đánh hắn. Đánh chết rồi lại dùng đan dược cứu sống, quả thực vô cùng tàn ác, chính là thảm kịch nhân gian. Phó bản này có nhiệm vụ đặc thù nên có thể ra tay tàn sát đồng đội được. Đội GM66, đại thần, xin tha cho tôi. Có đại thần nhà nào không rụt rè, quá táo bạo, khó trách những người kia chẳng hề tôn kính họ chút nào, còn suốt ngày rượt đuổi khắp các bản đồ. Đội thập lý sinh ca, được thôi, nói cho ta biết đứa nào đã tố cáo bọn ta. Đội GM66, tôi không biết. Đội tầm mặc, hồi sinh. Thời sinh lập tức ném cho GM66 một cái hồi sinh đan, ngay một giây sau, hắn lại bị đánh ngã sấp xuống. GM66 cắn răng nói không biết, hai người liền thay phiên nhau chơi trò giết hắn. Loa Nguyệt Hạ phiêu tuyết, tiểu sinh ca, muội ở trong phó bản chơi nửa ngày rồi, tốt xấu gì cũng ra hít thở chút không khí đi. Thời sinh liền ngừng đánh đập GM66, ra khỏi phó bản. GM cho rằng cô sẽ không tới nữa, ai biết cô lại kéo một đám người tới. Đội Nguyệt Hạ phiêu tuyết, giết nở tờ cờ sẽ không bị nhốt trong ngục tối, chơi vui như thế không thể thiếu phần ta được. Đội Nguyệt Hạ độc trước, đánh thôi. Một đám người vây lấy GM66, một GM đủ cho họ chơi cả một ngày. Đây tuyệt đối là ngày đen tối nhất trong cuộc đời GM66. Hắn muốn nghỉ việc. Đội GM66, đại thần, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là người làm công ăn lương, cô đừng làm tôi khó xử nữa. Thời sinh quăng một kỹ năng ra, GM66 lại nằm chết thẳng cẳng. Đội GM66, đại thần, ta thật sự không biết. Đội Nguyệt Hạ ngâm phòng, lúc này mà miệng còn cứng như thế. Đội thập lý sinh ca, chẳng sao cả, dù sao gần đây cũng chẳng có gì vui. Chúng ta cứ từ từ chơi đi. Đội GM66, sắp trận doanh chiến rồi, đại thần định không tham gia sao? Còn có tháp linh lung nữa, còn chưa có ai vừa tải đầu. Đại thần, vừa tải 70 đầu tiền chính là cô, lần này cô cũng sẽ làm được thôi. Xin cô hãy tha cho tôi đi. Một đám người lại một lần nữa xúm vào thay phiên nhau giết chóc, nhưng đánh mãi cũng thấy chán. Tên này giết vừa không rất kinh nghiệm cũng không rơi trang bị. Thời sinh mở hệ thống thương thành ra nhìn, trò chơi này đúng là thiết kế rất có tâm, đạo cụ hành hạ người ta cũng nhiều như thế. Chương 178, chiến khắp xe vở không đối thủ, 26. Một ngày nào đó, người chơi thần ma đại lục sẽ được kiến thức toàn bộ các đạo cụ hành hạ con người. Mà GM66 sau khi được trải qua những tư hình đó thì ngậm nước mắt viết đơn xin thôi việc. Mấy tên điên này chẳng những tàn phá thân thể hắn mà còn hủy hoại cả tâm hồn hắn, hắn muốn thôi việc. Đội GM66, các vị đại thần, các ngài không mệt à? Sao có thể chơi hắn cả ngày không chán thế? Đội thập lý sinh ca, không mệt. Đội GM66, xin tha đi mà. Cận tứ hải bát hoang, tiểu sinh ca, muội chơi cái gì ở chỗ này thế? Tứ hải bát hoang không biết từ đâu chui ra, mang theo một đám người, nhìn thấy mấy người bên này đang vây lấy một người thì cực kỳ tò mò. Cận tân đông phương, lão đại, huynh không thấy kênh thế giới à? Tiểu sinh ca đang chơi với gì em đấy? Đúng là tứ hải bát hoang đã đóng kênh thế giới, vì cuối tháng là trận doanh chiến, hắn là minh chủ. Ngày đêm kéo người đi thăng cấp, làm gì có thời gian xem đại chiến nước bọt trên kênh thế giới chứ? Cận tứ hải bát hoang, tiểu sinh ca đúng là chơi thật rồi. Cận thập lý sinh ca, sao các ngươi lại tới đây? Đây là bản đồ hòa bình, người thăng cấp sẽ không tới nơi này. Cận tứ hải bát hoang, ở gần đây có một phó bản ẩn giấu cấp 110, ta dẫn người đi khai hoang. Phó bản ẩn giấu cũng giống như bí cảnh ngàn năm ngộng hồi mà thời sinh đã làm, chẳng qua nhiệm vụ mà thời sinh nhận chỉ có hai người được làm. Hẳn là loại phó bản ẩn giấu đặc thù. Cận thập lý sinh ca, a, xin chào manh chủ, tạm biệt manh chủ. Manh chủ, nguyên tắc phiên âm mén giết hờ, từ ngữ mới trên Inter, cách gọi một người mà họ cho là đáng yêu. Cận Tân Đông Phương, tiểu sinh ca đánh sai chính tả rồi. Cận Di em 66, rõ ràng đại thần cố ý. Sao có thể đánh chữ sai chứ? Tứ Hải Bát Hoang coi như không thấy những gì Di em 66 nói. Cận Tứ Hải Bát Hoang, tiểu sinh ca có muốn gia nhập bang bọn ta không? Trận doanh chiến sắp tới chắc chắn đánh sẽ rất tương mừng. Nghìn người tham gia đại chiến đó. Có thể nói là hoành tráng hơn thành chiến nhiều. Cận Thập Lý Sinh Ca, không đi, không có hứng thú. Cận Tứ Hải Bát Hoang, muội muội thử suy xét một chút đi, trận doanh chiến một tháng mới đánh một lần đấy. Tứ Hải Bát Hoang rất coi trọng thao tác của Thời Sen, đương nhiên là cũng có một phần tình cảm bạn bè trong đó. Em gái này không giống đám con gái khác trong game này, sạch sẽ, nhanh nhẹn, nói một là một, hai là hai, hắn thích những em gái hảo sảng như thế này. Cận Thập Lý Sinh Ca, Túy Hoa Gian cũng ở trận doanh thần tộc, đến lúc đó khi các ngươi tham gia trận doanh chiến, khẳng định sẽ cùng ở phe các ngươi. Ta không muốn chơi cùng bọn khốn Túy Hoa Gian đó, tốt nhất là thôi đi. Thần tộc có hai trận doanh, công ty game không thể để chỉ một trận doanh tham gia, vậy nên sẽ hợp hai trận doanh này lại, Túy Hoa Gian trộn lẫn với Liên Minh Thiên Hạ, người tới chắc chắn rất nhiều. Đốt! Cận Tứ Hải Bát Hoang. Đã quên em gái này cực kỳ phản cảm với người của Túy Hoa Gian. Cận Tứ Hải Bát Hoang. Vậy thôi được, tiểu sinh ca nếu muốn chơi thì cứ tới tìm huynh bất cứ lúc nào. Cận Thập Lý Sinh Ca. Ừm. Tứ Hải Bát Hoang vì chuyện phó bản nên vội vã dẫn người rời đi. Đội Thập Lý Sinh Ca. 66. Ta nhớ là thần tộc có thể sa đọa thành ma đúng không? Đội GM 66, cái này. Sao cô biết? Thần tộc sa đọa thành ma tộc là nội dung của phiên bản sau. Sao cô lại biết? Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, thần ma đại lục dựa theo tiểu thuyết mà xây dựng, thần tộc sa đọa thành ma tộc cũng là một điểm hay trong chuyện. Sao công ty game các người có thể bỏ qua chứ? Đội Nguyệt Hạ đọc trước, vài lần đổi mới gần đây các chủng tộc đều chẳng có gì mới, đoán được cũng quá dễ. Đội Thập Lý Sinh Ca, ta học công ty của các người nên đọc được. Hai câu trả lời phía trên rất đường hoàng, chỉ có câu sau cùng. Đội Tầm Mặc. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Đội GM 66, Đại Thần, cô thừa nhận mình dùng luật in ư. Đội Thập Lý Sinh Ca, dù tôi có thừa nhận thì các người cũng không có chứng cứ, có thể làm gì tôi chứ? Hiện tại là xã hội pháp trị, chú ý là cần phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hiện tại tôi nói tôi là chủ tịch nước, các anh có thể buộc tôi tội gì chứ? Đội GM 66. Quá kiêu ngạo. Ông chủ, một mình tôi đối phó không nổi đâu. Đội GM 66. Tôi nói, xin đại thần hãy tha cho tôi. Tố cáo hai người là thư nạp danh, nhưng công ty có thể thấy ai đi. Đội Thập Lý Sinh Ca, cho nên công ty các người muốn lừa gạt người chơi đúng không? Nói nặc danh cái gì chứ, không phải là các người đều biết cả sao? Đội GM 66, chúng ta không có việc gì sẽ không đi tra xét IP của người ta. Hơn nữa, người chơi nhiều như thế, muốn kiểm tra cũng cần phải có thời gian, tình huống của các người tương đối đặc biệt nên công ty mới đi tra IP. Đội Tầm Mặc, ai? Đội GM 66, tôi nói thì các người sẽ tha cho tôi chứ. Đội Thập Lý Sinh Ca, ngươi cho là ta cả ngày nhàn rỗi tới mức không có việc gì nên bám lấy ngươi sao? Đội GM 66, câu này là có ý gì? Có thể nói chuyện vui vẻ chút được không? Đội GM 66, ID người chơi là Tang Du Vị Vãn. Đội Thập Lý Sinh Ca, bà đây biết ngay là con khôn đó mà. Đấu không lại liền ném đá dấu tay. Bản cô nương muốn mở ra hình thức tra tấn người khác. Thời Sinh thật sự không nhằm vào GM 66 nữa, cả ngày đều xuất quỷ nhập thần. GM 66 giám thị cô nhưng rất nhiều lúc đều không tìm thấy cô ở đâu. Đội GM 66, Đại Thần Tầm Mặc, gần đây Đại Thần Sinh Ca đang làm gì thế? Lần nào tôi vào cũng không gặp được. GM66 cảm thấy Tầm Mặc ngoan hơn Thời Sinh nhiều, mỗi ngày ngoài đánh bột ra thì chỉ bị người của Thiên Thu Vạn Đại đuổi giết. So với vị đại thần từ ngày biết được tên người tố cáo mình liền xuất quỷ nhập thần thì khá hơn nhiều. Đội Tầm Mặc, đại khái là nghĩ làm thế nào để phá đổ công ty của các người. Đội GM66, đại thần đừng làm tôi sợ. Phá đổ một công ty game. Cái này dù nói đùa cũng chẳng thấy buồn cười chút nào đâu. Công ty sản xuất game Thần Ma Đại Lục là Thịnh Phong, là một công ty dẫn đầu ngành công nghiệp game trong nước. Đội Tầm Mặc, tin hay không tùy. Tầm Mặc không để ý tới GM nữa, tiếp tục đánh buột. GM66 rồi dám một lúc, có lẽ đại thần Tầm Mặc nói đùa thôi đúng không? Loại chuyện lật đổ một công ty game thì dù có blood in cũng không làm nổi. Nhất định là đại thần Tầm Mặc chỉ dọa mình thôi. GM66 tự an ủi mình trong lòng như thế. Buổi sáng, mọi người vừa online liền phát hiện một chuyện không bình thường. Trên bảng xếp hạng không nhìn thấy tên đại thần Ly Tắc nữa. Tìm kiếm theo tên. Không tìm ra. Mẹ kiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Đại thần Ly Tắc xóa ạc rồi. Không khoa học lắm. Thế giới mẹ kiếp. Sao đại thần Ly Tắc lại nghĩ quẩn như thế? Thế giới ỷ Lan Thính Phong, hôm qua ta còn thấy đại thần Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn đi phó bản cùng nhau mà, sao hôm nay đã xóa rồi? Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, hỏi người Túy Hoa Gian xem. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, người của Túy Hoa Gian đâu rồi? Sao đại thần Ly Tắc lại xóa ạc vậy? Chương 179, chiến khắp xe vở không đối thủ, 27. Người của Túy Hoa Gian vẻ mặt cũng ngần ra, bọn họ thấy người ta nói chuyện trên kênh Thế Giới mới biết bang chủ nhà mình biến mất. Có người có số của Ly Tác, lập tức gọi điện cho hắn. Rất nhanh có người đáp lại trên kênh Thế Giới. Thế Giới Phong Hành Thiên Hạ, Lão Đại bị hack tài khoản. Thế Giới ỷ Lan Thính Phong, hack ạc. Thù lớn tới mức nào mà cả ạc cũng xóa đi. Thế Giới Thập Lý Sinh Ca, gặp báo ứng rồi. Đáng đời. Thế Giới Phong Hành Thiên Hạ, Thập Lý Sinh Ca, muốn chết à? Thế Giới Mẹ Kiếp, đại thần Tầm Mặc, phu nhân nhà huynh lại tìm đường chết. Thế Giới Sóng Biển, cả nhà đứa hặc tạc là chó. Thế Giới Tầm Mặc, không còn nổi. Thế Giới Ha Di Zlo, ý của đại thần Tầm Mặc là huynh bị vợ quản nghiêm sao? Sao ta lại cảm thấy đại thần cũng rất đáng yêu nhỉ? Thế Giới Hảo Ngộng, Ha Di Zlo. Ngươi không thấy Tầm à, loại người này mà cũng nói là đáng yêu được. Thế Giới Hazizlo, anh bạn nhỏ, tôi nói ai đáng yêu là chuyện của tôi, anh bạn chó mõm vào làm gì? Thời Sinh đóng kênh Thế Giới, cơ lạc mở trò chuyện riêng, đọc tin do Tầm Mặc gửi tới. Mật Tầm Mặc, cô làm. Mật Thập Lý Sinh Ca, anh đoán xem. Mật Tầm Mặc, mấy hôm trước cô vẫn theo dõi Ly Tác. Cô muốn nắm bắt được lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn. Thời Sinh vặn vẹo cần cổ một chút rồi mới gõ tiếp. Mật Thập Lý Sinh Ca, anh biết rồi còn hỏi làm gì? Mật Tầm Mặc, cho chắc ăn. Mật Tầm Mặc, cô định làm gì? Mật Thập Lý Sinh Ca, tôi chuẩn bị đi tán tỉnh em Tang Du Vị Vãn. Mật Tầm Mặc, dù công ty game có thừa nhận việc gạc của Ly Tác bị hack thì cũng phải mất ít nhất nửa tháng mới khôi phục lại được. Trong lúc này, dù hắn có dùng ạc nhỏ hay mượn tài khoản của người khác thì cũng không thích bằng chơi chính ạc của mình. Cho nên, Thời Sinh nói tán tỉnh là thật sự tán tỉnh. Cô mua một ạc thần tộc, thay đổi toàn bộ diện mạo từ trong ra ngoài cho ạc đó rồi xin vào Túy Hoa Gian. Cô biến mình thành một vị đại thần cao lãnh. Mỗi ngày chăm chỉ mang các gạc nhỏ hơn đi phó bản. Bang rảnh rỗi gõ quân cờ, phó bản 110, ai đi vào đội. Bang Vũ Lạc Y Thể Nhân, ta, đại thần, ta muốn đi. Bang Hắc Tử, kéo ta nữa. Bang Ảo Ngộng, ta cũng phải đi. Bang rảnh rỗi gõ quân cờ, phun. Thời Sinh nhìn ID của Tang Du Vị Vãn ở trong đội. Âm trầm cười một cái. Đúng thế, ID ạc mới của cô là rảnh rỗi gõ quân cờ, xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng. Đội Ảo Ngộng, Tang Du Vị Vãn, sao ngươi lại ở đây? Đội Tang Du Vị Vãn, vì sao ta không thể ở đây? Đội ảo mộng, đại thần không có ở đây nên ngươi muốn quyến rũ người khác chứ gì? Đội tang du vị vãn, ảo mộng, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Đội rảnh rỗi gõ quân cờ, còn gái nhau nữa thì cút hết ra ngoài. Ảo mộng lập tức ngậm mồm, những người khác cũng không dám nói nhiều. Thời sinh cực kỳ vừa lòng với chuyện này, xem ra cô đắp nặn hình tượng đại thần rất thành công. Lúc đi phó bản, thời sinh luôn vô tình mà như cố ý giúp đỡ tang du vị vãn. Đội vũ lạc nhân y kìa, đại thần, có đồ gì rơi ra vậy? Bột ngã xuống, thời sinh nhặt đồ, một em gái trong đội không nhịn được tò mò hỏi. Thời sinh bức tất cả đồ dán lên khung trang. Quang minh thần trượng. Đăng thiên hoa. Như ý bội. Đội ảo ngộng, quang minh thần trượng, vận khí của đại thần thật tốt. Ngưỡng mộ quá. Ai đi phó bản này cũng đều mong nhặt được quang minh thần trượng, đây là vũ khí tốt nhất rơi ra trong phó bản hiện tại. Nhưng toàn bộ sệ vợ này, người chơi có thể nhặt được quang minh thần trượng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay, thứ đồ này xác suất rơi ít tới thảm hại. Thời sinh dùng ạc thập lý sinh ca đi cùng bọn Nguyệt Hạ không dưới 30 lần cũng chỉ rớt được một cái. Đội vũ lạc y hề nhân, thần trượng đẹp quá, ta cũng muốn, nhưng ta là nhân tộc, không dùng được. Đội rảnh rỗi gõ quân cờ, những đồ khác đều cho mọi người, tôi sẽ giữ quang minh thần trượng. Đội hát tử, được, dù sao cũng là đại thần kéo cả đội, nhưng đại thần có thể đi thêm lần nữa được không? Phó bản này là do cô dẫn đội, những người này không có lý do gì bắt cô phải nhả ra quang minh thần trượng cả. Tang du vị vãn ngoan ngoãn nhận đồ của mình, không làm ra chuyện gì xấu cả. Thời sinh giải tán đội ngũ, lại gọi tang du vị vãn lại. Mật tang du vị vãn. Thời sinh liền gửi quang minh thần trượng qua thư cho cô ta. Mật tang du vị vãn, đại thần. Bạn tốt của bạn đã họ phờ lỉn, không thể gửi tin nhắn. Tang du vị vãn nhìn hệ thống nhảy ra tin tức này, ánh mắt mê mang. Sau đó, thời sinh luôn lấy cớ gọi người đi phó bản, ra sức kéo tang du vị vãn vào đội. Dù sao thứ tốt luôn rơi vào túi cô lại gửi hết cho tang du vị vãn. Mật tang du vị vãn, đại thần, sao huynh cho ta nhiều đồ như thế? Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, muốn cho muội. Mật tang du vị vãn. Mật tang du vị vãn, đại thần. Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Thời sinh không trả lời cô ta, có đôi khi không trả lời sẽ càng hiệu quả hơn. Đi phó bản cùng tang du vị vãn gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của thời sinh. Ngay từ đầu, tang du vị vãn vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng sau đó càng ngày càng quen thuộc hơn. Cô ta sẽ tâm sự với thời sinh chuyện học hành hoặc chuyện liên quan tới game. Toàn bộ quá trình, thời sinh luôn an tĩnh nghe, ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, mười phần mang phong phạm đại thần. Hôm nay thời sinh vừa online, tang du vị vãn đã nhắn tin qua. Mật tang du vị vãn, đại thần, muội buồn quá. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ. Mật tang du vị vãn, hôm nay muội thấy hắn và mộ ly khuynh tâm đi phó bản. Rõ ràng hôm qua hắn nói hôm nay không rảnh online. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, ly tác. Mật tang du vị vãn, vâng. Ly tác thật đúng là thần trợ công rồi. Thời sinh mở sót, mua mấy tổ pháo hoa. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, ta đưa muội tới một nơi. Mật tang du vị vãn. Thời sinh mang theo tang du vị vãn tới núi Mộng Hồi, mở Blood In tự động bắn pháo hoa. Sau đó cô lại dùng nổ thẻ phục tài khoản thập lý sinh ca, vừa online đã láo liên không ngừng nhảy ra các tin nhắn mật. Mật Nguyệt Hạ phiêu tuyết, thiểu sinh ca, gần đây muội bận gì thế? Cả ngày chẳng thấy người đâu. Mật ta là gian thương, đại thần, thật sự không bán tam sinh tam thế sao? Cầu cô rủ lòng thương. Mật GM66, đại thần, cô mất tích đâu rồi? Tôi nên báo công ty thế nào đây? Mật Tâm Mặc, có đi Tháp Linh Lung không? Thời sinh đóng tất cả các tin nhắn mật, chỉ để lại tin nhắn của Tâm Mặc. Mật Thập Lý Sinh Ca, anh đang ở đoạn nào rồi? Mật Tâm Mặc, 105. Mật Thập Lý Sinh Ca, lâu thế rồi mà mới tới 105. Đại thần, anh kém quá đấy. Mật Tâm Mặc, có đi không? Mật thập Lý Sinh ca, đi chứ, sao lại không đi? Chờ một lát, ta tán xong em gái này đã. Mật Tâm Mặc. Đối với sở thích của cô gái kỳ quái này, hắn không có cách nào nói cả. Trước kia thì thích đuổi theo người ta giết với cái bộ dạng như huyết hải thâm thủ, không đội trời chung, giờ lại đổi ạc đi tán tỉnh người ta. Cô thật đúng là, co được mà cũng giãn được. Chương 180, chiến khắp xe vở không đối thủ, 28. Bên kia, rảnh rỗi gõ quân cờ đã phóng hết pháo hoa. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, tâm tình đã khá hơn chút nào chưa? Mật Tang Du vị vãn, ừm, cảm ơn đại thần, khiến huynh phải tốn kém rồi. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, vì muội cũng thấy đáng, ta có chút việc, họ phờ lìn trước đây, muội đừng suy nghĩ nhiều. Tang Du vị vãn còn chưa kịp nói gì, thời sinh đã họ phờ lìn, lọc lại ạc thập Lý Sinh ca. Đội thập Lý Sinh ca, đi một chút đi. Nhưng mà nhóm chúng ta chỉ có hai người, ai đánh quái đây đại thần? Đội Tâm Mặc, cô đang làm gì? Đội thập Lý Sinh ca, ta đang đi tham quan tầng trên tháp Linh Lung xem có bộ dáng gì. Bạn bị đội trưởng đá ra khỏi đội ngũ. Khoe miệng thời sinh giật giật, bấm xin gia nhập. Bạn đã gia nhập đội ngũ. Đội thập Lý Sinh ca, đại thần, anh một lời không hợp liền đá người ta ra ngoài là học ai hả? Như thế không tốt đâu. Đội Tâm Mặc, lắm lời. Đội thập Lý Sinh ca, nói nhiều rất có lợi cho tinh thần và thể xác. Đúng rồi, 66 đâu? Hắn không dám thị chúng ta nữa à? Đội Tâm Mặc, hôm nay trận doanh chiến. Trận doanh chiến? Vừa rồi, trên đường tới đây, cô thắc mắc sao đám người kia chạy nhanh như thế, hóa ra là đi tham gia trận doanh chiến. Trận doanh chiến lần đầu thế nào cũng xuất hiện bờ UG, GM66 không rảnh giám sát họ cũng là bình thường. Đội thập Lý Sinh ca, vậy thì chúng ta học thôi, đạp đổ tháp Linh Lung này mới được. Đội Tâm Mặc. Lực chú ý của mọi người đều ở trận doanh chiến, cô lại tính toán chơi trò động tay mở ám vượt hết 120 hải tháp Linh Lung. Chơi trò chơi như thế mà được ư? Nhưng mà chủ ý này nghe cũng không tệ lắm nhỉ. Vì thế, hai người vui vẻ đi hạc tháp Linh Lung. Sau khi truyền tống vào trong tháp Linh Lung, thời sinh bị quái đầy đất dọa cho nhảy dựng. Đội thập Lý Sinh ca, sao lại nhiều quái thế? Người chơi nào bị hội chứng sợ chỗ đông người sẽ kiện bọn họ chết. Đội Tâm Mặc, từ tầng 105 trở lên, độ khó khăn sẽ tăng rất cao. Bởi vì hắn có danh hiệu vừa tải lần đầu nên có thể trực tiếp bắt đầu từ tầng 70, nhưng suốt một tuần cũng chỉ đánh được tới tầng 105, không có cách nào đi lên nữa. Đội thập Lý Sinh ca, đây là muốn đùa chết người ta à? Đội Tâm Mặc, xem ra trong khoảng thời gian ngắn tới đây sẽ không làm mới tháp Linh Lung. Đội thập Lý Sinh ca, công ty game mà cũng lười như thế, kém 8. Đội thập Lý Sinh ca, đại thần có muốn thi đấu không? Đội Tâm Mặc, đấu thế nào? Đội thập Lý Sinh ca, còn 15 tầng, xem chúng ta ai đánh tới bột trung cực trước. Đội Tâm Mặc, thắng có tiền không? Đội thập Lý Sinh ca, vợ chồng già nói chuyện tiền nong mất tình cảm lắm. Mẹ kiếp, trong mắt thứ này chỉ có tiền à? Há miệng, mở miệng toàn là tiền. Phải biết rằng giao dịch đồng vàng toàn là cô bỏ tiền ra nạp. Hàng thật giá thật, cái đó nếu tùy tiện sửa sẽ rất dễ bị lộ. Đội Tâm Mặc, không chơi. Đội thập Lý Sinh ca, rồi rồi rồi, anh thắng tôi cho anh 2.000, tôi thắng anh cho tôi 5.000. Đội Tâm Mặc, vì sao? Đội thập Lý Sinh ca, ta là con gái. Đội Tâm Mặc, thế thì sao? Thế thì sao? Thế thì sao? Bà đây là con gái, mi lên nhường ta chứ sao? Mẹ kiếp! Không biết phong tình như thế, độc thân là đáng đời. Đội thập Lý Sinh ca, tôi là vợ của anh. Đội Tâm Mặc. Đội Tâm Mặc, bắt đầu đi. Thời sinh phát hiện khi cô nói cô là vợ của hắn, tên này đặc biệt trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Thời sinh vặn vặn cổ, vặn vặn khớp tay, hít sâu một hơi, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài trắng non bắt đầu nhảy múa trên bàn phím. nhanh tới mức là người ta nhìn không rõ. 106, 107, 110, 115, 119. Dùng lụt in nên đánh liên tục như thế cũng không thấy mệt lắm. Trước đó Tầm Mặc không dùng lụt in là vì cảm thấy như thế chẳng vui gì, nhưng thời sinh muốn so với hắn, vậy hắn cũng chẳng ngại nữa. Đến tầng cuối cùng, thời sinh tới chậm hơn Tầm Mặc một bước, bột cuối cùng này chắc chắn đánh không dễ dàng. Cho nên thời sinh cố ý để Tầm Mặc đánh, chờ đến thời điểm thích hợp liền nhảy ra tăng giá trị cừu hận, đoạt quái. Tầm Mặc đại khái cũng đoán được cô sẽ làm như thế nhưng cũng không làm gì, cứ để mặc cô giết buột. Mật thập Lý Sinh ca, phu quân, 5.000, hãy gửi cho ta đi. Mật Tầm Mặc, không có tiền, chỉ có người. Mật thập Lý Sinh ca, đại thần, anh bị hack tài khoản đấy à? Sao lại biết thả thính thế này? Cái này không đúng lắm. Mật Tầm Mặc, không. Thời sinh và Tầm Mặc bị truyền tống khỏi tháp Linh Lung, trên đỉnh đầu xuất hiện vài dòng thông báo. Hệ thống thông báo, Liên minh Thiên Thu của ma tộc thắng Liên minh Thiên Hạ, Liên minh Tiêu Giao của thần tộc, giành được chiến thắng đầu tiên của trận doanh chiến. Thông báo này vừa hiện lên, người trên thế giới còn chưa kịp phun ra mấy lời chửi bới thì lại có thêm một thông báo khác choán hết tầm nhìn của mọi người. Loa hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Tầm Mặc dẫn dắt đội ngũ vượt qua tháp Linh Lung 120 tầng, khen thưởng danh hiệu thiên hạ vô song. Thời sinh nhìn thấy thông báo thì phản ứng duy nhất chính là keo kiệt. Vậy mà chỉ có một danh hiệu. Thế giới mẹ kiếp, ta hoa mắt ư. Hình như vừa rồi mới thấy tên của đại thần Tầm Mặc được hệ thống treo lên. Thế giới gió thổi đúng quần ngông đít ngỡ, tháp Linh Lung. 120 tầng. Đại thần Tầm Mặc muốn lên trời ư. Thế giới phiên phiên khởi vũ, các người không thấy rất châm chọc à. Túy Hoa Gian có chuyện gì thì lập tức thập Lý Sinh ca liền nhờ ẩn được thông báo của hệ thống ngay. Thiên Thu Vạn Đại vừa thắng trận doanh chiến thì lại bị Tầm Mặc vả mặt. Đôi vợ chồng này thật sự không phải là nhân viên công ty game chơi đấy chứ. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, phiên phiên nói có lý đấy, lên sàn rất đúng lúc luôn. Thế giới lăn con bê, công ty game có gian lận, người nhà thì cũng không chơi được như thế chứ. Thế giới vụ phi không, tang du vị vãn, ngươi giả chết cái gì hả? Thua thành chiến ngươi đổ cho thập Lý Sinh ca, thua trận doanh chiến ngươi lại đổ lỗi cho chúng ta. Ngươi nghĩ mình là minh chủ thì có quyền ghê gớm à? Nếu không phải vì bang chủ, khi nào tới phiên ngươi làm minh chủ chứ? Kênh thế giới đột nhiên xuất hiện một cái tin đột ngột làm cho mấy người đang bàn luận về thời sinh và Tầm Mặc lập tức yên lặng. Thế giới phong hành thiên hạ, ra khỏi kênh thế giới đi. Thế giới vụ phi không, phong hành, nếu mi thích cô ta thì cứ việc nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng giúp đỡ cô ta sẽ cảm kích mi à. Thế giới vụ phi không, trước khi vào trận doanh chiến cô ta còn cùng rảnh rỗi gõ quân cờ ngồi bắn pháo hoa ở núi Mộng Hồi. Bang chủ không ở đây, cô ta là minh chủ không bố trí chiến lược còn chạy đi cùng người ta hẹn hò yêu đương. Giờ thua rồi lại trách bọn ta, cô ta lấy đâu ra cái tự tin này thế hả? Thế giới vụ phi không, cái khác ta không thèm nói, lúc bang chủ ở đây, bang chủ chiều chuộng cô ta làm cái gì chứ? Tưởng mình ghê gớm lắm sao, không phải vì có bang chủ đi đằng sau chùi đít cho cô ta ư. Không có bản lĩnh, ngu ngốc còn không nghe ý kiến của mọi người, thích làm theo ý mình, cô ta là cái thá gì chứ? Vũ Phi không là nguyên lão Túy Hoa Gian. Trước kia thời sinh đã từng giao thủ với hắn, là một người cực kỳ trung thành và nghe lời ly tác. Lần này hắn tức giận như thế, có thể thấy chuyện tang du vị vãn làm khiến người ta điên máu đến thế nào. Nói rõ một chút, lúc cô đem tang du vị vãn đi bắn pháo hoa, hoàn toàn không nhớ ra sau đó có trận doanh chiến. Nếu cô mà nhớ, nhất định sẽ đưa cô ta đi phóng nhiều hơn một chút nữa. Chương 181, chiến khắp xệ vở không đối thủ, 29. Thế giới nguy hệ hạ phiêu tuyết, thì ra phong hành ca ca thật sự thích tang du vị vãn. Người ta đau lòng quá. Thế giới mẹ kiếp, vụ phi không bình tĩnh đi, sao lại thế này, từ từ giải thích xem nào. Trong trận doanh chiến, phe nào thua thì dù có tham chiến hay không tham chiến đều sẽ bị trừng phạt, vì thế bên phía trận doanh thần tộc đều muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế giới Nguyệt Hạ ngâm phòng, thần Hào ca, mau đem cô vợ nhà huynh về nhà uống đi. Thế giới thần Hào, hết thuốc rồi, để dẫn hắn ra ngoài mua vậy. Thế giới Nguyệt Hạ phiêu tuyết, ta không bị bệnh, ta không uống thuốc. Thế giới thập lý sinh ca, người bệnh nào mà chẳng nói mình không có bệnh, tiểu công chúa phiêu tuyết, tỉ thấy muội bệnh không nhẹ đâu. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, Nguyệt Hạ đừng làm loạn nữa, đại thần Tầm Mặc xích phu nhân nhà huynh lại ngay đi, có được không? Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, sao nhóm người này vẫn còn tâm tư quấy rối thế không biết? Có một chút tự giác nào của phe thần tộc không vậy? Hệ thống thông báo, thập lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 100 vàng với ta chỉ xem kịch thôi, thời hạn 24 giờ. Thế giới thập lý sinh ca, vốn lươi 7 lần trước khi nói. Cái gì mà xích bản cô nương lại cho tốt? Coi bản cô nương đây là chó à? Mẹ kiếp! Thế giới ta chỉ xem kịch thôi. Trước kia hắn nói nhưng chưa từng chọc giận cô lần nào. Thế giới vụ phi không, hôm nay đến tận cuối trận doanh chiến đến rồi, Tang Du Vị Vãn mới tới, chúng ta đã bố trí xong hết thảy rồi, kết quả cô ta nói phải nghe lời cô ta, mọi bố trí của chúng ta đều bị gạt đi. Cô ta là minh chủ, không có cô ta thì sao có thể đánh trận doanh chiến, trước kia cô ta cũng từng chỉ huy rồi nên mọi người đều tin tưởng cô ta, nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Còn lời của mấy nguyên lao chúng ta đều bị cô ta ép xuống. Thế giới vụ phi không, kết quả thì sao? Trận doanh chiến thua, cô ta còn lật lọng, đẩy trách nhiệm lên người chúng ta, nói chúng ta biết rõ như thế không ổn mà cũng không ngăn trở. Buồn cười, mẹ nhà nó, ông đây không ngăn trở ư? Có phải muốn ông đây cầm đao chém cô ta mới là ngăn trở đúng không? Thế giới thanh minh lộ. Không phải ta nói xấu Tang Du Vị Vãn đâu, trước kia cảm thấy cô ta khá tốt, một cô gái thoải mái, hào phóng, nhưng từ sau khi ở bên bang chủ, cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới thập lý sinh ca, con gái sáng nắng chiều mưa. Thế giới thúy hoa thượng toàn thái, thập lý sinh ca đang nói chính mình ư. Thế giới thập lý sinh ca, thúy hoa thượng toàn thái cũng muốn thưởng thức cảnh bị người người đuổi giết chia phần sao. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, Thúy Hoa, còn chưa sáng mắt ra à, nhìn kết cục của ta đi. Em gái này một lời không hợp sẽ treo huyền thưởng lệnh. Mà nhiều lời không hợp chính là truy sát lệnh đó. Kẻ có tiền trên thế giới luôn đơn giản và thô bạo như thế. Thế giới vụ phi không, Tang Du Vị Vãn, cô đừng có giả chết, có bản lĩnh thì lên kênh thế giới nói cho rõ ràng đi. Hay chờ bang chủ trở về rồi chứng kiến một thể. Thế giới phong hành thiên hạ, vụ phi không, hà tất phải làm loạn tới khó coi thế sao? Thế giới vụ phi không, phong hành, không phải ta làm loạn tới khó coi, vừa rồi mi cũng ở đó, cô ta đã nói thế nào hả? Hừ, nói với mi cũng vô ích mà thôi. Thế giới tường thuật trực tiếp, sao chỉ có người của túy hoa gian thế, người của liên minh thiên hạ đâu? Nói xem sao lại thế này. Thế giới thiên thu vạn đại, ta còn tưởng tứ hải bát hoang và ly tắc chỉ có nhiều đó bản lĩnh, không ngờ là do một con đàn bà gây rối. Trận doanh chiến hôm nay liên minh thiên thu cũng không chiếm tiện nghi của các người nữa, lần sau phân thắng bại. Thế giới tầm mặc, ngu ngốc. Thế giới thiên thu vạn đại, ngu ngốc ông nội mày ấy. Tầm mặc, mày chờ đó cho ông. Thế giới tứ hải bát hoang. Bọn ta sẽ cố hết sức. Người của liên minh thiên hạ tuy rằng rất ấm ức nhưng cũng không hề lên kênh thế giới gây sự, có thể thấy được thủ đoạn quản lý người của tứ hải bát hoang không tầm thường. Thế giới ỷ Lan Thính Phong, đại thần Tầm Mặc học hư theo thập lý sinh ca rồi, cũng bắt đầu biết gây rối rồi. Thế giới thập lý sinh ca, ta vô tội, đừng nhìn tới cái nổi của ta, không có thức ăn đâu. Sau đó lại đổi chủ đề. Ngoại trừ vài người cực kỳ oán giận ra thì hầu như không có ai nói về trận doanh chiến trên kênh thế giới nữa. Phỏng chừng bọn họ đều lén nói sau lưng rồi. Rốt cuộc chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Thời sinh lọ gạc rảnh rỗi gõ quân cờ. Tìm vị trí của Tang Du Vị Vãn, cô ta đang ở Lang Gia Lĩnh. Thế giới rảnh rỗi gõ quân cờ, vừa mới online, muội không sao chứ? Thế giới Tang Du Vị Vãn, không sao. Thời Sinh cũng không trả lời, đợi được khoảng một phút, Tang Du Vị Vãn lại gửi tin tới. Mật Tang Du Vị Vãn, có phải huynh cũng cảm thấy vì ta nên thần tộc mới thua trận doanh chiến? Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, ta tin muội. Mật Tang Du Vị Vãn, cảm ơn. Mật rảnh rỗi gõ quân cờ, ta kéo muội đi phó bản. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tang Du Vị Vãn chần chừ một chút rồi đồng ý. Thời Sinh mang theo Tang Du Vị Vãn đi phó bản, vừa đánh quái vừa cùng Tầm Mặc chia đồ vật vừa tải tháp linh lung. Tuy rằng chỉ có một danh hiệu nhưng đồ vật rơi ra lại không ít. Hai người liền gọi gian thương tới. Đội ta là gian thương, đại thần Tầm Mặc, đại thần Sinh Ca. Vận khí của hai vị sao lại cao như thế, mấy thứ này toàn là hàng cực phẩm đó. Đội thập lý Sinh Ca, đừng nói lời vô nghĩa, đưa tiền là được. Đội ta là gian thương, còn thô bạo hơn cả đại thần Tầm Mặc nữa. Đội ta là gian thương, hiện giờ ta không có nhiều tiền như thế, đợi chút, ta mở ạc nhỏ. Thời gian chờ gian thương mở ạc nhỏ có chút nhàm chán, vì thế Thời Sinh liền tùy tiện hỏi một câu. Đội thập lý Sinh Ca, gian thương, ngươi thu mua thiên huyền tinh làm gì thế? Từ khi cô tới vị diện này, con hàng này vẫn luôn thu mua thứ này, đến giờ vẫn còn giao mua, chẳng qua không còn giao nhiều như trước mà thôi. Đội ta là gian thương, tin tức này coi như tặng cho hai người đi, đợi đến cấp 150 thì thiên huyền tinh sẽ có tác dụng cực lớn. Đội thập lý Sinh Ca, sao ngươi biết? Ngươi có chân trò với lao tổng công ty game à? Đội ta là gian thương, ta có đường của ta, đại thần đừng hỏi nữa, dù sao thứ này sẽ có tác dụng lớn về sau, ta chỉ có thể nói thế thôi. Về sau, thứ này dù có tiền cũng không mua nổi. Có tiền cũng không mua được, châu bò đến thế sao? Tỷ lệ rất thiên huyền tinh không cao, hơn nữa cũng không có tác dụng. Thuộc tính gì nên hầu như bị người chơi tiêu hủy hoặc vứt đi, số thiên huyền tinh trong toàn bộ trò chơi còn lưu lại phỏng chừng không quá 1000. Đội thập lý Sinh Ca, ngươi cứ thế nói cho ta biết, không sợ ta đoạt sinh ý của ngươi à? Đội ta là gian thương, đại thần Sinh Ca lại nói đùa rồi, cô ra tay luôn là 1000 vàng, sao có thể coi trọng chút tiền lẻ này chứ? Hắn dám nói cũng là vì Thời Sinh không để tiền vào mắt. Vừa rồi, cô bán mấy thứ đồ kia cũng chưa từng mặc cả, hắn ra giá thế nào cũng được, nếu không phải có đại thần Tầm Mặc ở đây, hắn còn ép giá xuống một chút nữa. Đội thập lý Sinh Ca, không phải ngươi muốn tam sinh tam thế ư? Còn muốn nữa không? Đội ta là gian thương. Mặt gian thương nghẹt ra, không phải trước đây đánh chết cô cũng không bán ư, sao giờ lại đổi ý rồi? Gian thương kéo lịch sử trò chuyện lên nhìn lần nữa. Bên trên chính là lịch sử trò chuyện lúc hắn đắc tội với Thời Sen. Chương 182, chiến khắp xe vở không đối thủ, 30. Thời Sen đồng ý bán tam sinh tam thế cho hắn nhưng không phải lúc này, còn phải đợi một thời gian. Loại trang phục không xuất bản này vĩnh viễn không thiếu người mua, vì thế gian thương cũng không nội vàng. Giao dịch xong, Thời Sen đưa tiền cho Tầm Mặc. Mật Tầm Mặc, cưa đôi. Mật thập lý Sinh Ca, không cần, anh đổi tiền này ra tiền thật đi. Mật Tầm Mặc, cô định làm gì? Khẩu khí này có hơi là lạ nha. Mật thập lý Sinh Ca, anh đoán đi. Sau đó, Thời Sinh càng bận rộn hơn, mỗi ngày đi học, chơi game, cơ hồ tất cả thời gian đều có lịch hết. Ác Ly Tắc đã trở về, chuyện trận doanh chiến làm cho hắn và đám anh em có một khoảng cách. Ngay cả hắn và Tang Du Vị Vãn cũng xảy ra vấn đề. Thời Sinh thì luôn xuất hiện bên cạnh Tang Du Vị Vãn những lúc cô ta cần nhất, cũng không nói gì nhiều, đúng kiểu nếu em cần anh thì anh sẽ luôn ở bên em. Giờ Tầm Mặc muốn nói chuyện với Thời Sinh cũng phải hẹn trước, nhưng đến một ngày, đột nhiên Thời Sinh online hỏi hắn một cách liên hệ khác, hắn càng cảm thấy cô đang có âm mưu gì đó. GM66 bị phái tới giám thị đã nhàm chán tới mốc meo cả người, một người bị giám thị thì cả ngày không online, một người khác nếu không phải đánh bột thì lại đi tìm đám người Thiên Thu Vạn Đại sinh sự đánh nhau. Qua mấy ngày tiếp theo, tin tức Tang Du Vị vãn ngoại tình, Ly Tác bị bỏ rơi. Đối tượng ngoại tình không phải rảnh rỗi gõ quân cờ mà là phong hành thiên hạ. Thời Sinh cũng ngẩn ra, cô cực cực khổ khổ thả thính lâu như thế, mắt thấy cá đã sắp cắn câu, kết quả. Thời Sinh bị người ta cắm sừng trở nên cực kỳ nóng nảy, lập tức đuổi giết phong hành thiên hạ khắp thế giới. Thế giới phong hành thiên hạ, thập lý sinh ca, con mẹ ngươi có khác nào chó cái điên cắn loạn không hả, chó. Thế giới phong hành thiên hạ, chó. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 250 vàng với phong hành thiên hạ, thời hạn 24 giờ. Thế giới Haji Zlo, phong hành thiên hạ, ngươi chân chó với đàn bà đã có chồng, còn chiếm bang phái của người ta, xứng đáng bị tiểu sinh ca đuổi giết. Thế giới Haji Zlo, nhưng tiểu sinh ca, không phải muội không thích Ly Tắc ở bên Tang Du Vị Văn Ư. Lúc này muội nên giải hoa chúc mừng mới đúng chứ, sao lại đuổi giết phong hành thiên hạ thế? Phong hành thiên hạ không những ở bên Tang Du Vị Vãn mà còn xúi dục không ít người ở Túy Hoa Gian, Ly Tắc bị hack tài khoản có nửa tháng, nhưng khi trở về thì tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, bạn bè thân của Ly Tắc lên kênh Thế Giới chửi mắng, hỏi vì sao Tang Du Vị Vãn lại tới bên phong hành thiên hạ. Cũng có vài sự thật lại bị phơi bày ra. Lúc trước Ly Tắc dẫn người đi cày trận doanh lệnh, bởi vì trước đó đội ngũ có thói quen luôn để Tang Du Vị Vãn đi nhặt đồ cho nên chính cô ta nhặt được trận doanh lệnh. Sau khi nhặt được trận doanh lệnh, Tang Du Vị Vãn còn cố ý mở ra, rồi nói với Ly Tắc là cô ta lỡ tay mở rồi, nếu không tạo liên minh ngay thì trận doanh lệnh đó sẽ trở thành đồ bỏ đi. Lúc ấy Ly Tắc mới bảo Tang Du Vị Vãn lập ra liên minh, sau khi lập được một tháng sẽ nhường chức minh chủ. Lần trước trận doanh chiến bị thua, Ly Tắc dù có bất mãn với Tang Du Vị Vãn nhưng cũng không hề trách cứ cô ta, chỉ bảo cô ta đưa chức minh chủ cho hắn. Vốn dĩ trận doanh lệnh là do Ly Tắc dẫn người đánh ra, chuyển chức cho hắn cũng là bình thường. Nhưng Tang Du Vị Vãn lại không chịu. Cô ta cảm thấy Ly Tắc thay lòng đổi dạ. Lại nói đi nói lại việc có vài lần thấy hắn và Mộ Ly Khuynh Tâm đi cùng nhau, cuối cùng tan rã không hề vui vẻ. Không bao lâu sau, Tang Du Vị Vãn và Phong Hành Thiên Hạ liền ở bên nhau, Phong Hành Thiên Hạ mang theo đám người phản bội của Túy Hoa Gian ra lập bang mới. Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn hoàn toàn quyết liệt. Điều này hoàn toàn vượt xa kịch bản mà Thời Sinh đã vẽ ra. Thế giới thập lý sinh ca, thích giết thì giết. Cần gì lý do chứ? Trong trò chơi, giết người còn phải cần lý do sao? Ăn no rừng mỡ à? Thế giới Haji Zlo, ha ha ha, tiểu sinh ca muội muội đến lý do cũng không thèm luôn, như thế có ổn không đấy? Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, gần đây muội không còn chơi cùng chúng ta nữa, không vui, muốn ôm một cái. Thế giới thập lý sinh ca, ta rất bận. Thế giới Nguyệt Hạ Ngâm Phong, bận giết người hả? Thế giới Nguyệt Hạ độc trước, núi Quy Nhạ, 566,87, tiểu sinh ca tới đây, ta đã định thân phong hành thiên hạ rồi. Thế giới Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, phong hành ca ca thân ái, người ta đã chuẩn bị roi ra sẵn đây rồi, người ta tới đây. Lúc Thời Sinh tới, phong hành thiên hạ đang bị Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đùa bỡn. Đại khái là quá ấn tượng với việc lần trước Thời Sinh hành hạ di em nên lần này Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cầm đạo cụ do thần hào tài trợ, chơi trò này cực kỳ vui vẻ. Có loại đạo cụ có thể cởi quần áo trên người nhân vật, chỉ còn lại quần cộc, sau đó còn có thể sai người chơi bày ra đủ loại tư thế. Phong hành thiên hạ tức giận tới mức lên kênh thế giới chửi ầm ầm, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca. Muội đuổi theo hắn làm gì? Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết dành thời gian hỏi một câu. Cận thập lý sinh ca, dám đoạt nữ nhân của ta. Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Cận Tầm Mặc. Cận Di Em 66. Cận Nguyệt Hạ Độc Trước. Cận Nguyệt Hạ Hải Đường. Gần đây, nữ nhân có lằng nhằng với phong hành thiên hạ không phải chỉ có môi Tang Du Vị Vãn hay sao? Không phải trước đây cô ghét nhất Tang Du Vị Vãn sao? Sao giờ lại thành nữ nhân của cô rồi? Cuối cùng, Phong Hành Thiên Hạ bị luân mấy lần, GM66 thật sự không nỡ nhìn. Lúc trước hắn cũng từng bị đối xử như thế, may mắn là hắn không bị rớt cấp. Luân Phong Hành Thiên Hạ xong, Thời Sinh liền an tĩnh rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ đi phó bản thì cũng chỉ tìm Tầm Mặc cùng nhau đánh quái. GM thật sự hoài nghi có phải Ác Thập Lý Sinh Ca này đổi chủ hay không? Cô an tĩnh quá mức rồi. Nhưng mà thật sự Thời Sinh sẽ ngoan ngoãn như thế sao? Nghĩ nhiều rồi. Ở lần trận doanh chiến thứ hai, GM66 nhìn thông báo hệ thống không ngừng tuần ra, trái tim cứ thế lạnh dần, lạnh dần. Hắn biết cô chẳng tốt thế đâu. Cô đem toàn bộ nhiệm vụ ẩn giấu của game này bạo hết ra ngoài. Mẹ kiếp, thế thì trò này còn có gì mà chơi nữa? Nhân viên điều hành game khóc ngập nhà vệ sinh, chờ bọn hắn có phản ứng đi ngăn Thời Sinh lại thì Thời Sinh đã xóa ạc, không có khả năng khôi phục nữa. Dựa theo tin tức đăng ký, tìm được người đó. Phát hiện người ta là người môi giới việc làm, cả ngày làm thuê mệt sắp thành chó tới nơi rồi, làm gì có thời gian mà chơi game chứ? Mà mấy con hàng Nguyệt Hạ vốn chơi thân với Thời Sinh cũng bị tiếp nhận kiểm tra nhưng chẳng có kết quả gì. Bọn họ hoàn toàn không biết Thời Sinh sẽ làm ra loại sự tình này, hơn nữa làm xong còn chạy, cái này thật không phù hợp với tính cách con người cô. Không chạy á? Không chạy thì bà đây sẽ bị bắt, tuy rằng bị bắt cũng chẳng sao nhưng sẽ bị ảnh hưởng tới hình tượng, tuyệt đối không thể được. Quan trọng nhất là trò chơi này chẳng có gì thú vị, giữ lại làm gì? Ngay cả phu quân Tầm Mặc của Thời Sinh. Ngựa quá, cũng xóa ạc rồi. Tin tức đăng ký tất nhiên cũng không phải thông tin của hắn. Hành vi ác ôn như thế làm cho công ty game tức giận tới mức đi báo cảnh sát. Nhưng mà, một đám chuyên nghiệp còn làm không xong, nói gì tới một đám nghiệp dư chứ? Chương 183, chiến khắp xe vở không đối thủ, 31. Thời Sinh gỡ game Thần Ma Đại Lục khỏi máy tính, nhàm chán dạo ép. Tìm, tìm. Di động đột nhiên sáng lên, mặt trên là một dãy số xa lạ. Thời Sinh cầm lấy di động, bấm nghe. Không có tiền, có bảo hiểm, người trong nhà đều còn sống. Sau đó lập tức cúp máy. 5 giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Có việc gì không hả? Mi là đứa nào? Có tin bà đây tới vặn cổ không hả? Bên đầu kia truyền tới một thanh âm trong trẻo, là tôi. Tầm Mặc. Thời Sinh đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn nhìn, dãy số kia đúng là hơi quen, sau đó cô lại áp máy vào tai. Làm gì? Tôi không hẹn anh mà. Cô phá hủy hoàn toàn trò chơi, giờ tôi cũng bị xóa ạc rồi, cô không nên bồi thường cho tôi sao? Mấy thứ bán sau cùng đó, anh không được 10 vạn cũng được mấy vạn, còn chưa đủ à? Vài thứ đồ đó, ngoại trừ cho mấy con hàng Nguyệt Hạ thì tất cả đều đưa cho hắn. Không xóa ác, tôi còn kiếm được nhiều hơn. Thời Sinh. Thời Sinh cúp máy luôn, nói chuyện cái con khỉ ấy mà nói. Quý Yến tiếp tục gọi, gọi tới mức làm Thời Sinh tức điên lên, tắt máy luôn, thế giới liền yên tĩnh lại. Thời Sinh gặp Tang Du ở trường học, nhìn rất tiêu tụy. Hoàn toàn không còn bộ dáng thanh thuần như trước kia nữa. Dù cô xóa trò chơi nhưng chuyện trong trò chơi cô vẫn theo dõi được qua diễn đàn. Đầu tiên công ty game liền đổi mới phiên bản game, vốn dĩ những thứ phải 1-2 năm sau mới ra mắt đều bị đẩy ra hết, trong trò chơi toàn là lời mắng chửi. Phong Hành Thiên Hạ bá chiếm liên minh của Tang Du Vị Vãn, lúc đầu hai người rất êm đẹp, nghe nói còn gặp nhau ngoài đời nữa. Nhưng sau đó, con gái xuất hiện bên cạnh Phong Hành Thiên Hạ càng lúc càng nhiều, Tang Du Vị Vãn trở nên nhỏ bé không đáng kể. Lúc sau, có người phát hiện ra cô ta suốt ngày đi theo Ly Tắc với bộ dạng sám hối, chọc cho Mộ Ly Khuynh tâm tức tối treo huyền thưởng lệnh giết cô ta, giết tới mức cô ta phải rời khỏi trò chơi luôn. Mà trong hiện thực, tất nhiên Đông Phương Ly cũng phải nhìn Tang Du bằng con mắt khác. Trước đó, ngoài hiện thực, hai người cũng coi như quen thuộc, nhưng Đông Phương Ly đột nhiên không thèm để ý tới cô ta nữa, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt, xa lánh. Trong lòng Tang Du sao có thể không nhìn ra chứ, lại bắt đầu dây dưa không rõ với Đông Phương Ly, cả ngày trong trạng thái tâm thần không yên, thành tích học tập cũng xuống dốc không phanh. Sở Mỹ Nhân, học trưởng viện nghiên cứu tìm bạn đấy. Một nữ sinh vô vô bả vai Thời Sen, chỉ ra ngoài cửa. Thời Sen nhìn ra, ở đó có một nam sinh mặc đồ thể thao màu đen, tóc hơi rủ, nhìn không rõ gương mặt, nhưng nhìn dáng vẻ có vài phần suy nhược. Cô quen người này sao? Đáy lòng Thời Sen lộ bột một trận, thầm kêu không xong, sau đó đứng dậy phi ra cửa trước. Nhưng cô vừa bước ra cửa, nam sinh kia đã chặn ở đó từ lúc nào? Nương tử, em muốn đi đâu? Giọng của nam sinh đó cực kỳ dễ nghe nhưng lại ẩn ẩn một chút âm trầm khó diễn tả. Cô đã nói rồi, một người bình thường sao có thể trở thành bột được chứ? Học trưởng, em buồn thề. Thời Sinh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét tươi cười. Để anh dẫn em đi vê đút cờ Quý Yến không hề phân trần, kéo Thời Sinh vào trong ngực mình, ngón tay thon dài giữ chặt lấy eo cô, hắn hơi nghiêng đầu, gàn từng chữ một bên tai cô. Đừng trêu chọc tôi, cũng đừng nghĩ chạy trốn, nếu không. Tôi không ngại đánh gãy chân em đâu. Ông nội nhà anh. Bệnh viện tâm thần nào thả ra cái giếng băng sâu hút thế này. Thời Sinh nghĩ tới tỷ lệ có thể thành công nếu rút kiếm chém Quý Yến. Ở đây quá đông người, có theo dõi, dù có thành công cũng sẽ gặp phiền toái, không có lời. Quý Yến thật sự đưa Thời Sinh tới vê đút cờ. Tôi ở bên ngoài chờ em, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn. Thời Sinh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhếch nhếch khỏe miệng. Cô có ngu đâu mà không chạy chứ. Vê đút cờ có một cửa thông gió, Thời Sinh trèo từ đó ra ngoài, nhưng đây là lầu 2, cô không thể từ trên nhảy xuống được. Lúc rơi xuống, có cảm thấy có hơi hoa mắt, sau đó được người đứng bên dưới đón lấy. Ở đây không có ai. Thời Sinh liền giơ chân đá Quý Yến, thừa dịp Quý Yến nghiêng đầu đi, cô lật tay, thiết kiếm xuất hiện, mũi kiếm lạnh băng kề trên cổ hắn. Mẹ kiếp ông nội nhà anh, bà đây không phát huy thì anh còn tưởng mình là ông trời hả? Mắt Quý Yến híp lại, hắn rất chắc chắn trên người cô vừa nãy không có hung khí gì, thanh kiếm này từ đâu chui ra vậy? Đừng đi theo tôi sẽ chém anh. Tay Thời Sinh vung lên. Cắt đứt một sợi tóc của Quý Yến. Cô oán hận trừng mắt với hắn thêm một cái rồi mới thu lại kiếm, rời đi. Quả nhiên là trường học thật đáng ghét, phi tang xác chết cũng phiền toái. Quý Yến như suy tư cái gì, nhìn theo bóng dáng của Thời Sen, con ngươi lập lệ có thể thấy một điểm u quang. Lần nữa gặp lại Quý Yến là ở ngay nhà cô. Đúng thế, nhà cô. Được quản gia dẫn tới tận phòng cô. Với thân phận là vệ sĩ của cô do ông Sở mời về. Vệ sĩ cái con khỉ. Thứ này rõ ràng là có thủ tất báo mà. Đây là chuyện mà cha đẻ có thể làm sao. Tiểu thư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Quý Yến cười đầy ẩn ý. Toàn thân Thời Sinh nổi da gà, trong một giây liền có xúc động muốn giết chết hắn. Thời Sinh đứng dậy, kéo làn váy hơn nhắn của mình xuống. Đóng sầm cửa sau lưng Quý Yến đang làm trò. Tiểu thư muốn làm gì tôi thế? Quý Yến nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn, đẹp trai hơi ửng hồng. Làm chuyện anh muốn làm. Thời Sinh nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, sau đó lập tức trợn trừng mắt. Giết chết anh đó. Đây là nhà cô, giết chết một người rồi phi tang xác thì dễ dàng hơn nhiều. Thời Sinh túm lấy thiết kiếm đang đặt trên bàn ở bên cạnh. Chém về phía Quý Yến. Có thể nhận lời trở thành vệ sĩ của cô, thân thủ của Quý Yến tất nhiên không kém, dễ dàng tránh khỏi thiết kiếm chém lên mặt bàn sau lưng hắn, cái bàn bị chẻ làm hai. Khoe mắt Quý Yến hơi giật, tay chống lên sofa nhảy vọt tới sau lưng Thời Sen, ôm lấy cô từ đằng sau, một tay giữ chặt thiết kiếm trong tay cô, thổi khí ở bên thai cô đầy ái muội, con gái chơi vũ khí nguy hiểm thế này không hay đâu. Thời Sinh tức giận không chịu nổi, chỉ tiếc tố chất thân thể này quá kém, căn bản là không làm gì được Quý Yến, còn bị hắn ấn ngã xuống sofa. Tương lai của chúng ta còn dài. Tương lai còn dài ông nội nhà anh ấy. Rất nhanh, Quý Yến liền thả Thời Sinh ra, còn chưa đợi cô kịp tức giận, hắn đã làm ra một cái lễ nghi theo kiểu quý tộc rồi ra khỏi phòng. Thời Sinh cười lạnh một tiếng, ném thiết kiếm xuống đất, thanh âm loảng xoảng giòn tan vang lên. Tưởng bà đây sợ anh sao? Tới đây, xem ai làm ai bị thương. Thế là sau đó, thời sinh luôn tìm cách muốn giết chết Quỷ Yến, nhưng Quỷ Yến lại như dùng lực in vậy, mỗi lần đều thoát ra bình an vô sự, sau đó lại còn đùa bỡn ngược lại cô. Thời sinh càng không thích hắn, hắn lại càng như keo da chó dán chặt lấy cô. Quỷ Yến, anh thừa hơi sao? Suốt ngày đi theo tôi làm gì hả? Bởi vì tôi thích tiểu thư mà. Quý Yến bày ra vẻ mặt đương nhiên. Hơn nữa bảo vệ cho tiểu thư là trách nhiệm của tôi. Thích. Thời sinh cười lạnh. Anh thích tôi ở điểm nào? Cô và hắn đã quen biết nhau ngoài đời được bao lâu mà hắn có thể nói thích được chứ? Có gian trá. Thích em vô cớ gây rối. Thích. Bộ dáng muốn giết chết người khác của em. Thời sinh. Chương 184, chiến khắp sệ vở không đối thủ. Thời sinh tún thiết kiếm chém luôn, đừng tưởng hắn nói vậy thì cô sẽ tin hắn. Quý Yến lại tránh đi, sau đó làm một cái hôn gió với cô rồi từ trên cầu thang nhảy xuống. Bị Quý Yến chọc giận, thời sinh lại bắt đầu vào game gây rối. Quý Yến biết cô chơi game cũng vào theo, mỗi ngày đi theo cô gây họa khắp nơi, làm cho cả game gà bay chó sủa. Chơi tới sập game lại đổi một trò khác. Rất nhanh, trong giới kinh doanh game liền truyền ra danh tiếng của hai người, còn tặng cho họ danh hiệu để lại họa ngàn năm. Bọn họ chơi game nào, game đó nhất định sẽ sập. Đại khái là vì Quý Yến chơi game theo thời sinh nên thời sinh cũng không còn thành kiến với Quý Yến nữa. Nhưng không thích vẫn là không thích. Tiểu thư, hôm nay có yến hội, tiên sinh bảo cô tới dự một lát. Quản gia đưa thiệp mời cho thời sinh. Quý Yến ở bên cạnh lập tức giật lấy thiệp mời. Thời sinh trừng mắt với hắn một cái, cướp lại tấm thiệp. Tiệc đính hôn. Đông Phương Ly. Tang Du. Thời sinh đặt liên tiếp ba câu hỏi. Hai người này. Sao lại ở bên nhau rồi? Tác giả cũng kỳ diệu quá đi, đến mức này mà vẫn kéo hai kẻ đó lại bên nhau được. Đúng thế. Ý của tiên sinh là muốn tiểu thư ra ngoài hít thở không khí, bầu không khí của loại yến hội này cũng khá nhẹ nhàng. Quản gia trả lời một cách tận tụy. Cháu biết rồi. Thời sinh thu lấy tấm thiệp cất đi. Nam nữ chính lại ở bên nhau, dù thế nào cô cũng phải đi xem trò vui một chút. Ngay tổ chức yến hội, Quý Yến mặt dày mày dạn theo thời sinh đi dự, không sợ bị cô chém. Tiệc đính hôn này khá lớn. Lúc thời sinh tới thì ông Sở đã chờ sẵn. Con gái yêu, có mệt lắm không? Ông bà nhà họ Sở tuy rằng rất bận nhưng tuần nào cũng về nhà thăm con gái một lần, cho nên thời sinh không hề xa lạ ông bố này, ngoan ngoan lắc đầu. Chào bác trai. Tiểu Yến cũng tới à? Tốt tốt tốt, tôi giao con gái yêu của tôi cho cậu, cậu đưa nó đi lòng vòng xung quanh, nếu mệt thì cứ về trước. Ông Sở tươi cười dặn dò Quý Yến. Thời sinh khẽ nhíu mày, hầu nghi liếc nhìn Quý Yến một cái. Quý Yến hình như rất quen với ông Sở. Nghĩ lại cũng đúng, một người cha sao có thể giao con gái mình cho một người đàn ông không quen biết được chứ. Trước kia, con hàng này nói ghét bọn nhà giàu, nhưng nhìn hành vi của hắn thì rõ ràng là nhận được giáo dục rất tốt, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Các gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Sở hình như không có nhà nào họ Yến mà nhỉ. Ông Sở cười ha hả nói thêm với Quý Yến vài câu, sau đó yên tâm rời đi. Thời sinh đen mặt nhìn Quý Yến. Thân phận của anh là gì thế? Hả? Quý Yến nghiêng đầu. Không phải là phu quân của em à? Thời sinh. Quý Yến nắm lấy tay thời sinh rất tự nhiên, sau đó bỏ tay cô vào khuỷu tay hắn, nói. Tiểu thư, tôi đã nói rồi, nếu đã trêu chọc tôi thì cũng đừng nghĩ tới chạy nữa. Thời sinh ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, thanh âm còn có chút lạnh lùng, chạy. Dù có muốn chạy cũng phải giết chết được anh rồi mới nói tiếp. Không hổ là người mà tôi thích. Thời sinh, nổi da gà. Lúc thời sinh và Quý Yến đi vào, người đã tới rất đông, đồ tây dày ra, nói cười cười, vô cùng vui vẻ. Tầm mắt thời sinh quét một vòng, toàn là người cô không quen. Cô đi vào làm không ít người nhìn tới, có nam sinh còn có ý định tiến lên làm quen. Nhưng sau khi ánh mắt Quý Yến đảo qua người họ, đám người đó lập tức bỏ luôn tâm tư này. Thôi đi toilet. Thời Sinh đưa đồ trong tay cho Quý Yến, xách làn váy đi về phía toilet. Quý Yến giữ một khoảng cách, theo cô ở đằng sau. Cửa toilet khép hờ, Thời Sinh đưa tay định đẩy cửa ra thì bên trong lại có một âm thanh vỡ loảng xoảng khiến cho cô phải khựng lại. Ông nội nó, ở những nơi tổ chức yến hội thế này, vê đút cờ là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Thời Sinh thu tay lại, quay đầu nhìn Quý Yến đang đứng cách đó không xa. Quý Yến tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi, sao thế? Đúng lúc Quý Yến vừa dứt lời thì bên trong lại có thanh âm vang lên. Tang Du, tôi nói cho cô biết, dù cô có mang thai con của tôi thì tôi cũng sẽ không thích cô. Thu lại cái tâm tư vụn vặt đó của cô đi, nếu không đừng có trách tôi không lưu tình. Mẹ kiếp, có con đưa. Trong mắt của Thời Sinh đảo tròn, nữ chính lại có con với nam chính, quá trâu bỏ rồi. Đây là chuyển sang thể loại văn tổng tài rồi à? Quý Yến nhìn thoáng qua cánh cửa khép hở, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Tôi đưa em lên lầu trên. Hắn vươn tay ôm lấy eo Thời Sinh, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của cô, dịu cô đi về phía thang máy. Sau lưng còn truyền tới thanh âm mơ hồ. Em biết. Đứa con. Sau đó, Thời Sinh mới biết, một lần Đông Phương Ly uống sau trong một bữa tiệc xã giao, không biết tại sao lại gặp phải Tang Du, hai người bèn lên giường với nhau. Một lần như vậy mà Tang Du đã mang thai con của Đông Phương Ly luôn. Nhà Đông Phương rất coi trọng đứa bé này, vì thế để Tang Du và Đông Phương Ly đính hôn. Đông Phương Ly cũng không phải người không biết chịu trách nhiệm, con cũng có rồi, hắn chỉ có thể nhận. Sau đính hôn, ngày nào Tang Du cũng làm phiền tới hắn. Bởi vì đang mang thai, nhà Đông Phương bắt cô ta ở nhà tĩnh dưỡng, không cho cô ta đi học, thế nên Tang Du rất nhàn nhã. Mà Đông Phương Ly thì đi cả ngày không về, Tang Du sao có thể không suy nghĩ nhiều cho được, ngày nào cũng gọi cho hắn tới mười mấy cuộc để kiểm tra hắn. Lần nghe được tin tức tiếp theo về Tang Du là một năm sau, đứa con trong bụng Tang Du không phải con của Đông Phương Ly. Đông Phương Ly cứ thế phải mang nón xanh nên căm ghét Tang Du tới cực điểm. Tang Du bị đuổi khỏi nhà Đông Phương, mà nhà họ Tang cũng cực kỳ ghét đứa con gái làm xấu mặt gia đình này. Một cô gái 20 tuổi mang theo đứa con lăn lộn ngoài cuộc sống, có thể nói là gian khổ vô cùng. Không bao lâu sau, Tang Du ném đứa trẻ vào cô nhi viện, còn mình thì mất tăm tích từ đó. Nhưng vào đúng hôn lễ của Đông Phương Ly, cô ta đột nhiên xuất hiện, đâm cô dâu trọng thương. Tang Du bị ra tòa, nhà mẹ đẻ của cô dâu là quan chức nên cô ta bị phán án chung thân. Mỗi ngày, Thời Sinh và Quý Yến đấu trí đấu dũng với nhau, còn phải phòng bị cha mẹ nhìn thấy, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng may mắn là đời này của cô cũng không sống được lâu, rốt cuộc nguyên chủ là người bị bệnh. 25 tuổi đã qua đời. Trở lại không gian hệ thống. Mặt Thời Sinh xám xịt. Con bệnh tâm thần Quý Yến kia còn chưa bị cô chém chết, thật quá lời cho hắn rồi. Hệ thống không nói nhiều, lập tức phát ra tư liệu trên màn hình. Họ tên, Thời Sinh. Giá trị là người, 12-2000. Giá trị sinh mạng, 30. Tích phân, 12.500. Cấp nhiệm vụ, F. Cho điểm nhiệm vụ, 86. Nhiệm vụ ẩn dấu. Hoàn thành. Điểm khen thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, 0. Đạo cụ, vương miện của nữ hoàng. Thời Sinh. Lật bàn. Trừ giá trị làm người tới tận 1.000.000. Tích phân cũng không tăng. Ở thế giới này, cô cũng chỉ làm sập mấy game thôi mà, đến nông nỗi ấy sao? Có xem tiếp phần sau không? Xem. Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn xem kết cục của tên khôn Quý Yến đó thế nào. Sau khi cô chết, Quý Yến nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng trời. Vào một ngày trời mưa rầm rả rích, hắn đi ra nghĩa địa. Cơ thể gầy yếu trong cơn mưa bụi càng trở nên mong manh hơn, dường như cả thế giới đều bị hắn vứt bỏ, trong mắt hắn chỉ còn lại thân ảnh được in trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia. Trong ánh mắt còn mang theo một tia cố chấp và điên cuồng. hắn dựa vào bia mộ ngồi xuống. Bỗng nhiên mưa lớn hơn, tầm nhìn càng mơ hồ hơn, Thời Sinh chỉ nhìn thấy hắn hơi giơ tay lên, không nhìn rõ hắn đã làm gì, đợi đến khi mưa tạnh, cô chỉ nhìn thấy vẻ tĩnh lặng và khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông ấy. Cảnh tượng dừng lại tại đó. Cuối cùng hắn đã chết vì cô, ký chủ có cảm giác gì không? Thời Sinh thẫn thờ nhìn hình ảnh người đàn ông đang dừng lại trong khung hình kia. Chương 185, A Tử, hẹn gặp lại. 1. Chương 185 A Tử, hẹn gặp lại. 1. Có xem tiếp phần sau không? Xem. Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn xem kết cục của tên khôn Quý Yến đó thế nào. Sau khi cô chết, Quý Yến nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời. Vào một ngày trời mưa rầm rả rích, hắn đi ra nghĩa địa. Cơ thể gầy yếu trong cơn mưa bụi càng trở nên mong manh hơn, dường như cả thế giới đều bị hắn vứt bỏ, trong mắt hắn chỉ còn lại thân ảnh được in trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia. Trong ánh mắt còn mang theo một tia cố chấp và điên cuồng, hắn dựa vào bia mộ ngồi xuống. Bỗng nhiên mưa lớn hơn, tầm nhìn càng mơ hồ hơn, Thời Sinh chỉ nhìn thấy hắn hơi giơ tay lên, không nhìn rõ hắn đã làm gì, đợi đến khi mưa tạnh, cô chỉ nhìn thấy vẻ tĩnh lặng và khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông ấy. Cảnh tượng dừng lại tại đó. Cuối cùng hắn đã chết vì cô, ký chủ có cảm giác gì không? Thời Sinh thẫn thờ nhìn hình ảnh người đàn ông đang dừng lại trong khung hình kia. Một lát sau, cô mới nói có chút mịt mờ, có phải hắn bị ngốc rồi không? Cảnh tượng cảm động như vậy, tại sao ký chủ lại phản ứng không ăn nhập gì hết vậy? Cảm thấy như mình không có ngày xuất đầu lộ diện được. Tôi không hiểu. Thời Sinh ngồi xếp bằng, đầu ngón tay chỉ vào màn hình. Tại sao anh lại cho rằng anh thích tôi? Hắn ta đã chết vì cô, như vậy còn không đủ để chứng minh sao? Cô có thể chấp nhận Phượng Tử, vậy tại sao lại không thể chấp nhận Quý Yến? Đầu ngón tay Thời Sinh khẽ run, ánh mắt khẽ thay đổi, chậm chậm thu tay về, 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Từ Tôn nói, Phượng Tử thì khác. Đối với cô, Phượng Tử rất khác biệt. Khác ở chỗ nào? Không liên quan đến mi. Thời Sinh đập mạnh một cái vào màn hình, hung dữ nói, ta cảnh cáo mi, đừng cố khiêu chiến giới hạn của ta, nếu không hậu quả mi không tưởng tượng nổi đâu. Ký chủ đáng sợ quá, hệ thống trực tiếp đi vào chủ đề chính, tiếp theo đây độ khó sẽ được tăng lên, ký chủ xin hãy chuẩn bị tư tưởng. Nhắc nhở, ký chủ không được ra tay với nhân vật chính. Ở Thời Sinh lơ đến đáp. Dù sao thì cô cũng không ra tay với nam nữ chính, để tự bọn họ ra tay là được rồi. Hệ thống không muốn nói gì, quả thực nó không thể chịu đựng nổi vị ký chủ này. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ để kẻ ác dày vò cô đi. Có tiến vào thế giới tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Khi Thời Sinh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cỗ xe ngựa, cỗ xe rất sang trọng, vừa nhìn đã biết là người có tiền. Tốt lắm, rất hợp với khí chất của cô. Thời Sinh vén bức rèm nhìn ra bên ngoài, đường phố cổ kính, một con độc giác thú trắng như tuyết đang kéo xe. Độc giác thú, thú một sừng. Độc giác thú. Đệ. Tiểu thuyết huyền huyễn. Thời Sinh thả rèm xuống, nhanh chóng tiếp nhận cốt truyện. Đây là một câu chuyện về nữ cường xuyên không huyền huyễn. Nữ chính Tần Lan Nguyệt, sát thủ hàng đầu của thế kỷ 21, bị người khác phản bội nên chết thảm. Nhưng chưa từng nghĩ mình đã chết, hồn xuyên đến nhập vào Tần Lan Nguyệt, tiểu thư ngu si phế vật của Tần gia ở đại lục Cửu Châu. Người trong tộc Lăng Nục, vị hôn phu từ hôn, người đời chửi tới. Không sao, lục in của nữ chính đã lên sàn, ngay lập tức vả mặt tất cả. Sau đó gặp nam chính quân Hàn Lâm, liên thủ mạnh mẽ, hoành tảo Cửu Châu, cuối cùng thành công bước lên đỉnh cao, trở thành một truyền thuyết mới. Đó chính là tiêu chuẩn của truyện huyền huyễn. Nguyên chủ Thẩm Giao Quang, thiên tài của Học viện Cửu Châu, viên minh châu của Thẩm gia. Bố cục này hoàn toàn là đem ra để vả vào mặt nữ chính đây mà. Hai người gặp gỡ lần đầu tiên là khi báo danh ở học viện. Người đi dẹp đường của nguyên chủ nảy sinh xung đột với nữ chính. Cuối cùng tất nhiên là nữ chính thắng, dù sao cũng phải cho nữ chính một cơ hội thị uy chứ. Sau này, nữ chính từ chỗ thần thú khế ước của cô ta biết được tin trên người Thẩm Giao Quang có dược vương đỉnh mà cô ta đang cần, nữ chính liền bắt đầu có ý đồ nhằm vào Thẩm Giao Quang. Nữ chính muốn có được dược vương đỉnh, nhưng Thẩm Giao Quang cũng không phải kẻ ngốc, dược vương đỉnh là một thần khí, sao có thể giao cho nữ chính được? Mềm không được, nữ chính liền dùng biện pháp mạnh, trước tiên là khiêu chiến Thẩm Giao Quang. Tính cách Thẩm Giao Quang nóng như lửa, động chút là bùng nổ, mỗi lần đều khiến mọi người cho rằng đó là lỗi của Thẩm Giao Quang, người vô tội là nữ chính. Dưới sự áp chế của nữ chính, vầng hào quang thiên tài của Thẩm Giao Quang ngày càng suy yếu, trong lòng mọi người chính là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, là kẻ gây sự còn có người chống lưng. Nữ chính dần dần áp chế Thẩm Giao Quang, sau đó thành công có được dược vương đỉnh, còn Thẩm Giao Quang mất hết mặt mũi, Thẩm gia cũng vì thế mà bị thiệt hại nghiêm trọng, còn phải đối mặt với Ngu Cơ diệt tộc. Các gia tộc lớn đều bạc béo vô tình, khi Thẩm Giao Quang còn có tác dụng đối với Thẩm gia thì họ nâng niu cô, nhưng khi cô đã mất đi vầng hào quang của thiên tài, làm sao còn có chuyện được Thẩm gia chống lưng cho nữa, họ chỉ hận không thể giẫm đạp lên cô. Thẩm gia tặng cô cho bộ kinh vân, điện chủ Cửu U Điện có thế lực phân bố khắp Cửu Châu, hòng mong Cửu U Điện che chở cho Thẩm gia. Bộ kinh vân là ai? Bộ kinh vân là nhân vật phản diện lớn nhất của chuyện này. Một tên thần kinh mưu đồ nhất thống đại lục Cửu Châu. Đúng vậy, bộ kinh vân là một tên thần kinh. Tên thần kinh này còn có một sở thích nữa, thích mỹ nhân. Thẩm gia cũng vì vậy nên mới tặng Thẩm Giao Quang cho bộ kinh vân, rõ ràng biết phía trước là biển lửa nhưng vẫn đẩy Thẩm Giao Quang xuống. Nhưng bộ kinh vân có thích mỹ nhân thật hay không? Không hề. Hắn chỉ thích nhìn ngắm mỹ nhân trong bộ dạng máu tươi đầm địa, dãy rủa vùng ấy, tuyệt vọng không nơi nương tựa trước khi chết. Đó không phải là thần kinh thì là gì nữa? Thẩm Giao Quang bị đưa đến Cửu U Điện. Bộ Kinh Vân không xếp cô vào hàng ngũ mỹ nhân được sủng hạnh mà cho cô làm thị nữ, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn. Sau đó, Thẩm Giao Quang lại dần dần thích Bộ Kinh Vân, cuối cùng khi nữ chính và Bộ Kinh Vân giao đấu còn đỡ một đao thay Bộ Kinh Vân, trở thành vong hồn dưới kiếm của nữ chính. Bộ Kinh Vân tất nhiên cũng không chạy thoát, trở thành tấm bia đỡ đạn thành công. Từ đó, nữ chính và nam chính sống hạnh phúc bên nhau. Đọc xong kịch bản, thời sinh không biết nói gì nữa, nữ chính này được bờ UFF hơi bị quá đà rồi đó. Nguyên chủ có 3 nguyện vọng. 1. Giết chết nữ chính. 2. Lật đổ Thẩm gia. 3. Ở bên bộ kinh vân. Thời sinh im lặng, nguyên chủ này bị mắc hội chứng sở tộc khổng sao. Hội chứng sở tộc khổng syndrome, là thuật ngữ mô tả mọi trạng thái tâm lý. Trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Lại đi thích cái tên thần kinh bộ kinh vân ấy. Thời sinh kết nối kịch bản và ký ức của nguyên chủ, nhận thấy thời gian mình đến vẫn còn sớm. Nữ chính còn chưa vào học viện. Hôm nay là ngày khai giảng của Cửu Châu Đại Lục, nguyên chủ đưa những đệ tử đến tuổi đi học của Thẩm gia đến báo danh nhập học. Hiện tại cô vẫn còn là thiên chi kiểu nữ của Thẩm gia, được Thẩm gia cưng chiều như viên minh châu, tất nhiên là khí thế ngút trời, nhìn con độc giác thú đó là thấy rồi. Cửu Châu Đại Lục, thế nhân tu luyện linh lực, trong đó tất nhiên sẽ có linh thú, độc giác thú chính là linh thú. Tuy cũng hơi hiếm có một chút nhưng còn chưa đến mức khoa trương như trong những cuốn tiểu thuyết khác, chỉ có một nữ chính mới được tiêu chuẩn như vậy. Khi đến học viện, một đám tiểu bối Thẩm gia cung kính đứng bên cạnh xe, đợi thời sinh đi xuống. Độc giác thú, xe ngựa của Thẩm gia. Bên trong là tiểu thư Thẩm Giao Quang sao? Có lẽ vậy, tiểu thư Thẩm Giao Quang không chỉ xinh đẹp mà tố chất cũng tốt như vậy nữa. Nghe nói Thẩm tiểu thư đã là linh vương bậc 3 rồi, cô ấy chính là linh vương bậc 3 nhỏ tuổi nhất trong vòng 100 năm nay, ngay cả tam hoàng tử cũng không sánh bằng. Chương 186, A Tử, hẹn gặp lại. 2. So với tu chân giới, tu luyện linh lực ở Đại Lục Cửu Châu cũng không khác là bao, điều khác biệt là cách gọi và phân chia đẳng cấp. Cấp thấp nhất là linh thị, trên có Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Tôn, Linh Thánh, Linh Đế. Mỗi cấp độ lớn lại chia thành 7 bậc nhỏ. Thẩm Giao Quang còn nhỏ tuổi đã là Linh Vương bậc 3, có thể thấy có tố chất tốt thế nào. Phải biết rằng, người thường nếu không gặp được tạo hóa gì thì cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở Linh Vương, còn Thẩm Giao Quang mới có 14 tuổi, tiền đồ rộng mở thênh thang. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải nữ chính. Nếu gặp phải nữ chính cũng chỉ đành ngậm ngùi thua cuộc, cho dù thiên phú có tốt đến đâu cũng không tốt bằng nữ chính được. Thời Sinh kéo rèm lên, đám đông vây quanh bên ngoài khẽ hô lên. Thời Sinh có chút khó hiểu, cơ thể này mới chỉ 14 tuổi, còn chưa dậy thì xong, có thể đẹp đến mức nào chứ? Đám người này muốn tăng thêm độ thù hận cho cô đây mà. Bình luận kém. Đại tiểu thư. Có một tiểu thiếu niên môi đỏ răng trắng thành thục bước lên, nhiều người quá, tiểu thư có cần ta dẹp đường đi không? Thời Sinh nhìn thiếu niên ấy, Thẩm Cẩm, người của Chi Thứ, thiên phú cũng khá, bình thường luôn đi theo Thẩm Giao Quang, chuyên môn diếu võ dương oai. Vừa mới tới đã muốn dẹp đường, thật biết cách kéo thêm điểm thù hận. Thời Sinh còn chưa trả lời, Thẩm Cẩm đã coi như cô đồng ý, với tay chỉ vào những người bên cạnh. Các đệ tử Thẩm gia vây quanh cô lập tức tản ra, bắt đầu dẹp đường. Quả nhiên, khi dẹp đến phía trước, đống nhiên bắt đầu tranh cãi inh ỏi. Thời Sinh thuận theo con đường đã dẹp sẵn, mang theo tư thế sang chảnh đi qua đó. Xin lỗi cô ấy. Xin lỗi. Đùa gì vậy chứ, ngươi biết bọn ta là ai không hả? Cô ta chỉ là một nha đầu quê mùa có đáng để chúng ta xin lỗi không? Đúng vậy, không biết là đồ nhà quê chui ở đâu ra, ăn mặc quê như vậy thì thôi đi, hay còn không tốt, bọn ta ở đằng sau hét lớn bao lâu vậy rồi còn không nghe ra. Nơi đây là Học viện Cửu Châu, là nơi lũ quê mùa như các ngươi có thể đến sao? Một thiếu nữ có gương mặt dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Thẩm gia hung hăng hứng hách. Có lẽ đây chính là nữ chính Tần Lan Nguyệt. Phía sau cô ta còn có một thiếu nữ, trông có vẻ yếu đuối, đang kéo Tần Lan Nguyệt, lắc lắc đầu. Các ngươi có là ông trời cũng không được, ta nói lại lần cuối, mau xin lỗi cô ấy. Thái độ Tần Lan Nguyệt rất cứng rắn. Ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lẫm liệt. Quả không hổ là người từng làm sát thủ. Người bốn xung quanh đều cảm thấy rõ luồng sát khí này. Không khỏi thấy e ngại trong lòng, tất cả đều có ý rút lui. Một lát sau, Thẩm Cẩm mới hoàn hồn lại, thần sắc giận dữ, nói chuyện tử tế với ngươi mà ngươi còn định được đằng chân lân đằng đầu hả? Mau xử lý cô ta cút sang một bên, đại tiểu thư còn đang đợi. Những người còn lại bị lời nói của Thẩm Cẩm làm cho sợ hãi, lập tức tiến lên xua đuổi Tần Lan Nguyệt. Người đứng đầu tiên đột nhiên á một tiếng rồi quỳ xuống. Tiếp sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người đều không thể ngờ tới. Xin lỗi. Thanh âm Tần Lan Nguyệt vang lên mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp. Thẩm Cẩm bắt đầu thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, lùi lại phía sau mấy bước. Khí thế của nữ nhân này thật đáng sợ. Thời Sinh đứng ở phía sau, không hề có ý muốn tiến lên phía trước. Đám người này... Sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện, có tên nào lại không tránh ra xa, chỉ sợ có liên quan đến cô rồi gây nên họa chứ. Ngươi có biết ta là ai không? Bởi vì hắn khá thân cận với Thẩm Giao Quang, bình thường những người khác gặp hắn ai nấy đều cung kính sợ sệt, cho nên lúc này Thẩm Cẩm lôi thân phận của hắn ra cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, nữ chính lại không biết chịu thua. Ta không cần biết ngươi là ai. Đụng phải người khác thì phải xin lỗi. Nam mơ. Thẩm Cẩm cắn răng, một đạo linh lực màu đỏ sẫm từ tay hắn phóng ra, bay thẳng về phía Tần Lan Nguyệt. Linh thị bậc 7. Tần Lan Nguyệt sầm mặt, giữ chắc lấy thiếu nữ phía sau cô ta rồi tránh sang bên cạnh. Đạo linh lực của Thẩm Cẩm đánh vào trong nhóm người đứng đó, khiến họ một phen hỗn loạn. Tần Lan Nguyệt đặt thiếu nữ xuống, cũng không biết từ đâu rút ra một con dao găm. Thân hình nhanh chóng hướng về phía Thẩm Cẩm. Thẩm Cẩm còn chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương đã bị cô ta khắt chế. Khoe miệng Thời Sinh khẽ giật, cái tên tiểu năng này, không có bản lĩnh thì đừng có khiêu khích nữ chính người ta chứ. Một trong ba nguyện vọng của nguyên chủ là lật đổ Thẩm gia, do đó, Thẩm Cẩm bị bắt, cô cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Cuối cùng, Thẩm Cẩm bị buộc phải xin lỗi thiếu nữ đứng sau nữ chính. Thời Sinh đã quay trở lại xe ngựa, Thẩm Cẩm nén giận quay lại, đứng bên ngoài xe ngựa, hắn đang không thể hiểu nổi tại sao hôm nay tiểu thư lại không xuất hiện cứu bọn hắn. Trước đây, nếu có kẻ nào dám làm vậy, đại tiểu thư đã sớm xuất đầu lộ diện rồi. Nếu đại tiểu thư ra tay, nữ nhân đó còn dám tiêu căng hống hách như vậy sao? Hôm nay đại tiểu thư sao vậy? Thẩm Cẩm khẽ liếc nhìn xe ngựa, thấp giọng hỏi người bên cạnh. Ta không biết, vừa nãy tiểu thư ra xem một lát rồi quay về xe ngồi. Có vẻ tâm trạng đại tiểu thư không được tốt lắm thì phải. Thẩm Cẩm còn chưa chịu thôi, tiếp tục hỏi. Người đó lắc đầu, không có, ta còn thấy tiểu thư cười mà. Thẩm Cẩm mờ mịt nhìn lên xe ngựa, lại nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt vừa đi, nặng nề hừ mạnh một tiếng. Học viện Cửu Châu là học viện duy nhất của đại lục, những người đến báo danh tất nhiên nhiều vô số kể, có tài năng, có tiền, có quyền đều được nhận hết. Do đó, thời gian báo danh phải kéo dài 5-6 ngày. Tần Lang Nguyệt là một trong những người xếp hàng ở phía trước. Không có Thời Sinh làm chỗ dựa, Thẩm Cẩm không dám đi lên khiêu khích. Chỉ đành xếp hàng phía sau Tần Lang Nguyệt. Thời Sinh không cần báo danh, Thẩm Giao Quang mới 12 tuổi đã được Học viện Cửu Châu nhận rồi. Cô vừa làm quen với hệ thống tu luyện mới, vừa chú ý đến tình hình bên ngoài. Đến khi kiểm tra nữ chính, Thời Sinh vén rèm, vắt rèm cửa sổ xe lên, nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt. Theo cốt truyện, lúc này Tần Lang Nguyệt đã có thực lực của Linh Vương bậc 2, nhưng cô ta cố ý ép thực lực xuống Linh Thị. Nếu không có biến cố đánh bại Thẩm Giao Quang thì cô ta vẫn được danh là che giấu được thực lực. Trong khi người người đều biết Thẩm Giao Quang là Linh Vương bậc 3, cô ta lại ép thực lực xuống Linh Thị khiến không ít người đánh giá cao hơn về cô ta. Nhưng lần này, Thời Sinh không động thủ. Cho dù cô ta có ép thực lực xuống thành Linh Thị thì cũng không ai đánh giá cô ta cao hơn. Sau đó, sự thật đã chứng minh, nữ chính rất thông minh, không có ai cho cô ta khoe khoang, cô ta cũng không ép thực lực xuống làm gì. Linh Vương bậc 1, trời, cô ta là Linh Vương bậc 1, chẳng trách vừa nãy dễ dàng khắc chế được cái tên Thẩm. Những lời tiếp theo người đó không nói ra tiếp, nhưng Thẩm Cẩm vẫn tối sầm mặt lại. Đại tiểu thư, có cần điều tra xem cô ta có lai lịch ra sao không? Thẩm Cẩm hỏi Thời Sinh. Hắn không có quyền lợi dụng sức mạnh gia tộc để đi điều tra một người, nhưng đại tiểu thư thì có. Ngươi muốn biết thì trực tiếp ra đó hỏi cô ta được rồi. Thời Sinh ngờ vực nhìn hắn, sau này đừng có lấy danh nghĩa của ta ra gây chuyện, nếu còn có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Cẩm ngẩn người nhìn Thời Sinh. Thời Sinh nặng nề thả rèm xuống, dặn dò người ở bên ngoài, xe ngựa liền quay đầu, chậm chậm đi ra khỏi dòng người. Thẩm Cẩm hồi lâu còn chưa hoàn hồn lại. Đại tiểu thư làm sao vậy chứ? Chương 187, A Tử, hẹn gặp lại. 3. Chương 187 A Tử, hẹn gặp lại. 3. Thái độ khác thường của Thời Sinh khiến đám người bình thường vẫn lợi dụng tên tuổi của cô để dương oai diếu võ phải gãi đầu gãi tai. Đám người đó có mấy phần thật lòng với Thẩm Giao Quang. Một người đứng càng cao, càng vinh quang hiển hách, số người có thể tin tưởng được ở bên cạnh càng ít. Đó chính là trạng thái bình thường của con người. Khi bạn ngang bằng với người khác, người đó có thể dễ dàng xem bạn là bạn bè, là tri kỷ. Nhưng khi bạn cao hơn người khác, trong lòng người đó tất nhiên sẽ nảy sinh sự bất bình, đố kỵ, ngưỡng mộ. Đến cuối cùng khi bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, Thẩm Giao Quang mới hiểu được. Thời Sinh nhìn chiếc lọ trong tay chợt thấy dầu dĩ, cái thứ đồ chơi này chính là Dược Vương đỉnh sao. Trông đen xì xì, xấu chết đi được. Phải xử lý sao đây? Đưa cho nữ chính thì chắc chắn là không được rồi. Nhưng cô lại không dùng đến nó. Tự luyện đan. Đừng đua chứ, việc mệt mỏi như vậy còn lâu cô mới làm. Cửu Châu đại lục không thiếu đan dược cấp thấp, nhưng đan dược cấp cao thì có giá trên trời. chính vì nữ chính có được dược vương đỉnh nên sau này chế được đan dược cao cấp, nhờ đó cô ta đã lôi kéo được không ít người. Thời Sinh suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ được xem phải xử lý dược đỉnh vương như thế nào, cuối cùng đành tạm gác sang một bên, đợi nghĩ ra cách rồi tính tiếp. Thực lực của nữ chính là Linh Vương bậc 2, tuổi cũng chưa lớn lắm, tất nhiên cũng thu hút nhiều người chú ý. Còn chưa vào học viện đã khiến mấy vị đạo sư tranh giành. Cuối cùng nghe nói nữ chính đã chọn trung thập nhất. Trong cốt truyện, nữ chính đã chọn như vậy, vị đạo sư này thân phận cũng không hề đơn giản, là hội phó hiệp hội luyện đan. Đạo sư của Thời Sinh là Diệp Thiên Nam, một ông chú phóng khoáng nhưng rất tài giỏi, nếu cốt truyện không có gì thay đổi thì chính là một đại hán cao lớn và mỡ, phóng khoáng. Cũng may còn có điểm này, nhưng loại hàng này không bằng được với trung thập nhất, sau này còn bị nữ chính chỉnh cho rất thảm. A a, giao quang đến rồi, đúng lúc lắm, một lát nữa phải thuyết giảng cho tân sinh, con đi cùng ta. Thời Sinh vừa bước vào địa bàn của ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam liền nghe thấy âm thanh gian trá ấy vang lên. Con đi đến đó làm gì? Ngược chúng sao? Thời Sinh rất không muốn trả lời, nhưng vừa nghĩ đến việc loại người này người càng không để ý đến hắn thì hắn càng thấy thú vị, Thời Sinh liền đáp một câu. Giao quang đang yêu như vậy, tại sao lại ngược chúng chứ? Diệp Thiên Nam không tán đồng liền sửa chữa lại, chúng ta đi dạy dỗ chúng. Cuối cùng lại hào hứng nói, nghe nói đệ tử trung thập nhất mới thu nhận cũng ở đó, ta phải dạy dỗ tử tế mới được. Khoe miệng Thời Sinh khẽ giật, phong cách này là không bình thường đâu nha ông chú phóng khoáng, đáng đời ngươi là tấm bia lỡ đạn, nữ chính mà ngươi cũng dám dạy dỗ sao, không biết người ta mang theo hệ thống cảnh báo của hệ thống sao. Cuối cùng Thời Sinh vẫn bị Diệp Thiên Nam lôi đến quảng trường. Tân sinh nhập học đều có đạo sư lần lượt truyền thụ những điều cần chú ý tại học viện. Hôm nay vừa khéo đến lượt Diệp Thiên Nam. Ngoài việc hình tượng có chút lôi tha lôi thôi ra, nếu cắt tóc, cạo râu thực ra cũng vẫn được coi là một ông chú đẹp trai, nhưng đáng tiếc. Bây giờ hắn ta chính là một ông chú phóng khoáng và thô lỗ. Diệp Thiên Nam nhanh chóng nói hết những việc cần chú ý rồi lập tức tổ chức người bắt đầu giao đấu đọ sức. Tần Lan Nguyệt, ngươi và giao quang của chúng ta đọ sức so tài thử xem. Không bao lâu sau, ông chú phóng khoáng lập tức lộ rõ mục đích, nhằm vào Tần Lang Nguyệt không hề có thiện chí. Đáy mắt Tần Lang Nguyệt thoáng qua một tia chán ghét, đại khái là cảm thấy ông chú phóng khoáng thấy cô ta xinh đẹp nên sinh lòng yêu mến. Tất nhiên là Tần Lang Nguyệt tưởng bở rồi, ông chú phóng khoáng nhà người ta lúc này đang muốn học trò của mình ngược chết học trò của đối thủ mà thôi. Tần Lan Nguyệt nhìn Thời Sinh, chau mày, đạo sư, giao quang sư tỷ đã là Linh Vương bậc 3, con mới là Linh Vương bậc 1, chắc chắn không phải là đối thủ của giao quang sư tỷ rồi. Cô ta biết thẩm giao quang này, một thiên tài được học viện này đồn đại nhiều nhất. Hai người tuổi tác ngang nhau nhưng thẩm giao quang mới đạt đến Linh Vương bậc 3. Phải biết là, từ lúc cô ta bắt đầu tu luyện đến bây giờ chẳng qua chỉ mới 3 tháng. Cũng tức là, chỉ trong 3 tháng, cô ta đã từ linh thị thăng cấp lên thành linh vương. Không sao, không sao, chỉ là đọ sức chút thôi, gọi là hảo hữu giao lưu. Ông chú phóng khoáng hoàn toàn không chịu thua, giao quang, con giao đấu với sư muội cho cẩn thận đó. Thời Sinh tối sầm mặt, cô không muốn đánh nhau với nữ chính đâu ạ. Vừa không thể giết chết cô ta, lại còn có thể bị đám quy tắc vớ vẩn đó áp chế. Ông chú phóng khoáng đứng một bên khuyến khích, Tần Lan Nguyệt không thể không ứng chiến. Thời Sinh cố gắng hết sức khống chế sát khí của mình, đặt mình ở vị trí một người giao đấu đọ sức. Thời Sinh ở tu chân giới lâu như vậy, dùng linh lực thuần thục hơn Tần Lan Nguyệt nhiều, hơn nữa cô còn kết hợp với một số pháp thuật ở tu chân giới, sáng tạo nên một số chiêu thức, Tần Lan Nguyệt chưa qua được 10 chiêu đã bại rồi. Trong lòng Tần Lan Nguyệt biết rõ mình đã cố hết sức rồi, thiếu nữ này quá mạnh. Hiện tại cô ta chưa phải là đối thủ của Thẩm Giao Quang. Thời Sinh nhìn ông chú phong khoáng nhún nhún vai, đạo sư, con có thể đi được chưa? Cũng may nữ chính chưa nảy ý định giết người, nếu không không biết hôm nay cô phải thu dọn cục diện thế nào. Ông chú phong khoáng đang chuẩn bị gật đầu thì có một đạo linh lực từ trên trời giáng xuống. rơi trúng chân ông chú phong khoáng. Thời Sinh bị luồng khí ấy tác động, lùi ra đằng sau mấy bước. Diệp Thiên Nam, ngươi thân là đạo sư lại đi ức hiếp tân sinh. Một thanh âm hùng hồn từ trên trời cao truyền tới. Thanh âm vừa xuống đến nơi, một thân ảnh từ trên không đạp xuống, thân ảnh nhanh đến độ chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung, chỉ mấy bước đã bước tới trước mặt Tần Lan Nguyệt. Thiếu nha đầu, không sao chứ? Cái tên chết tiệt nhà ngươi nói lung tung gì vậy? Lao tử ta ước hiếp tân sinh khi nào hả? Ông chú phóng khoáng liền dựng lên, giao quang, vừa nãy con có ước hiếp tân sinh sao? Thời Sinh bị gọi tên, liên quan khỉ gì đến ta chứ? Hít sâu một hơi, Thời Sinh mới bình tĩnh lại nói, chỉ là đọ sức thôi. Thời Sinh còn chưa nói hết câu, Trung Thập Nhất đã ngắt lời cô, ừ, ai biết các ngươi tranh thủ chút giận. Tiểu cô nương Thẩm gia, làm người đừng quá phô trương, nên khiêm tốn một chút thì hơn. Thời Sinh lại một lần nữa bị gọi tên. Bản cô nương đây còn chưa bắt đầu lên mặt. Tại sao đã bắt đầu chụp mũ đổ tội cho bản cô nương rồi? Thời Sinh cười lạnh, khí thế toàn thân bỗng nhiên xoay chuyển, trở nên nghiêm khắc mà thẳng thắn. Ta khoe khoang đó thì sao? Ta có tư cách để khoe khoang thì tại sao lại phải khiêm tốn chứ? Thần sắc cô kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại vô cớ khiến người khác cảm thấy trong đó mang theo vài phần miệt thị và coi thường. Giao Quang nói đúng lắm. Ông chú phong khoáng giống như vẫn chưa cảm nhận thấy sự chuyển biến trong thái độ của Thời Sinh, còn nhiệt tình cổ vũ cho Thời Sinh. Trung Thập Nhất bị sự thay đổi đột ngột của Thời Sinh làm cho giật mình. Ở khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương chưa đầy 20 tuổi, mà là một cao thủ đã kinh qua hàng ngàn trận thắng. Một tiểu cô nương, tại sao lại có được khí thế này? Cảm nhận một lần nữa nhưng lại không còn cảm giác đó, chỉ có sự cuồng vọng kiêu căng của cô. Quả nhiên là cảm giác sai lầm. Tiểu cô nương Thẩm gia, đúng là ngươi có thực lực, nhưng còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, làm ngươi đừng quá ngông cuồng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ồ Thời Sinh bỗng ngẩn ra, cô bỗng mím môi cười nhạt, mở lời đầy ác ý, vậy thì ta phải làm thiên ngoại thiên. Nhân ngoại nhân đó. Chương 188, A Tử, hẹn gặp lại. 4. Chương 188 A Tử, hẹn gặp lại. 4. Thiên ngoại thiên. Nhân ngoại nhân. Trung Thập Nhất đã hoàn toàn không còn nhẫn nại với tiểu cô nương ngông cuồng đến vô biên trước mặt này. Cô cho rằng làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân chỉ cần nói là được sao. Cửu Châu đại lục vô số kẻ mạnh. Chưa từng có ai dám nói mình có thể làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Giao Quang có lý tưởng rất vĩ đại. Ông chú phóng khoáng lại vui vẻ thản nhiên nhìn Thời Sinh, tin vào bản thân, nhất định có thể làm được. Thời Sinh, cô không muốn nhìn thấy ông chú phóng khoáng này nữa. Diệp Thiên Nam, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ làm hỏng học trò. Trung Thập Nhất rất không tán đồng phương pháp giáo dục của Diệp Thiên Nam. Cho dù không làm hỏng, học trò do hắn dạy dỗ cũng là kẻ không biết trước biết sau, sinh tồn ở đại lục Cửu Châu này, kẻ không biết trước biết sau đều không sống nổi. Lão bất tử ngươi hãy lo liệu bản thân mình cho tốt đi, ta dạy dỗ học trò thế nào là chuyện của ta. Ông chú phóng khoáng hử một tiếng. Không biết tốt xấu. Trung Thập Nhất hử lạnh, quay đầu nói với Tần Lan Nguyệt, tiểu nha đầu, vừa rồi còn không sao chứ. Có phải hắn ức hiếp con không? Nếu hắn ức hiếp con thì cứ nói với ta, bây giờ con là đệ tử của ta sẽ đòi lại công đạo cho con. Tần Lan Nguyệt nhìn Thời Sinh, rồi lại nhìn ông chú phong khoáng, một lát sau mới lắc đầu, không có. Con đừng sợ, học viện này không phải là của Diệp Thiên Nam hắn. Trung Thập Nhất lại tưởng rằng Tần Lan Nguyệt sợ hãi, thanh âm càng trầm trọng thêm vài phần. Vị đạo sư này nghe ta nói này. Thời Sinh lên tiếng, thần sắc đầy trầm biếm, tiểu sư muội đã nói là không có rồi, tại sao ông cứ muốn sư muội phải sửa lại là chúng tôi ức hiếp cô ta vậy? Lẽ nào ông cho rằng ở đây bao nhiêu người đều mù cả rồi sao? Dù có vu cáo hãm hại cũng không phải làm vậy đâu nha. Sắc mặt Trung Thập Nhất hơi thay đổi, những lời vừa nãy của hắn vốn không có ý đó. làm sao đã bị bẻ cong thành như vậy rồi. Tân sinh bị gọi tên nhất thời không biết nên làm chứng cho thời sinh hay nên im lặng không nói. Hơn nữa, có vẻ như đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Được lắm cái lao giả kia, tại sao lòng dạ ngươi lại độc địa vậy chứ? Ông chú phóng khoáng bỗng nhiên đầu góc chuyển ngoặt, nổi giận đùng đùng. Đến đây, hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc. Trung thập nhất có tìm thấy được Đông Nam Tây Bắc hay không thời sinh không biết, nhưng ông chú nhà mình đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc nữa rồi. Giao Quang, con phải cố gắng lên. Sau này. Xì, Giao Quang, nhẹ chút, đau quá. Sau này con nhất định phải đánh chết cái tên lão bất tử ấy cho ta, tức chết đi được. Thời sinh đành coi như không nghe thấy, nhanh chóng xoa thuốc cho Diệp Thiên Nam. Rõ ràng biết là không thắng được mà vẫn còn đánh, cái đồ thiểu năng này. Có một vị đạo sư thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy, Thẩm Giao Quang tự tìm đường chết cũng là chuyện đương nhiên rồi. Giao Quang, con là hy vọng của ta, nhất định đừng khiến ta thất vọng. Mặt ông chú đầy hy vọng nhìn thời sinh. Khoe miệng thời sinh khẽ giật giật, đạo sư, chắc chắn con sẽ không khiến người phải thất vọng, nhưng... Trước tiên người phải sống được đến lúc đó đấy. Đừng có tự tìm đường chết đó. Nha đầu này ăn nói kiểu gì vậy? Sao ta lại chết trước cái tên lão bất tử đó được? Ông chú nghiêm mặt. Khó nói lắm. Nữ chính đại nhân có người nâng đỡ đó. Loại như ông còn khiêu khích thêm mấy lần nữa thì thời điểm hết cảnh phim đi lĩnh cơm hộp không còn xa nữa đâu. Nha đầu chết tiệt này. Ông chú ném cốc trà trên bàn, con không thể mong chờ vào vi sư được sao. Thời sinh nghiêng đầu tránh đi, bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nam, dựa vào tính cách vừa gặp trung thập nhất đã gây lộn này của ông ta thì tất nhiên là không nổi rồi. Thời sinh nhìn bộ dạng của ông ta, nuốt nước bọt, nuốt luôn cả những lời châm biếm xuống bụng. Nữ chính đi đến đâu, nơi đó liền có chuyện. Thời sinh vừa mới từ chỗ Diệp Thiên Nam đi ra liền nghe tin Tần Lang Nguyệt và Tam Hoàng tử đụng độ với nhau. Các thế lực trên đại lục Cửu Châu phức tạp, các môn các phái chiếm đất xưng vương, mấy đại gia tộc hoành hành, người vốn là chúa tể hoàng thất lại giảm dần. Gần trăm năm nay, hoàng thất không có lấy một hoàng tử có thiên phú tốt ra đời, địa vị của hoàng thất tràn ngập nguy cơ. Chính vào thời điểm hoàng thất lòng người hoang mang thì Tam Hoàng tử ra đời. Tam Hoàng tử và Thẩm Giao Quang thiên phú ngang sức ngang tài, vẫn luôn được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng Tam Hoàng tử đã có hôn ước, đối tượng hôn ước chính là Tần Lang Nguyệt. Hắn là một thiên tài, tại sao lại đi lấy đồ phế vật ngu si? Hôm nay ở học viện, nhìn thấy Tần Lang Nguyệt, làm sao hắn nuốt được cục tức đó xuống chứ? Đúng vậy, hiện hôn ước giữa bọn họ vẫn chưa được hủy bỏ. Tần Lang Nguyệt là linh vương bậc một nhưng tin tức này bị trung thập nhất dùng thủ đoạn áp chế nên tạm thời còn chưa truyền đến thai Tam Hoàng tử. Thời sinh đến nơi xảy ra sự việc, đã có không ít người đang vây khắp trong ngoài. Đứng phía trước cô có mấy em gái đang thảo luận hăng say với vẻ mặt đầy khinh bỉ và đố kỵ. Cô ta chính là Tần Lang Nguyệt sao? Dám mơ mộng hão huyền lấy Tam Hoàng tử, cũng không tự xem bản thân mình như thế nào. Nghe nói còn là đồ phế vật, không hiểu tại sao học viện lại nhận cô ta nữa. Ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để được vào đây học chứ? Nữ sinh đó ngừng lại, cho dù có vào được đây thì Tam Hoàng tử cũng sẽ không thích cô ta đâu. Tam Hoàng tử là trăng sáng trên trời cao, còn Tần Lang Nguyệt chỉ là một thứ đồ bỏ đi, còn không đáng xách dép cho Tam Hoàng tử nữa kia. Tam Hoàng tử. Thời sinh nhìn vào phía trong. Quá đông người không thể vào được. Cô nhìn bốn xung quanh, đi đến nơi có ít người, nhảy qua nóc nhà, bước vào khu trung tâm nơi xảy ra sự việc. Nhưng cô mới đi được một nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại. Trên nóc nhà phía trước đã có người rồi. Hắn ăn mặc có chút bẩn thỉu nhưng thần sắc có vẻ vô cùng độc ác. Có lẽ hắn cũng phát giác ra được có người đến nên vẻ mặt tà ác bất chợt thay đổi, con người bỗng nhiên ảm đạm lạnh lẽo. Khuôn mặt đần độn ngốc nghếch nhìn tới. Thời sinh rủi rủi mắt. Quân Hàn Lâm. Hiện là thất hoàng tử, nam chính đại nhân còn đang giấu kín tài năng. Bà đây đã nhìn thấy hết rồi, ngươi còn che giấu làm gì nữa chứ? Quân Hàn Lâm có quen biết Thẩm Giao Quang, nhưng hiện tại hắn là một tên ngốc coi quy không được cao cho lắm, tất nhiên không thể gọi tên cô được, chỉ đành vô tội gọi, tỷ tỷ, ta không xuống được. Tỷ tỷ ông nội ngươi, bản cô nương đây nhỏ tuổi hơn ngươi đó biết không hả? Đồ ngớ ngẩn. Ủa? Vậy tại sao ngươi lên đây được vậy? Thời Sinh mỉm cười, đôi mắt đen ngáy, điểm xuyết thêm ánh sáng nho nhỏ, nhưng khi nhìn vào lại không thể cảm nhận được một chút ấm áp và gợn sóng nào. Trong lòng Quân Hàn Lâm bỗng thấy kỳ lạ, Thẩm Giao Quang này hoàn toàn không giống với Thẩm Giao Quang hắn quen biết. Nhưng Quân Hàn Lâm rất nhanh chóng không do dự gì. Hắn vốn sinh ra trong hoàng thất, tất nhiên hiểu được đám con cháu đệ tử những gia tộc lớn đó đều mang mặt nạ, biểu hiện ra một mặt, nhưng rất có thể đó không phải là mặt chân thực của họ. Là bọn họ ném đệ lên đây. Quân Hàn Lâm tủi thân nói. Quả đúng là Quân Hàn Lâm bị người ta ném lên đây, ngoài việc mang trên mình danh hiệu là một hoàng tử, trên thực tế có lúc hắn còn không bằng một người bình thường. Vậy ngươi có muốn xuống đó không? Thời Sinh tiến gần Quân Hàn Lâm, cười dịu dàng. Muốn. Quân Hàn Lâm gật đầu, tỷ tỷ có thể đưa ta xuống dưới được không? Tất nhiên là được. Thời Sinh gật đầu. Quân Hàn Lâm dần cảm thấy bất an trong lòng, hắn nhìn Thời Sinh đang tiến gần lại hắn, không mình nắm lấy cánh tay hắn, dùng lực trực tiếp đá tung hắn từ trên nóc nhà xuống dưới. Trong đồng tử hắn còn phản chiếu cảnh tượng nóc nhà. Thiếu nữ vẻ mặt lãnh đạm, tay áo phấp phới, mái tóc đen nóng tung bay, tựa như vị thần, phía sau là ánh sáng trắng xóa chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Chương 189, A Tử, hẹn gặp lại. Nam. Chương 189 A Tử, hẹn gặp lại. Nam. Ký chủ, cô Hà tất phải tăng thêm thù hận làm gì? Hệ thống không nhịn được lên tiếng. Cô không thể yên ổn làm nhiệm vụ được sao? Đời người không thể quá sóng yên biển lặng được. Bởi vậy cô không thể giả bộ tử tế được đúng không? Hệ thống nghĩ tốt nhất nên đừng nói gì nữa thì hơn, làm một hệ thống cao ngạo lạnh lùng vẫn tốt hơn so với sớm muộn gì cũng bị ký chủ làm cho tức chết. Phịch. Quân Hàn Lâm rơi vào trong đám người, đứng trước mặt nữ chính, bao nhiêu người trước mặt. Hắn không thể ngẩng đầu lên nhìn trên nóc nhà, chỉ đành giả bộ làm nhảm kêu đau. Thất đệ! Sao đệ lại tam hoàng tử chỉ lên trên, vẻ mặt không nhịn được cười, sao đệ lại từ trên trời rơi xuống vậy? Lẽ nào đây chính là mối lương duyên trời ban sao? Đừng có nói gì, đệ và Tần đại tiểu thư quả thật xứng đôi. Tam hoàng tử vừa dứt lời, tức thì đám đông cười rộ lên. Vô số ánh mắt thiếu thiện chí dành cho Tần Lang Nguyệt và Quân Hàn Lâm. Không có ai quan tâm tại sao Quân Hàn Lâm lại rơi từ trên trời xuống. Câu ngốc đi với thằng đần, quả là xứng đôi vô cùng, mọi người nói xem có phải không. Tần Lang Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người đó, sắc khí trong mắt ngày càng mờ mịt. Chính vào lúc này, vạt áo bỗng nhiên thấy nặng, có người ôm lấy hai chân cô ta. Đau, hu hu, đau quá. Đừng đánh ta mà. Quân Hàn Lâm sống chết ôm chặt lấy Tần Lang Nguyệt. Thất đệ không đợi được nữa rồi. Ha ha ha, không sao. Bổn hoàng tử sẽ tắc thành cho thất đệ. Ta sẽ tiến cung thỉnh cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước giữa ta và Tần đại tiểu thư. Vừa hay tam hoàng tử đang âu sầu không tìm được cớ gì. Hôn ước này là do tiên hoàng định ra. Do đó hắn không có đủ lý do. Cũng không dám đi tìm phụ hoàng. Nhưng bây giờ... Thất hoàng tử và Tần Lang Nguyệt có tư tình. Tần Lang Nguyệt nghe tam hoàng tử nói vậy, trong lòng thấy không thoải mái chút nào, cô ta muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng phải do cô ta nói. Nhưng tam hoàng tử không cho Tần Lang Nguyệt có cơ hội nói chuyện, dẫn người tức tốc đi mất. Phong nền quần chúng lại một lần nữa dậu đổ bìm leo, lập tức tản ra, Quân Hàn Lâm vẫn sống chết ôm lấy Tần Lang Nguyệt. Thời Sinh chắt lưỡi hai tiếng. Chỉ cảm thán tác giả đại nhân quá trâu bò, chỉ một cơ hội duy nhất đã buộc chặt nam nữ chính lại với nhau. Cũng không biết tam hoàng tử đã dùng cách gì, hôn ước giữa hai người thực sự bị hủy bỏ, hơn nữa còn chuyển hôn ước đó cho Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm đã nhẫn nhục chịu đựng bao năm nay, lúc này tất nhiên sẽ không phản đối, Sau khi người khác nói với hắn rằng Tần Lang Nguyệt là nương tử tương lai của hắn, cả ngày hắn đều bám đuôi cô ta nhằng nhắng. Phải biết rằng, trong cốt truyện, khi họ gặp gỡ thì nam chính không phải là một tên ngốc, do đó, nữ chính liệu có thể yêu nam chính nếu hiện tại nam chính vẫn còn là một kẻ rất tầm thường hay không? Đừng mà, buông ra, lũ cầm thú các ngươi sẽ không được chết yên thân. A, tránh ra, buông ta ra, buông ta ra. Thanh âm nữ tử đang la hét xuyên qua khu rừng tinh mịch, rơi vào thai thời sen. Câu nghiêng đầu, từ trên cây nhìn xuống theo hướng âm thanh truyền đến. Không xa dưới gốc cây, hai ba thiếu niên đang áp chế một thiếu nữ, cười cợt cởi bỏ quần áo trên người cô gái. Nhìn thiếu nữ ấy khá quen mắt, thời sinh nghĩ một lát mới nhận ra đó chính là cô gái được Tần Lang Nguyệt bảo vệ vào ngày đến trường học báo danh. Hình như tên Tần Quỳ là một nhánh của Tần gia, bởi vì bình thường đối xử với Tần Lang Nguyệt rất tốt nên được Tần Lang Nguyệt giữ bên cạnh. À, cảnh tượng này hình như là tình tiết Tần Quỳ bị làm nhục đến chết, Tần Lang Nguyệt phát điên, trừng trị đám công tử ăn chơi đó. Thời sinh thay đổi tư thế, trông cằm nhìn cảnh bạo hành phía dưới, sâu trong đôi mắt đen nháy không hề có đồng tình, cũng không có vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ có sự bình tĩnh như nước. Tiếng kêu của thiếu nữ ngày càng nhỏ, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Mấy tên công tử đó nhận thấy có gì không ổn, kiểm tra thấy thiếu nữ đã chết rồi, nhưng còn chưa hết ý đồ với nữ thi thể. Xong xuôi mới ném thi thể thiếu nữ đầy vết bẩn và bẩm tím xuống đất, nên ngang rời đi. Thời sinh nhảy từ trên cây xuống, đúng lúc Tần Lang Nguyệt đang chạy tới từ phía bên kia, hai người giáp mặt nhau, cô ta vừa đến đã nhìn thấy ngay thiếu nữ nằm trên đất, mặt liền biến sắc. Tần Quỳ. Còn có một thiếu niên nữa đến cùng Tần Lang Nguyệt, toàn thân bao phủ một luồng linh khí, giống như một thanh bảo kiếm đang trổ hết tài năng. Giang Mộ. Đệ nhất tùy tùng của nữ chính. Thời sinh chỉ nhìn hắn một chút rồi di chuyển tầm nhìn, quay người rời đi, thiếu niên đó bỗng nhiên chặn trước mặt cô. Thẩm Giao Quang. Tần Lang Nguyệt che cơ thể trần trụi của cô gái lại, toàn thân tràn đầy sát khí xuống tới, là ai làm? Đệ. Nữ chính đại nhân, cô giỏi quá đấy. Dám gọi chính tên của bản cô nương luôn sao? Thời sinh lùi lại một bước, thần sắc có chút trầm biếm. Làm sao ta biết được là do ai làm? Tần Lang Nguyệt lớn tiếng chất vấn, ngươi ở đây tại sao lại không biết? Có phải do ngươi chỉ thị chúng làm hay không? Ta đi ngang qua. Trên mặt thời sinh bỗng nhiên lộ ra nụ cười ác ý, nếu là do ta chỉ thị, ta nhất định sẽ khiến cô không thể nhìn thấy thi thể luôn. Đồng tử Tần Lang Nguyệt co rút mạnh, Thẩm Giao Quang này làm sao vậy chứ? Thật ta ác. Tần Lang Nguyệt nhìn Tần Quỳ, rồi lại nhìn Thời Sen, bỗng nhiên nghiêm giọng hỏi, ngươi nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy rồi. Quá trình không đẹp mắt cho lắm, làm bẩn mắt ta. Vậy tại sao không cứu cô ấy? Tần Lang Nguyệt bỗng bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng, ngươi đã nhìn thấy hết rồi tại sao lại không cứu cô ấy? Cô ấy vẫn còn nhỏ như vậy, còn cả một quãng đường dài phải đi. Rõ ràng ngươi chỉ cần nói một câu là có thể cứu được cô ấy, tại sao chứ? Ở học viện này, Thẩm Giao Quang có thân phận gì chứ? Lời nói của cô có ai dám không nghe? Nhưng cô lại thấy chết mà không cứu. Từ khi cô ta đến với thế giới này, Tần Quỳ là người đầu tiên không hề câu nệ gì đối xử với cô ta. Cô ta đã coi Tần Quỳ như người thân, nhưng nay cô bé bị làm nhục đến chết. Người đứng trước mắt cô ta lúc này lại thấy chết mà không cứu, còn bày ra thái độ lẽ tất nhiên phải thế. Khoe miệng thời sinh hơi hết lên, cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp, tại sao ta phải cứu cô ta? Dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô ta? Tần Quỳ là ai? Đó là một người xa lạ, tại sao cô phải cứu cô ta? Người khác cứu đó là ân tình, không cứu là bản năng, không cứu là sai sao? Đối với thời sinh, đạo đức chẳng là cái gì hết. Đừng nói là bản cô nương đây không quen biết Tần Quỳ, chỉ cần cô ta là người của nữ chính thì bản cô nương đây cũng sẽ không cứu. Thẩm Giao Quang, tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Tần Lang Nguyệt cuộn chặt nằm đấm, ánh mắt dán chặt vào Thời Sen, trong mắt là ý hận điên cuồng. Chính bởi vì cô ta thấy chết không cứu nên Tần Quỳ mới chết. Vậy thì sao chứ? Ngươi không ác, sẽ có người khác gác hơn ngươi, khi đó người chết chính là ngươi. Người như ngươi cũng xứng được gọi là thiên tài sao? Tần Lang Nguyệt cười lạnh, đám người xuất thân từ gia tộc lớn quả thực không có một ai tốt đẹp. Thời Sinh tựa như không hiểu nhìn Tần Lang Nguyệt, cô ta là một sát thủ, đã gặp phải không ít chuyện bẩn thỉu đê hèn rồi, cho dù đến thế giới này không thích ứng kịp thì cũng nên hiểu rằng thế giới này kẻ thắng là vua chứ. Cô ta giết người là đạo lý hiển nhiên, người khác giết người thì thiên địa bất dung sao? Tại sao chứ? Chẳng phải đều là để đạt được mục đích sao? Mặc kệ ta có xứng hay không, ta đều là thiên tài. Thời Sinh mặt dày tự khen mình. Tần Lang Nguyệt bị nghẹn đến không nói được lời nào. Chương 190, A Tử, hẹn gặp lại. 6. Chương 190 A Tử, hẹn gặp lại. 6. Cuối cùng Tần Lang Nguyệt vẫn biết được mấy tên đã làm nhục Tần Quỳ, và giết hết mấy tên đó giống như kịch bản, nhưng cũng vì thế đã khiến gia tộc chúng báo thù. Tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng mỗi lần đều là thập tử nhất sinh. Nam chính thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Thời Sinh nhìn thấy thế cảm thấy thật gian nan, không có năng lực thu dọn tàn cục, tại sao còn ra tay? Đồ ngu ngốc! Ngươi đi theo ta làm gì? Cút! Tần Lang Nguyệt đẩy mạnh Quân Hàn Lâm, hôm nay cô ta bị người khiêu chiến, suýt chút nữa thì chết, cái tên ngốc này còn thêm rắc rối cho cô ta. Quân Hàn Lâm bị đẩy đến choáng váng mặt mày, trong khoảnh khắc hắn cúi đầu còn thoáng qua một tia sát khí, ngẩng đầu lên lại là bộ dạng ngốc nghếch đó. Hắn từ dưới đất trèo lên, nương tử đừng giận, ta sẽ giúp nương tử đánh người xấu. Tần Lang Nguyệt phi cười, một tên ngốc như ngươi mà đánh được người xấu sao? Đừng đi theo ta nữa. Tần Lang Nguyệt sải bước rời đi, Quân Hàn Lâm cô độc đứng nguyên tại chỗ. Đợi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng thân ảnh Tần Lang Nguyệt nữa, hắn thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt vừa rời đi. Y ho ho ho, không giả ngốc nữa sao? Quân Hàn Lâm giật mình, quay phát người lại. Đứng cách khóm hoa mấy bước, thiếu nữ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi màu hồng khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là sự hờ hững. Hờ tờ tờ. Ê! Hoa làm nền cho người. Người làm nền cho hoa. Người còn kiêu ngạo hơn hoa. Là cô. Lần trước cô đá hắn từ trên nóc nhà xuống, hắn còn chưa tìm người tính sổ, nay lại tự dẫn sắp đến. Quả nhiên cô đã biết rồi. Quân Hàn Lâm cũng không giả ngốc nữa, tà ác nhìn Thời Sinh đánh giá, thật không ngờ, Thẩm gia đại tiểu thư cũng là người không để lộ tài năng. Thẩm Giao Quang có để lộ tài năng hay không? Con át chủ bài của Thẩm Giao Quang chẳng phải vẫn luôn được danh chính ngôn thuận đặt ở đó sao? Tại sao Thẩm Giao Quang lại được nịnh hót như vậy? Thứ nhất là tài năng thiên phú của bản thân cô, thứ hai là có Thẩm gia ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, nhưng cái thứ hai mới là trọng điểm. Theo như Thời Sinh nói, nếu không có Thẩm gia, cho dù Thẩm Giao Quang thiên phú có tốt đến đâu cũng chỉ có phận bị sâu xé. Quả thực! Thẩm gia đã cho Thẩm Giao Quang vốn liếng, nhưng xưa nay Thẩm gia đều chỉ coi Thẩm Giao Quang như một món hàng, mỗi giờ mỗi phút đều đang tính toán giá trị của cô, xem cô có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc. Cô rất hiểu rõ bản thân. Quân Hàn Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng, hắn thích nữ tử nhìn thấu được địa vị của mình. Hiểu rõ bản thân. Xin lỗi, nhưng ta không có. Thời Sinh cười. Vừa nãy ta nói đến Thẩm Giao Quang của trước kia, còn ta không phải là Thẩm Giao Quang có thể để bất cứ người nào tùy ý sắp xếp của trước kia nữa. Ánh mắt Quân Hàn Lâm bỗng trở nên sắc bén, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống. Ngươi nói xem, lông mi Thời Sinh cũng chấn động, thanh âm trong suốt uyển chuyển, nếu người của Hoàng Thất biết được ngươi đang giả ngốc thì họ sẽ có cách gì nhỉ? Hiện giờ ngươi vẫn chưa có năng lực để phản lại Hoàng Thất đúng không? Tim Quân Hàn Lâm đang đập hỗn loạn nhưng mặt vẫn không biến sắc. Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Hoan nên ngươi tới giết ta diệt khẩu. Thời Sinh trưng ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì. Quân Hàn Lâm đã có sắc ý, nữ nhân này không thể giữ lại được. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị hành động, xa xa truyền đến một âm thanh, Quân Hàn Lâm cân nhắc, Thẩm Giao Quang, tốt nhất ngươi câm miệng lại cho ta. Miệng mọc trên đầu ta, ngươi có khâu lại được cho ta không? Thời Sinh tiếp tục khiêu khích, tiếng người ở xa càng lúc càng gần. Quân Hàn Lâm chỉ đành lạnh lùng trừng mắt lên cảnh cáo Thời Sên, nhanh chóng chạy về phía xa ấy, biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sên. Quân Hàn Lâm muốn giết Thời Sên diệt khẩu nhưng Thời Sên vừa quay người đã đem chuyện Quân Hàn Lâm không phải là tên ngốc nói ra ngoài. Điểm thù hận mát. Quân Hàn Lâm ngay lập tức muốn đến Thẩm gia giết Thời Sên chút giận. Nữ nhân này lại dám nói ra thật. Điều khiến hắn hối hận nhất là hôm đó không giết chết nữ nhân này. Cho dù có người tới thì cùng lắm cũng giết luôn. Tất nhiên Tam Hoàng tử và những người khác trong Hoàng thất rất quan tâm đến chuyện hắn có ngốc thật hay không, Quân Hàn Lâm lại tự hủy hình tượng bản thân thêm mấy lần mới chống đỡ được. Nhưng hắn biết rằng, chắc chắn đám người đó không buông lỏng như trước kia nữa, hắn hành động càng khó khăn hơn. Chủ tử, gần đây Thẩm Giao Quang đều ở tại Thẩm gia, không hề ra ngoài. Cô ta cho rằng trốn ở Thẩm gia thì có thể bình an vô sự sao? Quân Hàn Lâm hừ lạnh, quay người, nói với người đang quỳ dưới đất, Thẩm gia quá kiêu căng rồi. Thẩm Giao Quang, ngươi dám lấy Thẩm gia làm gậy chống lưng, vậy thì ta sẽ nhổ mất cây gậy chống lưng đó của ngươi. Người đó ngẩn ra, sau đó chắp tay, thuộc hạ đã hiểu. Quân Hàn Lâm âm thầm lên kế hoạch lật đổ Thẩm gia, giết chết Thời Sên. Nhưng Thời Sinh lại không coi là gì, vẫn rong chơi cả ngày trong học viện. Có lẽ cũng do quá nhàm chán, vậy nên hễ một lời không hợp liền gây sự đánh nhau. Với tư cách là đạo sư của Thời Sinh, ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam thể hiện ông rất đau lòng. Mỗi ngày đều phải đến hình pháp đường chuộc người thật là một trải nghiệm phong phú. Giao Quang, gần đây con an phận một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa có được không? Ông chú phóng khoáng giọng điệu thành khẩn nói, mấy ngày nữa có một đám thần kinh sắp đến, chúng ta phải khiêm tốn chút. Đồ thần kinh? Đồ thần kinh gì chứ? Thời Sinh trực tiếp bỏ qua những lời trước đó của Diệp Thiên Nam. Con từng nghe qua Cửu Vũ Điện chưa? Hay ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đến, chắc chắn là con biết rồi. Thời Sinh, đó chẳng phải là thế lực của đại nhân phe phản diện sao? Người trên đại lục có thể không biết quân chủ của Cửu Châu đại lục là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết bộ kinh văn của Cửu Vũ Điện. Mấy ngày tới người của Cửu Vũ Điện sẽ tới học viện, nói là để giao đấu cọ sát, nhưng thực chất là để giết người. Con giữ mình một chút, mấy ngày này đừng có xuất đầu lộ diện, nếu không lão bất tử trung thập nhất đó thế nào cũng gây khó dễ cho con, ta cũng không cứu nổi con. Sau khi Cửu Vũ Điện thành danh, cứ cách 3 năm lại đến học viện Cửu Châu một lần để giao đấu. Khi mới bắt đầu đúng là giao đấu cọ sát, nhưng sau đó Cửu Vũ Điện thực lực ngày càng mạnh lên, người của học viện Cửu Châu đều bị đánh cho tơi bời. Sau đó sự kiện này đã biến thành hoạt động phó bản dã ngoại được tổ chức 3 năm một lần của Cửu Vũ Điện, số đầu người rơi ít nở, số mỹ nhân ít nở. Học viện Cửu Châu chỉ đành nín nhịn, ai bảo thực lực không bằng được nhà người ta. Không nhịn. He he, vậy thì chấp nhận bị tiêu diệt tập thể đi. Thời Sinh nhớ lại cốt truyện, hình như là quả đúng như vậy. Nhưng lần này có nữ chính đánh thắng Cửu Vũ Điện, cũng vì thế kết nên thù hận với Cửu Vũ Điện. Bộ Kinh Vân có đến không? Hán. Cái tên thần kinh đó trăm năm rồi không ra khỏi Cửu Vũ Điện, sao lại đến chứ? Chỉ có hộ pháp Cửu Vũ Điện đến thôi. Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh, dù sao thì cũng không phải lũ tốt đẹp gì. Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh. Diệp Thiên Nam nói vậy sẽ bị một đám thần kinh đập đó. Giao Quang ta nói cho con nghe, người của Cửu Vũ Điện không dễ gây đâu, mấy ngày này con hãy làm một mỹ nữ yên lặng cho ta. Thời Sên, ông chú phóng khoáng cũng biết đu theo trào lưu đấy. Câu nói này trước đây cô đã từng nói một lần trước mặt ông ta, giờ ông ta đã biết vận dụng linh hoạt rồi. Từ chỗ Diệp Thiên Nam, Thời Sinh biết được không ít điều không có trong cốt truyện. khi Bộ Kinh Vân Thành danh chỉ có 25 tuổi, đến nay đã 100 năm qua đi. Người tu luyện đột phá linh hoàng có thể tăng thọ mệnh, độ tuổi bình quân trên đại lục là 200 tuổi, hơn 100 tuổi. Hơi già một chút. Bộ Kinh Vân còn là một tên trạch nam, cả ngày du du trong nhà, trừ khi lửa cháy đến Cửu Vũ Điện, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Cửu Vũ Điện nửa bước. Chương 191, A Tử, hẹn gặp lại. 7. Người của Cửu Vũ Điện đến làm mất danh dự là chuyện đại sự, phía học viện thể hiện vô cùng quan tâm. Thời sinh thực sự không gây hòa nữa, nhưng cô vẫn bị người khác gây khó dễ. Khi nhận được thông báo, ông chú phóng khoáng đã đi tìm Trung Thập Nhất đánh nhau, kết quả là bị ngược tơi tả quay về. Giao Quang, ta xin lỗi con. Ông chú phóng khoáng khuôn mặt bi thảm như thể sắp tiễn thời sinh vào chỗ chết. Được thôi, trong mắt họ chính là đi vào chỗ chết. Điểm võ lực của Cửu Vũ Điện, học viện Cửu Châu không thể bị được, đánh không lại người ta thì do dù bạn có là cường hào ác bá thì cũng phải nín nhịn. Thầy cũng bỏ cho Tần Lang Nguyệt một cái phiếu là được rồi. Khóc cái quỷ gì? Mỗi vị đạo sư đều có một phiếu bầu, người bị chọn, he he, coi như xui xẻo, yên tâm đi chết đi. Còn lại là tập thể bỏ phiếu, bị bỏ phiếu sao? Vậy chỉ có thể là do ngươi ăn ở không tốt. Nhưng đại hán thô lỗ trưng ra bộ mặt ngứa đòn, ta đã dùng hết rồi. Thời sen, cái đồ thiếu não này. Tuy không có phiếu của đại hán thô lỗ nhưng Tần Lang Nguyệt vẫn bị bỏ phiếu tập thể, trở thành một thành viên của đội quân đi vào chỗ chết. Vào ngày người của Cửu Vũ Điện đến, toàn bộ học viện đều chìm đắm trong tâm trạng bị kìm nén. Đối phương đến để làm mất mặt học viện, chỉ nghĩ đến đã thấy chẳng vui vẻ gì, bầu không khí không thể không u ám. Thời sinh không tới xem náo nhiệt, cô đang giết người. Giết ai? Không biết là do ai phái tới, dù sao cũng là người dâng đến tận cửa, không giết thì quá phí. Thời sinh giơ thiết kiếm lên nhẹ nhàng ra tay giết người, thanh kiếm đó uống máu xong toàn thân kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị, khi vây vây, ánh sáng màu đỏ thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí. Sau khi thời sinh chém xong người cuối cùng, một cước đá bay tên đó trợn mắt nhìn không thể tin được, dường như không thể ngờ mình lại chết như vậy. Thời sinh nhìn thanh thiết kiếm, khẽ khom người xuống lau sạch lưỡi kiếm, màu máu trên thiết kiếm mất đi, khôi phục lại bộ dạng thanh thiết kiếm bình thường. Chỉ có hai kẻ đến giết cô, giết xong ném xác cũng rất tiện lợi, thời sinh một tay lôi một người đi về phía rừng sâu. Học viện Cửu Châu vốn rộng lớn, chỉ mảnh rừng này đã đủ để con người ta hoa mày chóng mặt, thời sinh ném người vào trong rừng sâu, vô vô tay, chuẩn bị rời khỏi. Vừa quay đầu cô liền bắt gặp một đôi mắt đen kịt đang ánh lên ánh sáng u ám, chủ nhân của đôi mắt ấy đang đứng sau lưng cô, không hề lên tiếng, một thân áo đỏ vô cùng chói mắt. Định, đi mà không phát ra tiếng động gì, ngay cả chút hơi thở cũng không có, là quỷ trác. Theo phản xạ có điều kiện, thời sinh rút kiếm ra chém về phía đó, người kia lại giống như ưu linh bay sang một bên khác, là bay thật đó nha, hơi nữa tốc độ còn rất nhanh, áo choàng màu đỏ rát ra tiếng rít khe khe trong không khí. Nhiệm vụ ẩn giấu, bên nhau trọn đời. Thời sinh rút kiếm, chém vào một cái cây ở bên cạnh. Rắc rắc, rắc. Cạch cạch cái cây cũng đổ xuống kèm theo âm thanh làm lũ chim đang đậu trên cành sợ hãi vội vã vỗ cánh bay đi mất. Mục tiêu nhiệm vụ, Bộ Kinh Vân. Bên nhau trọn đời nghĩa trên mặt chữ. Thời sinh không có phản ứng gì, cũng không thèm thầm chửi rủa trong lòng. Hệ thống có lấy làm lạ liền hỏi một câu siêu ngớ ngẩn. Ký chủ. Cô không chửi thề nữa à? Hôm nay không muốn chửi thề. Thời sinh thu kiếm. Ánh mắt roi theo thân ảnh màu đỏ ở nơi xa kia, hắn đang bay lơ lửng trên hai thi thể cô vừa ném. Sau đó, cô thấy hắn giơ tay, từ trong hai bộ thi thể bay một đoàn xương trắng rồi nhanh chóng bị hắn hút vào lòng bàn tay. Thời sen, hắn không những là một tên thần kinh, mà còn là một tên thần kinh luyện tà công. Đã nói hắn là kẻ chỉ thích du rú ở nhà cơ mà. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây hả trời? Không lẽ sau này cô phải nuôi một tên thần kinh như này sao? Sau khi Bộ Kinh Vân thu tay lại, hai bộ thi thể trên mặt đất nhanh chóng biến thành bột, chỉ còn lại hai bộ y phục. Hắn quay đầu nhìn Thời Sen. Khuôn mặt của Bộ Kinh Vân có thể nói là điên đảo chúng sinh, còn mặc một thân áo đỏ, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng là một đại mỹ nhân. Làm gì vậy? Thời Sen lùi về sau một bước, con mẹ nó, sao ánh mắt hắn nhìn cô như thể đang nhìn đồ ăn vậy hả? Thời Sen nắm chặt lấy thanh thiết kiếm, nếu hắn còn dám động, cô sẽ chém hắn ngay lập tức. Điện chủ! Điện chủ ở đây! Mấy bóng người không biết từ đâu chui ra, như một bầy ong lao về phía Bộ Kinh Vân. Điện chủ tại sao lại ăn uống tùy tiện rồi? Điện chủ, người mau nôn ra đi. Thời Sinh ngơ ngác nhìn đám người đó hoa chân múa tay ấn Bộ Kinh Vân xuống, sau đó hai đám mây trắng từ trong lòng bàn tay hắn lại rơi ra. Loại hành vi đại nghịch bất đạo này đáng ra phải lôi ra chảm mới đúng. Nhưng Bộ Kinh Vân lại không có phản ứng gì, để mặc cho đám người đó chỉnh lý lại áo quần cho hắn. Bắt về. Đống nhiên, Bộ Kinh Vân giơ tay chỉ về phía Thời Sen. Mấy người đó xếp hàng chỉnh tề nhìn về phía Thời Sen, lần lượt lộ ra ánh mắt thương cảm, hai người trong số đó nhìn cô rồi tiến lại gần. Cô nương, được điện chủ để mắt đến là phúc phận của cô, xin cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho người nhà cô. Thời Sen, ta đây không cần thứ phúc phận ấy. Cảm ơn toàn thể gia đình ngươi. Thời Sinh cầm thiết kiếm xông thẳng qua đó. Bắt về. Bắt ông nội nhà ngươi. Xem cô là con chuột bạch trắc. Thời Sinh ra tay rất dứt khoát, không chút nương tay, hơn nữa còn tấn công rất gian trá. Hai người đó còn chưa kịp nhìn rõ Thời Sinh ra tay thế nào đã nằm trên mặt đất rồi. Khi điểm vũ lực không ngang bằng thì phải đấu bằng tốc độ. Thời Sinh sầm mặt nhìn Bộ Kinh Vân, đột nhiên nhằm vào người bên cạnh hắn. Những người còn lại kinh ngạc, bảo vệ điện chủ. Nhưng có khá nhiều người, điểm võ lực của Thời Sinh không sánh được, cô lấy ra quả cầu nhỏ màu tím chứa sấm sét, dẫn dụ mấy người đó sang bên cạnh, trực tiếp giẫm đạp mấy người bọn họ xuống chân. Bùm! Bùm! Mặt đất rung mạnh khiến bầy chim sợ hãi bay mất. Thời Sinh nhân cơ hội đó tiến đến bên cạnh Bộ Kinh Vân, giải quyết người đứng bên cạnh hắn rồi túm hắn lên thiết kiếm, bay ra ngoài bìa rừng. Bộ Kinh Vân định phản kháng, nhưng còn chưa phản kháng được bao lâu đã bị Thời Sinh áp xuống dưới thân, bị thương rồi thì đừng động đậy lung tung, cẩn thận ta giết chết ngươi. Vừa nãy, khi đám người đó ấn Bộ Kinh Vân xuống, cô nhìn thấy Bộ Kinh Vân muốn phản kháng nhưng dường như không có lực. Nhưng hắn lại có thể bay lên, chứng tỏ không phải không có tu vi mà chỉ có thể là bị thương. Bộ Kinh Vân trợn trừng mắt nổi giận, ngươi có biết bản tôn là ai không? Ta không quan tâm ngươi là ai, chỉ biết bây giờ ta muốn cướp ngươi về làm áp trại phu quân của ta, ngoan nào, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Thời Sinh vô vô mặt Bộ Kinh Vân, khi nào về ta phải cho ngươi uống thuốc mới được, nếu không ngươi lại chạy lung tung. Ừm. Chú ý này tuyệt lắm. Quả nhiên rất thích xã hội không có pháp luật này. Hệ thống đã khóc ngất trong nhà vệ sinh. Từ sau khi thành danh, Bộ Kinh Vân chưa từng bị sỉ nhục như thế. Nữ nhân này lại dám nói muốn hắn làm áp trại phu quân của cô, sau đó động chút là đòi giết hắn, còn đối xử với hắn thô bạo như vậy nữa. Người đâu, hắn muốn xử trảm nữ nhân này. Chương 192, A Tử. Hẹn gặp lại. 8. Người của Cửu Vũ Điện lúc này vẫn còn đang đứng ở cổng học viện Hàn Huyên cùng đại diện chính thức. Hai bên gặp gỡ thành công, không xảy ra vụ huyết án nào. Đúng vào lúc này, một bóng người đen kịt chạy từ xa đến. Hộ pháp, không xong rồi, điện chủ bị người ta cướp đi rồi. Cái bóng đen kịt đó lăn một vòng rồi chạy đến trước mặt một người đàn ông cao lớn. Hộ pháp, điện chủ bị người ta cướp đi rồi. Người của học viện Cửu Châu nhìn nhau đầy kinh ngạc. Điện chủ. Bộ Kinh Vân. Hắn đến đây rồi sao? Lại còn bị người khác cướp đi mất rồi. Là vị tiền bối nào lợi hại như vậy chứ? Bị ai cướp? Hộ pháp nắm lấy tên đó. Các ngươi bảo vệ điện chủ thế nào vậy? Điện chủ. Hắn nén chặt lại lời định nói ra, nhìn một lượt những người của học viện Cửu Châu, áp chế lại nỗi lo lắng trong lòng. gật gật đầu với mấy người của học viện Cửu Châu. Ta có chút chuyện riêng cần xử lý, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến đúng giờ. Có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không? Viện trưởng giả bộ hỏi một câu, nhưng nét cười vui trên nỗi đau khổ của người khác đã bán đứng ông ta. Cái tên thần kinh bộ kinh vân đó rốt cục cũng có ngày hôm nay, thật hả lòng hả dạ. Đa tạ viện trưởng quan tâm, chúng tôi tự xử lý được. Hộ pháp lãnh đạm nói, chúng ta đi thôi. Dẫn người của Cửu U Điện ra khỏi địa bàn học viện Cửu Châu, hộ pháp lập tức bùng nổ, những người khác đâu? Tại sao lại để điện chủ bị người khác cướp mất? Các ngươi bảo vệ điện chủ kiểu gì thế hả? Ta hắn bị hỏi một loạt câu hỏi như vậy cũng thấy hơi choáng váng. Ta cái gì mà ta, điện chủ bị ai cướp đi? Đi về phía nào rồi? Hộ pháp nổi giận lôi đình muốn đánh người, nhưng vừa nhìn thấy màu đen xì xì trên người hắn, bàn tay đã thu ra lại thu về. Không biết hắn yếu ớt nói. Khi phát nổ, hắn không đứng đầu hàng nên mới tránh được kiếp nạn ấy, tiểu cô nương kia đã ở đó từ khi họ đến. Ai biết được cô ta là ai chứ? Không biết lồng ngực hộ pháp phập phồng, lần này là một cái tát dừng lại trên đầu người đó, nếu không tìm được điện chủ thì xách đầu đến đây gặp ta. Lúc này bộ kinh vân đã bị thời sinh đưa đến một căn nhà không lớn lắm, căn nhà này được thời sinh mua gần đây, vốn dĩ định dành để ở sau khi lật đổ Thẩm ra, không ngờ lại nhanh có việc dùng đến như vậy. Thời sinh trói bộ kinh vân trên ghế, vây một vòng tròn, đột nhiên giơ tay ra bới quần áo hắn. Ngươi làm gì hả? Sắc mặt bộ kinh vân đỏ gay, người co lại phía sau, bản tôn thà chết chứ không chịu khuất phục. Thời sinh nắm lấy đai áo của hắn, trừng mắt nhìn, ngồi im. Bộ kinh vân. Người đâu? Bản tôn phải chém chết nữ nhân đáng ghét này. Thời sinh thành thục cởi bỏ quần áo ngoài của bộ kinh vân, xong mới hài lòng sờ sờ cằm. Đường đường là một người đàn ông, sao lại mặc quần áo màu đỏ chứ, xấu chết đi được. Bộ kinh vân, hắn mặc y phục màu đỏ thì sao chứ? Hắn thích đấy. Mau trả y phục lại cho hắn. Thời sinh lôi ra mấy chai lọ, đẩy đến trước mặt bộ kinh vân. Nào, ngươi chọn đi, thích cái nào thì chúng ta uống cái đó. Bộ kinh vân nhìn qua mấy cái lọ đó. Đoạn hồn tán. Quỷ khắp đan. Bích lạc hoàng tuyển, cốc hỏa trùng sinh, vạn tượng luân hồi. Mấy cái tên này vừa nhìn đã biết là thuốc độc. Nữ nhân này còn muốn hắn chọn sao? Yên tâm đi, mấy loại thuốc này không chết người đâu, chỉ cần uống thuốc giải định kỳ đều đặn sẽ giữ được mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, thuốc giải không thành vấn đề. Thời sinh lại một lần nữa đẩy đống chai lọ đó đến trước mặt bộ kinh vân, chọn đi. Bộ kinh vân hít sâu một hơi, mạnh mẽ lắc đầu, không chọn. Không chọn thật không? Không chọn. Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến rồi, hắn sẽ bắt nữ nhân này về, nhất định không để cô ta đắc ý. Vậy thì uống hết đi. Thời sinh tiện tay lấy một bình sứ, mở nắp bình, miết cầm bộ kinh vân đổ thuốc vào miệng hắn. Bộ kinh vân hoảng sợ. Nữ nhân này tại sao không hành sự theo cách bình thường vậy? Nếu phải uống hết chỗ thuốc này, liệu hắn còn giữ được mạng không? Chắc chắn là không. Ê ê, bộ kinh vân lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã nhuộm nét đỏ ửng bất thường, đôi mắt như ngọc cũng nhuộm nét hàn sương. Ta chọn. Muộn rồi. Thời sinh trực tiếp đổ dung dịch trong bình gốm vào miệng bộ kinh vân, sau khi chắc chắn hắn đã nuốt xuống lại tiếp tục lấy chiếc bình tiếp theo trên bàn đổ vào miệng hắn. Bà đây kêu ngươi chọn ngươi không chọn, giờ lại muốn chọn sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỗ thuốc độc này tuy nhìn tên có vẻ hung tàn nhưng thực ra cũng không đến nỗi chết người, có uống hết cũng không sao. Thời sinh thả bộ kinh vân ra, nối lỏng dây trói cho hắn. Bộ kinh vân ôm ngực ho khan kịch liệt, khụ khụ. Hắn muốn nôn hết những gì vừa nuốt phải ra, nhưng chỉ nôn ra được một chút nước bọt, ngoài ra không thấy gì hết. Hắn ngẩng đầu lên, giơ tay bóp cổ thời sinh. Thời sinh không hề né tránh, thần sắc kiêu căng, nếu không muốn sống nữa thì giết ta đi. Bộ kinh vân thắt chặt tay hơn, thời sinh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thiết kiếm được rút ra, chạm vào tay hắn, ép chặt vào cổ hắn, ấn hắn ngồi lên trên ghế. Bộ Kinh Vân, chẳng phải cô ta nói không cần mạng nữa thì giết cô ta sao? Dựa vào võ lực hiện tại của ngươi mà muốn giết ta sao? Đừng có nằm mơ. Thời Sinh thu lại kiếm, sờ sờ đầu hắn, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngươi muốn cả đại lục này, ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Lời thoại này, đáng ra phải là do hắn nói chứ. Tại sao lại được thốt ra từ miệng một cô nương chứ? Bộ Kinh Vân nhìn Thời Sinh rồi cúi đầu, không phản kháng nữa. Trong nhà không còn ai khác, Thời Sinh lại không muốn nấu cơm, đành ra ngoài mua đồ. Bộ Kinh Vân không rõ muốn ăn no rồi chạy hay đang mưu đồ kế hoạch khác, Thời Sinh kêu hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Buổi tối, Thời Sinh nhường Bộ Kinh Vân ngủ trên giường, còn mình ngủ trên chiếc sạp nhỏ bên cạnh. Thời Sinh ôm Dược Vương Đỉnh ngắm nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Bộ Kinh Vân, nhảy xuống sạp nhỏ rồi trèo lên giường hắn đang nằm. Bộ Kinh Vân cảm thấy có người lên giường, lập tức lăn một vòng vào trong, cảnh giác nhìn Thời Sinh. Ngươi định làm gì? Thời Sinh nửa quỳ trên giường, trợn trừng mắt rất không ưu nhã. Bộ Kinh Vân công tử, cho dù ta đây muốn làm gì ngươi thật, ngươi thấy ngươi có thể phản kháng không? Nếu bản cô nương đây muốn làm gì ngươi, thì ngươi còn phản kháng được sao? Đồ ngớ ngẩn. Bộ Kinh Vân cau mày, gập chân ngồi dậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn nuôi ngươi, cho đến bách niên giai lão. Thời Sinh nói. Ngươi thích ta sao? Bộ Kinh Vân càng trao mày sâu hơn. Không thích. Không thích tại sao lại muốn nuôi ta bách niên giai lão? Bộ Kinh Vân bỗng thấy nghi hoặc trong lòng, nữ nhân này bị bệnh à? Thì tại vì muốn nuôi ngươi thôi. Thời Sinh bày ra bộ mặt thành thật, ngươi đẹp trai. Bộ Kinh Vân, là vì bề ngoài của hắn sao? Nhưng người phụ nữ này không giống người nông cạn như vậy. Bộ Kinh Vân cảm thấy không nắm bắt được Thời Sinh, mím chặt môi không nói chuyện. Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến đây, bản tôn nhất định phải bắt nữ nhân này về, cho cô ta biết mùi bị nuôi dưỡng thực sự. Chương 193, A Tử, hẹn gặp lại. 9. Thời Sinh đặt Dược Vương Đỉnh trước mặt Bộ Kinh Vân, tặng ngươi. Bộ Kinh Vân nhìn chiếc lò đen thui xấu ma chê quỷ hờn trước mặt, con mắt khẽ nheo lại. Hắn cầm chiếc lọ xem qua, đây là Dược Vương Đỉnh. Đúng vậy, có thích không? Thời Sinh đổi tư thế ngồi khác, cười nham hiểm như đang chọc ghẹo con gái nhà lành. Đây là thần khí. Đừng có nói là cô ta không biết Dược Vương Đỉnh là cái gì, vừa nãy cô ta còn nói tặng cho hắn, như vậy là cái quần què gì không biết. Không lẽ bà đây không biết đây là thần khí sao? Còn cần ngươi nói nữa à? Đồ ngớ ngẩn. Thời Sinh hít sâu một hơi, trưng ra bộ mặt trọc phú sáng choang, nói, thích thì cầm lấy, không thích thì vứt đi. Bộ Kinh Vân. Thần khi nói vứt là vứt sao? Ngươi hoang phí như vậy, người nhà ngươi có biết không? Thời Sinh xoay người xuống giường, nằm lên chiếc sạp nhỏ, tầm nhìn của Bộ Kinh Vân dừng lại trên người cô. Thời Sinh có chút mất bình tĩnh, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy. Bộ Kinh Vân. Không hề dịu dàng còn thô lô như vây, chẳng trách chi có thể đi cướp đàn ông. Hắn quay người nằm xuống, ai muốn nhìn cô ta chứ? Hừ. Chiếc lò lạnh lẽo trong tay bị hắn nắm đến nóng lên, Bộ Kinh Vân không biết mình ngủ mất từ lúc nào. Khi tỉnh lại, căn phòng vẫn tối thui, hắn vô thức quay người nhìn lên chiếc sạp nhỏ. Trên chiếc sạp nhỏ trống không không có người, hắn lập tức tỉnh táo, nhảy từ trên giường xuống, nhìn xung quanh, đều không cảm thấy có người. Nữ nhân đó chạy đâu mất rồi? Phịch. Ngoài cửa truyền đến âm thanh vật nặng chạm đất, tiếp đó là sự im lặng đến đáng sợ. Bộ Kinh Vân mở cửa đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một bóng đen đứng trong sân, tay cô cầm thanh thiết kiếm, bên trên giường như nhuộm thứ gì đó, đen xỉ. Dưới chân cô là mấy thi thể, mùi máu tanh nồng sộc đến. Cô chậm chậm quay đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút khác thường, dường như là sự lạnh lùng đan xen giữa cái chết và hắc ám, lại giống như sự hưng phấn đan xen giữa chết chóc và máu tanh. Nhưng ngay sau đó một giây, thần sắc cô trở nên dịu dàng giống như một vũng nước tù đột nhiên được dẫn thêm dòng nước ấm áp, từ từ chuyển động. Đến đúng lúc lắm. mau giúp ta tiêu hủy dấu vết đống thi thể này. Bản cô nương đang giàu dĩ không biết ném xác ở đâu, ngươi lại dẫn xác tới, bột phe phản diện đúng là đồ dùng cần thiết của mọi nhà mà ba. Bộ Kinh Vân. Hắn được dùng để tiêu hủy xác chết à? Bộ Kinh Vân giận dữ đóng sầm cửa lại, hắn không thèm giúp nữ nhân này tiêu hủy xác chết, hừ. Thời Sinh. Giận dữ vậy cơ à? Thời Sinh băn khoăn nhìn đống thi thể dưới đất. A a a a a, phiền quá đi. Thôi bỏ đi, cứ vứt đi trước đã. Thế là ngày thứ hai, khi Bộ Kinh Vân đi ra liền nhìn thấy thi thể vẫn còn nguyên si ở chỗ cũ, hắn miết chặt tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng sống động. Nữ nhân này, lại dám vứt xác ở đây. Bộ Kinh Vân đóng sầm cửa lại một lần nữa. Lũ ngu ngốc gan hại kia sao còn chưa tìm thấy bản tôn, tức chết đi được. Đúng lúc Thời Sinh từ ngoài đi về, trên tay còn cầm bữa sáng, nhìn thấy Bộ Kinh Vân sắc mặt khó coi đóng sầm cửa lại liền ngơ ngác. Mới sáng sớm, cái đồ thần kinh này giận dữ cái gì chứ? Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, ánh mắt của Bộ Kinh Vân và Thời Sinh tình cờ chạm nhau, hắn đứng ngây ra tại chỗ, mấy giây sau lại đóng cửa cái phịch trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh, bị bệnh rồi sao? Hất những xác chết ngáng chân trên mặt đất sang một bên, Thời Sinh mở cửa bước vào, Bộ Kinh Vân ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên lườm Thời Sinh. Ăn cơm. Thời Sinh đặt cơm sáng lên bàn, đừng có lườm ta như vậy, có lườm cũng không lườm chết ta được, ta còn không chê ngươi già thì thôi, không lẽ ngươi chê ta xinh đẹp như hoa sao? Già. Cô ta còn dám chê ta già nữa sao? Tức. Tức chết đi được. Khu khu Bộ Kinh Vân bắt đầu ho kịch liệt. Cả người ngã xuống giường, cơ thể hơi co giật. Thời Sinh nhìn hắn đầy nghi hoặc, sau đó chạy mấy bước đến, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống Bộ Kinh Vân. Không đúng, thời gian phát độc đâu có nhanh như vậy. Bộ Kinh Vân giận dữ cắn răng, không phải bản tôn đang bị phát độc. Không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay Thời Sinh, ghì chặt cô lên giường, lật người áp chặt lấy người cô. Ra sức cắn vào cổ. Ái Thời Sinh đau đến co rút, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Bộ Kinh Vân, giơ chân đá Bộ Kinh Vân, bưng lấy cổ lăn vào bên trong. Bộ Kinh Vân vẫn không dừng, lại tiếp tục nắm lấy Thời Sinh, trong mắt hắn là ánh sáng đỏ ngầu, khủng khiếp giống như dạ thú. Đệ! Chắc chắn là có độc. Còn uống máu người. Thời Sinh dễ dàng ngăn cản Bộ Kinh Vân, nắm lấy tay hắn, áp hắn xuống đầu giường. Không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, nhanh chóng cột chặt hắn vào đầu giường. Tư thế này cũng vô cùng. Ừm. Hết hồn. Mẹ kiếp, còn dám cắn bà đây hả? Thời Sinh bưng chặt lấy cổ xuống giường, đầu ngón tay lau lau vết thương trên cô, cảm giác vô cùng ấm ức. Thằng cha này cầm tinh con cho à? Cắn một cái là chảy máu. Dọa ta sợ chết khiếp đi được. Thời Sinh băng bó qua loa rồi cầm theo thanh thiết kiếm đến bên giường, ánh mắt có chút âm u, lúc này Bộ Kinh Vân dường như đã mất đi lý trí, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn cô. Ngọn lửa trong lòng Thời Sinh bỗng dâng lên ngùn ngụt. Nhìn cái cờ mờ nở. Đến tối, Bộ Kinh Vân mới khôi phục lại bình thường, ánh mắt đã không còn sắc đỏ nữa. Dây thừng trên tay khiến hắn động đậy không hề thoải mái, đến khi nhìn kỹ. Hắn mới đen sì mặt lại, hắn đang bị trói. Hơn nữa còn là, tư thế rất đáng xấu hổ. Nữ nhân kia đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Thả ta ra. Giọng Bộ Kinh Vân hơi khàn, đợi đến khi vết thương của hắn lành lại, hắn nhất định sẽ trói nữ nhân này lại, nhất định thế. Hừ, nhất định không tha cho cô ta. Thả ngươi. Ngươi còn cắn ta nữa thì ta phải làm sao? Thời Sinh rối rối cổ, chỉ vào vết thương trên cổ, ngươi xem đi, ngươi cắn ta vết thương to đùng thế này, hủy hoại dung nhan ta rồi có biết không hả? Bộ Kinh Vân, ta cắn vào cổ ngươi thì hủy hoại dung nhan cái con mẹ gì? Hắn ợ một cái, trong miệng dường như vẫn còn mùi vị của máu, dạ dày cuộn lên một hồi khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Cái đệch, ngươi dám nôn ra không? Thời Sinh nắm chặt cằm Bộ Kinh Vân. Bắt hắn ngẩng đầu lên, nôn ra bẩn ngươi có rửa sạch được không? Và thế là khi người của Cửu Lũ Điện phá cửa xông vào liền nhìn thấy một cảnh tượng. Cảnh tượng rất đáng xấu hổ ấy. Điện chủ. Hộ pháp hét thất thanh, vẻ mặt không thể tin được. Điện chủ lại bị người ta đối xử như vậy. Thời Sinh chau mày nhìn đám người phá cửa xông vào, tâm tình rất không thoải mái. Sao các ngươi bất lịch sự vậy hả? Đi vào không biết gõ cửa à? Hộ pháp, bắt nhân vật phe phản diện lịch sự ư? Cô em bị ngốc à? Nhưng chỉ một giây sau, hộ pháp đã kinh sợ. Đi ra ngoài, gõ cửa. Thời Sinh bóp chặt cổ Bộ Kinh Vân, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Bộ Kinh Vân, cái đồ thần kinh. Bản tôn muốn trở về Cửu Vũ Điện, không muốn ra ngoài nữa, đại lục quả thật đáng sợ. Chương 194, A Tử, hẹn gặp lại. 10. Sau khi hộ pháp đi ra ngoài rồi gõ cửa vào lại liền nhìn thấy nữ tử mạnh mẽ kia nối lỏng dây trói cho điện chủ nhà mình, còn đắp chăn cho điện chủ một cách vô cùng quan tâm. Hộ pháp ngơ ngác, cảm thấy không thể hiểu được điện chủ và vị nữ tử kỳ lạ này đã xảy ra chuyện gì. Bộ Kinh Vân sức cùng lực kiệt dựa vào đầu giường, giờ phút này, trong lòng hắn, hộ pháp chưa từng cao lớn đến vậy. Bắt sống cho ta. Bộ Kinh Vân ra lệnh cho hộ pháp đầy bá khí. Khoe miệng hộ phép khẽ giật, điện chủ đại nhân, người có nhìn thấy thanh kiếm trong tay cô ta hay không? Chỉ cần nó khẽ động là người liền mất mạng rồi đó. Còn bắt sống. Bắt sống cái khi ấy. Cô nương hộ pháp hít thở sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải trấn tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Điện chủ vẫn còn ở trong tay cô ta, cô nương có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần cô nương chịu thả điện chủ chúng ta thì đều được hết. Ô Thời Sinh thu kiếm, đứng dậy bước sang bên cạnh hai bước, trả lại cho các ngươi nè. Hộ pháp, dễ dàng vậy sao? Có âm mưu gì không? Hắn nhanh chóng nhìn bốn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được điểm nào bất thường, bên hai lại truyền đến thanh âm yếu ớt của nữ tử đó. Dù sao thì ta cũng đã hạ độc hắn, không có thuốc giải của ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, các ngươi không sợ hắn chết thì cứ đưa hắn về đi. Hộ pháp nhanh chóng nhìn về phía Bộ Kinh Vân, ánh mắt đầy nghi hoặc. Điện chủ, lời cô ta nói có phải là sự thật không? Bộ Kinh Vân có chút phẫn nộ xoay đầu. Hộ pháp, biểu hiện này của điện chủ là thẹn quá hóa giận, vậy tức là thật rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái con mẹ nó ấy. Điện chủ đã bị hạ độc. Nỗi nhục này to lớn đến mức nào? Nhất định phải giết chết nữ nhân này. Linh lực màu vàng sẫm trong tay hộ pháp hiện lên, thân hình tiến về phía Thời Sinh cực nhanh, linh lực mạnh mẽ ào đến như sóng biển. Đồ đạc trong nhà nước vỡ lách ta lách cách. Cường giả linh hoàng đỉnh cao. Đánh quái vượt quá cấp chẳng phải là chuyên mục độc quyền của nữ chính sao? Tại sao bản cô nương đây cũng có hả? Dừng tay. Đúng vào lúc Thời Sinh sắp bị đánh đến cha mẹ không nhận ra được, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên lên tiếng. Hộ pháp quả là thuộc hạ trung thành, Bộ Kinh Vân vừa lên tiếng, hắn lập tức phanh lại. Luồng linh lực ngang tàng như gió bão trong phòng đột nhiên biến mất. Điện chủ. Hộ pháp khó hiểu nhìn Bộ Kinh Vân, tại sao lại không giết chết nữ nhân này? Bắt cô ta về. Bộ Kinh Vân nói ngắn gọn. Nữ nhân này dám đối xử với hắn như vậy, làm sao hắn tha cho cô chết dễ dàng như vậy được? Trong lòng Thời Sinh có mấy phần hồ nghi, tại sao tên hộ pháp này lại không hề lo lắng chuyện Bộ Kinh Vân trúng độc chứ? Hơn nữa, dường như tên Bộ Kinh Vân này cũng không hề để tâm đến. Nhiệm vụ chi nhánh, thân thế của Bộ Kinh Vân. Cam chịu tiếp nhận. Thời Sinh. Đúng lúc này lại chen ngang nhiệm vụ phụ tuyến vào đây à? Có bệnh phải không? Thời Sinh hận không thể ngay lập tức đập chết hệ thống. Ánh mắt hộ pháp và Bộ Kinh Vân giao lưu mấy giây, cũng không biết đã nói gì. Cuối cùng hộ pháp đồng ý với Bộ Kinh Vân. Bắt sống Thời Sinh trở về. Rất tốt. Việc cô nuôi hắn quả là chính xác. Nếu không cô mới là người bị nuôi. Thời Sinh biến ra một quả cầu nhỏ, giơ tay ném đến bên cạnh hộ pháp. Bùm. Lần này uy lực phát nổ không lớn lắm, Thời Sinh nhân cơ hội hộ pháp chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng đến bên cạnh Bộ Kinh Vân, túm lấy hắn chạy đi mất. Đuổi theo. Cướp điện chủ lại. Phía sau truyền đến tiếng hét đầy phẫn nộ của hộ pháp. Thời Sinh có thiết kiếm làm thần khí phi hành, tốc độ tất nhiên nhanh hơn đôi chân, bỏ xa người của Cửu Vũ Điện, họ rời thành rồi hạ xuống một mảnh rừng nhỏ. Bộ Kinh Vân vô cùng bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đang giận dữ như có từng đợt dung nham đang sôi trào. Hắn tức giận nhìn Thời Sinh. Thời Sinh không hề để tâm cười cười, ta nuôi ngươi thì có gì không tốt. Ngươi cần thứ gì ta đều cho ngươi, người khác có tu cả đời cũng không có được phúc phận này đâu. Bộ Kinh Vân, lời nói này quả không ổn cho lắm. Ta muốn trở về Cửu Vũ Điện. Được thôi. Thời Sinh gật đầu. Bộ Kinh Vân ánh mắt trầm mặc, nhìn cô đầy nghi hoặc, càng ngày hắn càng cảm thấy không thể hiểu được cô gái này. Thời Sinh nhìn hắn khẽ cười, nhưng phải đợi ta đập chết một lũ rác rưởi đã. Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân quyết định dùng chính sách lung lạc. Là nhân vật phe phản diện, hắn phải nhịn nhục chịu đựng. Hắn đã không còn hy vọng gì vào lũ ngu ngốc kia nữa, chờ người chi bằng tự dựa vào bản thân. Khôi phục tu vi, ngay lập tức đập chết cô nàng. Hai ngày sau, Thời Sinh dẫn theo Bộ Kinh Vân trở về học viện, người của Cửu Vũ Điện nhìn thấy Bộ Kinh Vân vẫn bình an vô sự không vấn đề gì thì vô cùng kích động. Nhưng vẫn không có ai đi lên trước nhận, cũng không có lấy một người đi lên hành lễ. Thời Sinh phát hiện không chỉ có người của Cửu Vũ Điện đang âm thầm kích động, ngay cả người của học viện khi nhìn thấy Bộ Kinh Vân cũng chỉ chú ý đến dung mạo tuyệt sắc của hắn mà không hề có biểu hiện nên có khi gặp điện chủ Cửu Vũ Điện. Này, tại sao bọn họ lại tỏ ra như không quen biết ngươi thế? Thời Sinh chọc chọc Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân giận dữ trừng mắt nhìn cô. Chầm chậm mở miệng, họ chưa từng gặp bản tôn, tất nhiên là không quen biết rồi. Hả? Chưa từng gặp sao? Bộ Kinh Vân khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chưa đến 100 tuổi. Thời Sinh ngộ ra, thì ra là do quá già. Thời gian Bộ Kinh Vân thành danh quá dài, sau này những người này cũng chỉ nghe tới danh hiệu của hắn, chưa từng gặp hắn. Vậy nên không quen biết là chuyện hết sức bình thường. Thẩm Giao Quang, ngươi còn dám nói bản tôn già một lần nữa, có tin bản tôn tự sát cho ngươi xem không? Thời Sinh. Bộ Kinh Vân thấy Thời Sinh không nói gì, lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, dường như cô nàng rất sợ hắn chết, chỉ cần hắn nói vậy, cô sẽ không nói ra mấy lời nói khó nghe đó nữa. Thời Sinh chửi thầm trong lòng, cái đồ hệ thống chết tiệt. Rảnh rỗi cả ngày liền thích thêm quy tắc nọ kia. Tức chết đi được. Giao Quang, hai ngày nay con đi đâu? Ta còn tưởng con sợ tội chạy trốn rồi. Ông chú phóng khoáng không biết từ đâu chui ra, nắm lấy Thời Sinh, nói liên mồm. Con kiếm đâu ra mỹ nhân này vậy? Có phải là người của học viện chúng ta không? Sao ta chưa từng gặp? Sợ tội chạy trốn cái đầu ông. Ông có biết dùng thành ngữ không vậy? Mù văn hóa. Ánh mắt lạnh lẽo của mỹ nhân Bộ Kinh Vân dừng lại trên người ông chú phóng khoáng. Ông chú phóng khoáng bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, dịch sang bên cạnh Thời Sinh, nhỏ tiếng nói, Giao Quang, mỹ nhân này lạnh lùng quá. Thời Sinh đồng cảm nhìn ông chú phóng khoáng. Còn gọi là mỹ nhân. Muốn tìm đường chết à? Thể loại như hắn thủ dai nhớ lâu làm đấy. Sắp bắt đầu rồi, thầy còn không mau qua đó. Thời Sinh nhìn lên hướng bục cao đằng xa, dịch chuyển thành công sự chú ý của Diệp Thiên Nam. Đúng đúng, ta đến để đưa đồ cho con. Mau cầm lấy, đây là pháp bảo trấn viện của học viện chúng ta. Giao Quang, con hãy nhớ lấy, nếu không đánh lại được thì đừng miễn cưỡng, phải giữ được tính mạng. Ông chú phong khoáng nhét thứ đồ chơi đen xì vào trong tay Thời Sinh. Còn làm bộ nhìn trái ngó phải, nhất định không được nói là ta đưa nó cho con. Được rồi, ta chỉ có thể giúp con chừng đó thôi. Vậy nên báu vật trấn viện này ở đâu ra? Trộm về sao? Đừng có nói ông chú phóng khoáng này làm thật đấy nhé. Sắc, ông ta đang hại cô hay giúp cô thế? Có đúng ông ta không phải là gián điệp do nữ chính phái đến không vậy? Chương 195, A Tử, hẹn gặp lại. 11. Bộ Kinh Vân vô cùng ghét bỏ thứ đồ trên tay Thời Sen, học viện Cửu Châu nghèo nàn đến mức đó sao? Thời Sen cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay, chỉ bằng nắm tay, hình tròn, màu đen, bên trên có khắc rất nhiều đường nét, có lẽ là một loại phù trận nào đó. Bộ Kinh Vân làm như không hề coi trọng thứ đồ ấy, có lẽ cũng không phải là thứ đồ tốt đẹp gì, Thời Sen thuận tay nhét vào tay hắn. Bộ Kinh Vân, hắn là cái thùng rác sao? Cái gì cũng nhét cho hắn vậy? Thời Sen gặp Tần Lang Nguyệt ở chỗ lên đài. Nha đầu, con cẩn thận đấy. Trung Thập Nhất đang dặn dò Tần Lang Nguyệt, người của Cửu U Điện xưa nay nham hiểm, đề phòng chúng dở thủ đoạn hạ lưu. An nói hàm hồ. Bộ Kinh Vân bất ngờ xông ra nói. Trung Thập Nhất và Tần Lang Nguyệt đều nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Tần Lang Nguyệt nhìn thấy Thời Sen, trên người bỗng nhiên phóng ra một luồng sát khí. Bộ Kinh Vân liếc nhìn cô ta một cái, sát khí trên người Tần Lang Nguyệt như nước chiều rút đi. Trong đôi mắt cô ta thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng bị sự nghi hoặc áp xuống, nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân. Tiểu cô nương Thẩm gia, tại sao ngươi lại tùy tiện dẫn theo người ngoài vào học viện? Trung Thập Nhất đánh giá Bộ Kinh Vân, sau đó trầm giọng nói, tuy ngươi là đối tượng được đào tạo trọng điểm của học viện nhưng cũng không thể coi thường quy định của học viện được. Thời Sinh lắc lắc vai, bây giờ ta đã dẫn vào mất rồi. Chi bằng ông ném hắn ra ngoài đi. Ngươi dám ném, đám người đối diện kia sẽ xé xác ngươi ra. Ừ, sau khi chuyện này kết thúc, nếu ngươi mạng lớn ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thứ do Diệp Thiên Nam dạy dỗ quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ừm, từ trước đến nay ta vẫn luôn lớn mạng. Thời Sinh tán đồng gật đầu. Trung Thập Nhất, cô nương này tại sao lại mặt dày như vậy chứ? Tần Lang Nguyệt không biết đang nghĩ gì, lúc này chợt túi lầu xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta. Trung Thập Nhất ra mặt không dày như Thời Sen, không nói lại được với cô, chỉ đành hư giọng rồi không thèm để ý đến cô nữa. Dù sao thì một khi đã bước lên đài, tỷ lệ xuống được là vô cùng thấp. Lát nữa ngươi nhờ nói với chúng nương tay chút với điện chủ phu nhân tương lai, kêu chúng giả bộ chút được không? Thời Sinh bắt đầu thương lượng với Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lạnh lùng liếc nhìn cô, ai nói ngươi là điện chủ phu nhân tương lai của ta? Đồ mặt dày. Ta nói chứ ai? Thời Sinh thể hiện đó như lẽ đương nhiên, nếu ngươi không kêu chúng nhường ta thì ta chỉ có thể nhẫn tâm ra tay rồi. Ngươi muốn nhìn thấy chúng chết hay là muốn thấy ta và chúng phối hợp với nhau đóng kịch, ngươi tự chọn đi. Bộ Kinh Vân, nữ nhân đáng ghét này. Lũ ngốc đó tuy hơi ngốc nghếch nhưng cũng coi như trung thành với hắn, để chúng chết như vậy quả thật đáng tiếc. Bộ Kinh Vân cân nhắc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía hộ pháp. Hộ pháp ngay lập tức tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của điện chủ, cũng không biết hai người giao lưu thế nào, dù sao thì cuối cùng hộ pháp cũng nhìn Thời Sinh bằng ánh mắt cổ quái, rồi nghiêng đầu căn dặn người đứng bên cạnh. Thời Sinh hài lòng vỗ vỗ lồng ngực Bộ Kinh Vân, làm tốt lắm. Ừ. Thời Sen. Muốn lật bàn. Đã nói là tên thần kinh cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành kẻ kiêu ngạo rồi? Cốt truyện đúng là lừa người mà. Với tư cách là nữ chính, tất nhiên Tần Lang Nguyệt là người cuối cùng lên sàn đấu. Như vậy mới thể hiện được cô ta giành được chiến thắng không hề dễ dàng, mới có thể trở thành vị anh hùng phản kích chuyển bại thành thắng. Nhưng lần này có Thời Sen, chuyện đóng kịch giả bộ. Xin lỗi nhé, một mình cô bao trọn rồi. Cô vừa bước lên sàn đấu, đám đệ tử Cửu U Điện đã run cầm cập một cách đầy khoa trương, cuối cùng chỉ vừa lắc đầu đã đi xuống khỏi đài tỷ võ. Trừ đám người của Cửu U Điện, tất cả mọi người đều đờ mặt ra. Cái quỷ gì vậy? Sư tỷ Giao Quang vừa lên, người của Cửu U Điện đều không dám đánh nữa. Người tiếp theo lên, có người giả bộ công kích đôi ba chiều. Nhưng đều nhượng bộ quá rõ ràng, những người không mù đều nhìn ra được. Có người trực tiếp nhận thua. Màn kịch này bản cô nương cho 1001 điểm, thêm một điểm cũng không sợ bản thân kiêu ngạo. Người của Cửu U Điện cũng không giải thích gì. Sau khi toàn bộ mọi người lên sàn đấu hết, cuối cùng hộ pháp lên nói một câu, năm nay cam chịu nhận thua, sang năm lại tới khiêu chiến, nói xong dẫn người rời đi. Trên sàn đấu chỉ còn lại Thời Sinh độc chiếm uy phong, dưới sàn đấu là vẻ im ắng đến đáng sợ. Trận thắng này cũng quá không hợp lý. Thẩm Giao Quang, ngươi câu kết với Cửu Vũ Điện. Trong đám đông đông có người hét lớn, trong khung cảnh yên tĩnh lúc này, tiếng hét vô cùng chói tai. Thẩm Giao Quang nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ đó lại là người của Thẩm gia. Cấu kết với Cửu Vũ Điện? Không phải chứ, sư tỷ Giao Quang tại sao lại cấu kết với Cửu Vũ Điện? Mấy người chớ có ăn nói hàm hồ, sao Giao Quang sư tỷ lại cấu kết với Cửu Vũ Điện chứ? Bây giờ là học viện chúng ta chiến thắng đó. Thắng sao? Thẩm Giao Quang vừa lên sàn đấu, người của Cửu Vũ Điện đều không ra tay, như vậy mà coi là thắng sao? Nhưng tại sao Giao Quang sư tỷ lại cấu kết với Cửu Vũ Điện? Có lẽ là vì người của Cửu Vũ Điện đều không đánh lại được Giao Quang sư tỷ đó. Giao Quang sư tỷ lợi hại như vậy cơ mà. Dưới sàn đấu, mọi người bàn tán xôn xao, Thời Sinh lại không có phản ứng gì, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lướt qua một lượt đám đông, dừng lại trên người Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tà ác. Thời Sinh khẽ cong miệng, lông mày cong cong nhìn Quân Hàn Lâm cười. Nam chính đại nhân lại mượn đao giết người, muốn dùng chiêu này để đối phó cô sao? Hay là muốn để Thẩm gia chịu áp lực, bắt buộc phải cô là cô? Quân Hàn Lâm bị Thời Sinh cười đến độ cũng thấy hoảng sợ, nhưng ngay lập tức não bộ thanh lọc thông tin, nhận thấy không có bất kỳ sơ hở nào, trong lòng mới yên tâm đi phần nào. Yên lặng. Giọng nói của Trung Thập Nhất lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Thẩm Giao Quang, ngươi có cấu kết với Cửu Vũ Điện không? Câu kết thì sao mà không câu kết thì sao? Thời Sinh nết đôi lông mày, không lẽ các ngươi vẫn có thể đánh được Cửu Vũ Điện sao? Đám người này căm ghét, thù hận Cửu Vũ Điện, nhưng khi người của Cửu Vũ Điện đến lại không dám làm gì. Không những không dám làm gì mà còn dâng lên đồ ăn món ngon vật lạ cho người ta nữa. Điển hình của việc miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Thẩm Giao Quang, ngươi là thiên tài do học viện bồi dưỡng, sao có thể câu kết với người của Cửu Vũ Điện, ngươi có mưu đồ gì? Người dưới sàn đấu không nhịn được lại một lần nữa lên tiếng. Ta có thừa nhận là ta câu kết với Cửu Vũ Điện rồi sao? Thời Sinh nhìn người vừa lên tiếng, thần sắc thoáng nét trâm trọng. Người đó nghẹn lại, nhưng rất nhanh chóng lại phát đợt tấn công mới. Vừa nay đám người của Cửu Vũ Điện không tấn công ngươi. Nếu ngươi không câu kết với Cửu Vũ Điện thì tại sao chúng lại nhân nhượng cho ngươi? Chắc là do họ thấy ta đẹp nên không nỡ ra tay chăng? Họ nhân nhượng cho ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp của ta, lẽ nào ta cản được họ sao? Thời Sinh tự sướng sờ sờ lên gương mặt mình, cảm thán, không lẽ xinh đẹp quá cũng là một cái tội sao? Đám đông một lần nữa rơi vào im lặng. Đã từng thấy người khác tự sướng, nhưng chưa từng thấy ai tự sướng đến độ như vậy. Sư tỷ Giao Quang nói đúng lắm, người của Cửu Vũ Điện chịu nhân nhượng, tại sao có thể trách Giao Quang sư tỷ được? Đám phan náo tàn của Thẩm Giao Quang bắt đầu lên tiếng làm dịu tình hình. Sư tỷ Giao Quang đẹp nhất. Sư tỷ Giao Quang, chúng ta tin tưởng tỷ. Chương 196, A Tử, hẹn gặp lại. 12. Bộ Kinh Vân cũng đã có một chút ít sức đề kháng với độ mặt dày của Thời Sen, khuôn mặt đó của cô cũng được coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nếu nói Cửu Vũ Điện nhượng bộ vì nhan sắc mỹ miều của cô thì hắn cực kỳ không đồng tình. Cửu Vũ Điện của hắn là một nơi chỉ nhìn bề ngoài như vậy sao? Ha ha! Tiếng hô của đám đông dưới sàn đấu đã liền thành một khối, Thời Sen còn làm bộ như một mình tinh vẫy vây tay với mọi người. Có không ít người thấy vậy chỉ muốn xông lên ấn cô xuống đập cho một trận. Bộ Kinh Vân vê vê ngón tay, ánh mắt u ám. Nếu không phải do hắn đang bị thương thì hắn sẽ là người đầu tiên xông lên đánh chết nữ nhân này. Chỉ nhìn đã thấy giận sôi người. Thẩm Giao Quang, ngươi chớ có làm cản, chuyện này ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Trung Thập Nhất quyết làm căng với Thời Sen. Cái tên giả không nên nuốt nhà ngươi. Ngứa đòn rồi sao? Ông chú phóng khoáng nãy giờ vẫn không hề lên tiếng đột nhiên nhảy ra. Giao Quang nhà chúng ta đã nói rồi, người của Cửu Vũ Điện nhượng bộ thì liên quan gì đến Giao Quang? Có bản lĩnh thì ngươi đối chất với người của Cửu Vũ Điện, ở đây chất vấn Giao Quang có tác dụng gì chứ? Sắc mặt Trung Thập Nhất càng trở nên khó coi hơn, nếu cô ta trong sạch thì tại sao không nói rõ ràng mọi chuyện? Giao Quang đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn muốn tìm Giao Quang gây chuyện đúng không? Ông chú Phong khoáng xắn tay áo, vẻ mặt kích động, ta biết ngay ngươi không phải là kẻ tốt đẹp gì mà, ân oán giữa chúng ta, ngươi cứ việc tìm ta tính sổ. Hai người nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi, viện trưởng vẫn đứng sau nãy giờ cuối cùng cũng chịu đứng ra. Viện trưởng người tròn xoe, nếu ở thời hiện đại thì có lẽ quần áo cũng không có xài giờ cho ông ta mặc, mặt vô cùng tròn, cũng may rất trơn láng, cũng không khiến người ta quá mức phản cảm. Ông ta cười một cái đã không thấy mắt đâu nữa. Trước mặt bao nhiêu học sinh, gây nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Viện trưởng trách mắng. Trung Thập Nhất khỏe miệng khẽ động, nhưng vẫn không nói gì. Còn ông chú Phong khoáng vẫn khoa chân múa tay muốn ra tay với Trung Thập Nhất, viện trưởng chen vào giữa hai người, cặp mắt nhỏ xíu trừng lên, Diệp Thiên Nam, còn dám làm sằng. Lúc này ông chú mới chịu yên lặng trở lại. Giải quyết xong một cái gai, viện trưởng buồn bã quay sang nhìn cái gai còn lại. Khi xưa tại sao ông lại giao một tài năng nhỏ đáng yêu như vậy vào tay Diệp Thiên Nam chứ? Nào uống nước rồi sao? Một cô nương vốn dĩ ngoan ngoãn, sao lại giáo dục thành như thế này? Thẩm Giao Quang, ngươi nói cho rõ ràng, chuyện hôm nay là sao? Ngữ khí của viện trưởng ôn hòa hơn rất nhiều, khẩu khí như đang thương lượng, dù sao cô ta vẫn còn đang mang cái danh là đại tiểu thư Thẩm gia, lại thêm vầng hào quang của một thiên tài. Thì chuyện là vậy đó. Thời sinh vẫn dùng ngữ khí ngứa đòn đó, có người bám giết không rời, không lẽ lại từ chối. Đầu ngón tay bộ kinh vân đã miết đến đỏ ửng, sát khí trong đôi mắt lúc gần lúc hiện. Bám giết không rời. Không phải là cô uy hiếp ăn sao? Cô còn dám nói như vậy à? Viện trưởng tức giận vểnh râu, Thẩm Giao Quang, nói chuyện tử tế. Tại sao ta lại không nói chuyện tử tế? Thời sinh trước mắt, có câu nào viện trưởng nghe không hiểu à? Ta sẽ giải thích miễn phí cho viện trưởng. Viện trưởng, ông ta khuyên cái giám ấy. Ông ta quay đầu giận dữ nhìn ông chú, ngươi đã dạy dỗ kiểu gì thế nào? Tôn sư kính lao bị ăn mất rồi sao? Ông chú trưng ra vẻ mặt mơ màng, lườm hắn làm gì cơ chứ? Nếu ta thực sự câu kết với Cửu Vũ Điện thì ngươi thấy hiện giờ các người còn có thể yên ổn đứng ở đây không? Thời sinh lạnh lùng buông ra một câu, tốt xấu gì cũng đã cứu lại thể diện cho viện trưởng. Các người không cảm tạ ta còn muốn đổ tội ác cho ta, thật khiến ta đau lòng. Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp, nếu đã như vậy thì gọi người của Cửu Vũ Điện quay lại đấu lại là được rồi, dù sao thì ta cũng không mất mặt nữa. Phía dưới lập tức xôn xao. Đúng vậy, cho dù thế nào thì lần này học việc Cửu Châu cũng đã chiến thắng, quá trình tuy có hơi kỳ lạ nhưng kết cục vẫn là tốt. Hơn nữa nếu Thẩm Giao Quang thực sự câu kết với Cửu Vũ Điện, thì tại sao lại để người của Cửu Vũ Điện nhân nhượng cho học viện Cửu Châu chiến thắng chứ? Đốt. Thời sinh nhảy từ trên đài xuống, đi đến trước mặt bộ kinh vân, mọi người xung quanh như ngừng thở, vô số ánh mắt đang quét khắp người mỹ nữ bộ kinh vân từ trên xuống dưới như chiếc máy quét. Gọi đám thuộc hạ đó của ngươi quay lại đây, ngược chết bọn chúng. Thời sinh thấp giọng. Chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Bộ kinh vân lạnh lùng đáp, tại sao chứ? Vì ta là phu nhân tương lai của ngươi đó. Thời sinh vô mặt, tươi cười, ngươi muốn thấy bọn họ ức hiếp ta sao? Rốt cuộc là ai ức hiếp ai chứ? Xem đám đông bao nhiêu người như vậy, có ai giống người có thể ức hiếp cô ta không? Bộ kinh vân nhịn đến đau lòng, lòng bàn tay nắm chặt rồi bung rồi lại nắm. Cầu xin người đó. Thời sinh đột nhiên bắt đầu bán manh, cảnh tượng trở nên quá sức bất ngờ. Cô nương đây biết co biết rúa ơi, không chỉ là bán manh thôi đâu, bán nghệ bổn cô nương còn làm được, chỉ có bán thân là không được. Đó là vấn đề nguyên tắc. Hai bộ kinh vân đường đỏ, hán quyết không chịu thừa nhận bản thân đã bị lay động, tuyệt đối không. Hừ. hắn nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Miệng tuy hừ, nhưng tay đã thò vào túi áo, lấy ra một viên bảo thạch bóng mịn. Hắn hơi dùng lực, viên bảo thạch không có phản ứng gì. Dùng lực mạnh hơn, vẫn không có phản ứng. Vành hai bộ kinh vân đỏ rực, nheo mắt nhìn thời sen, chuyển viên bảo thạch đến trước mặt thời sen, lạnh lùng nói, bóp vụn. Thời sen, vậy nên khi nãy là do ngươi không bóp vụn được, chứ không phải là kỹ xảo giao tiếp đặc biệt gì sao? Đã không được ngươi còn giả bộ cái gì chứ? Quá kém. Thời sinh nhận lấy viên bảo thạch, dùng linh lực nhập vào bảo thạch, viên bảo thạch lập tức vỡ làm đôi. Thẩm Giao Quang, ngươi làm gì vậy? Tiếng giống giận vang lên, sau đó là tiếng viên bảo thạch nứt vỡ. Thời sinh ném viên bảo thạch trong tay, quay người nhìn Trung Thập Nhất cười cười, chẳng phải các người muốn đấu lại một trận sao? Ta đã giúp các ngươi gọi người tới đấu. Ngươi còn nói không câu kết với Cửu Lũ Điện nữa không? Trung Thập Nhất đột nhiên giận dữ hét lớn, nếu không câu kết với Cửu Lũ Điện thì sao lại có được phương thức liên lạc với Cửu Lũ Điện? Ngươi nói là có thì có đi, chỉ cần ngươi vui là được. Thời sinh nhún vai tỏ vẻ không bận tâm. Thẩm Giao Quang. Hét lớn như vậy làm gì chứ? Ta đâu có điếc. Thời sinh ngoáy ngoáy thai, nếu còn hung dữ với ta nữa, có tin ta cho người của Cửu Lũ Điện đến tiêu diệt các ngươi không? Khuôn mặt Trung Thập Nhất như chiếc bảng đôi màu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất khó coi. Người ở xung quanh đều bị câu nói này của thời sinh dọa cho sợ hãi, lần lượt lùi lại phía sau, để lại một khoảng không vô cùng lớn. Sư tỷ Giao Quang thực sự có quan hệ với Cửu Lũ Điện sao? Không liên quan gì thì cô ta cũng không nói như vậy, vừa nãy cô ta làm vỡ ngọc truyền âm, cô ta sẽ không gọi đám người Cửu Lũ Điện quay lại thật chứ? À. Âm thanh bàn tán xôn xao của đám đông xung quanh truyền đến thai bộ kinh vân, hắn khẽ liếc nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn lên trên đài, dường như không hề bận tâm đến những lời bàn tán của đám đông. Dường như cô đang đứng ở một thế giới khác, có một tầng trong suốt khiến cô tách rời với thế giới này, khiến cô không hề hòa nhập nhưng lại vô cùng chướng mắt. Chương 197, A Tử, hẹn gặp lại. 13. Chính vào lúc đám đông đang thảo luận nhiệt tình, đám người Cửu Lũ Điện vừa rời đi khi nay quả nhiên hùng hổ quay lại. Bộ Kinh Vân còn ở đây, tất nhiên họ sẽ không đi xa. Ánh mắt của hộ pháp quét nhanh một vòng, nhìn thấy bộ Kinh Vân đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, lúc này mới yên tâm thả lỏng. Bộ Kinh Vân bí mật truyền âm cho hộ pháp nghe xong liền cảm thấy không ổn. Điện chủ, người mới ra ngoài một chuyến. Tại sao tính cách lại thay đổi rồi? Viện trưởng toát mồ hôi, bọn họ quay lại thật sao? Hộ pháp nhìn viện trưởng, háng giọng, nếu các ngươi không phục, vậy thì chúng ta đấu lại đi. Viện trưởng, không, ta từ chối. Lần này đối tượng để viện trưởng trừng mắt nhìn là Trung Thập Nhất, họa do ngươi gây ra, ngươi giải quyết đi. Dám hỏi hộ pháp, ngươi và Thẩm Giao Quang có quan hệ gì? Trung Thập Nhất là người không sợ chết, tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của viện trưởng, tiến lên một bước, nghiêm giọng chất vấn. Hộ pháp chau mày. Quan hệ gì? Câu hỏi này phải trả lời thế nào? Là nữ nhân cướp điện chủ của họ. Kẻ thù. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi có đánh không? Hộ pháp không trả lời được, bỗng nhiên nổi giận, không đánh thì đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như các ngươi sao? Đánh chứ? Viện trưởng, đừng để mất mặt. Thời sinh kêu lên, nhưng đừng để thua đó, nếu không người ta lại nói các người trước đó không đánh mà thắng. Viện trưởng đang định từ chối nghe vậy cơ thể khẽ run lên, suýt nữa thì không đứng vững được. Một lũ nhát gan, ngay cả nên chiến cũng không dám, mấy người các ngươi chẳng qua chỉ là lũ sâu mọt, không được tích sự gì. Người của Cửu Lũ Điện rất phối hợp bắt đầu khiêu khích. Người của Học viện Cửu Châu qua nhiên nổi giận, ngươi nói ai là đồ nhát gán, ngươi tưởng bọn ta sợ các ngươi sao? Hừ, đến đây, ông nội đánh cho các ngươi quên đường về quê mẹ luôn. Viện trưởng, đánh chúng đi, không thể chịu nhịn được. Viện trưởng, đánh. Nhìn đám người bên dưới kích động phẫn nộ, Trung Thập Nhất dường như cũng bị kích động theo. Viện trưởng. người của Cửu Vũ Điện quá phô trương rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, học viện Cửu Châu chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành trò cười, không thể không đánh. Đánh cái gì mà đánh, có đánh lại nổi không? Không thể đánh. Ông chú phóng khoáng cũng chen vào một câu. Trung thập nhất phẫn nộ chỉ trích, Diệp Thiên Nam, ngươi đừng có làm mọi người nhục chí, hủy hoại uy phong của học viện chúng ta. Ta làm vậy là vì mọi người thôi. Ông chú phóng khoáng hùng hồn khẳng định, thực lực của Cửu Vũ Điện ra sao, ta và ngươi đều hiểu rõ, vốn dĩ không thể đánh thắng được. Được rồi. Thịt mỡ trên người viện trưởng như đang run rẩy, hôm nay không thể không ứng chiến được nữa rồi. Hãy nhìn đám người phẫn nộ ở dưới xem, nếu thực sự không ứng chiến, sau này còn bị người ta đem ra làm trò cười. Đều là do đám người hay gây họa. Ừ, tội đồ lớn nhất vẫn là Thẩm Giao Quang. Viện trưởng tức giận tuyên bố tiếp tục thi đấu, bắt đầu từ người phía sau Thời Sinh, ván đấu của Thời Sinh được xem như Thời Sinh thắng. Tiểu thi đấu này rất nhàm chán, chưa nói đến chuyện lãng phí thời gian, đánh đi đánh lại không ngoài một mục đích, xúc phạm đối phương. Thời Sinh xưa nay chưa từng quan tâm đến quá trình, cái gì mà công bằng chính nghĩa đối với cô đều là nhảm nhí. Đã xúc phạm đối phương vốn dĩ đã là không công bằng chính nghĩa gì rồi. Khi đến lượt nữ chính, Thời Sinh mới phân chấn lại. Lúc này Tần Lang Nguyệt đã là linh vương bậc ba, tốc độ thăng cấp này quả thật là ngồi phi thuyền hỏa tốc mà đi. Vừa ra tay đã đánh bay người của Cửu Vũ Điện. Trước đó, người của Cửu Vũ Điện chiến thắng có chút đắc ý vênh váo, bị Tần Lang Nguyệt tìm ra sơ hở, vừa đánh đã trúng. Nhưng sau đó không dễ dàng như vậy nữa, người của Cửu Vũ Điện dám tung hoành bá đạo trên đại lục cũng không phải chỉ có danh hao, thế hệ trẻ ai nấy đều là người tài năng. Có mấy lần Tần Lang Nguyệt tưởng như sắp thua, nhưng cuối cùng đều phản bại thành thắng, chiến thắng nhưng cũng vô cùng vất vả. Tiểu tỷ thí này giống như thi đấu lôi đài, hai bên có số người như nhau, cuối cùng ai thủ lôi đài thành công giành chiến thắng. Lúc này học viện Cửu Châu chỉ còn lại Tần Lang Nguyệt, còn Cửu Vũ Điện còn hai người. Tần Lang Nguyệt có đánh được không vậy? Nhưng mong cô ta đánh được, vừa nãy không phải đều cầm cự được đó sao? Trước đây không biết cô ta lại lợi hại đến vậy, cũng may lúc đầu ta không dậu đổ bìm leo với bọn chúng. Nữ chính đúng là nữ chính, mạnh mẽ quật cường đánh cũng không chết, đến ải cuối cùng vẫn luôn có thể hóa nguy thành an. Khi đến người cuối cùng, Thời Sinh bỗng đập đập Bộ Kinh Vân, ngươi gọi người của ngươi qua đây một lát. Bộ Kinh Vân khó hiểu nhìn cô. Nhìn gì mà nhìn, sau này còn nhiều thời gian để nhìn, ta kêu ngươi gọi người qua đây, nghe không hiểu à? Ừ. Thời Sinh. Bộ Kinh Vân truyền âm ra lệnh cho hộ pháp phái người tới, Thời Sinh lấy ra mấy quả cầu nhỏ màu tím đưa cho người đó. Người đó chưa từng nhìn thấy quả cầu nhỏ này. Vừa ném là nổ, uy lực kinh người, còn bờ UFF thêm sấm sét, đáng sợ hơn nhiều so với linh lực phát nổ. Hắn cầm lấy quả cầu liền run rẩy, phải làm sao với thứ đồ chơi này đây? Lát nữa nếu đánh không thắng được thì ném nó. Liệu người đó run rẩy, liệu có được không đó? Hơn nữa hình như là người phe địch thì phải, tại sao lại giúp họ? Lẽ nào là do đã thích điện chủ rồi sao? Điện chủ lại bán sát sao? Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức dừng suy nghĩ lại, tuyệt đối không thể bất kính với điện chủ. Nếu ngươi không dùng, cô ta sẽ dùng, dù sao thì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chừng đó. Tuy không nói không thể sử dụng đạo cụ, nhưng bao năm nay dường như cũng không có ai sử dụng đạo cụ cả. Cho nên, cuối cùng nữ chính sử dụng đạo cụ, đánh cho người của Cửu Vũ Điện trở tay không kịp, thất bại thảm bại. Điện chủ, lời cô nương này nói có tin được không vậy? Cô ta đã cướp điện chủ, còn dọa nạt hộ pháp. Bộ Kinh Vân không lên tiếng, cũng không biết hắn nhìn ra Bộ Kinh Vân ra hiệu thế nào, cuối cùng quay về vị trí, nó này nói nọ với hộ pháp, thể hiện rằng điện chủ đã đồng ý. Cuối cùng, khi Tần Lang Nguyệt chuẩn bị dùng đạo cụ, người của Cửu Vũ Điện ném quả cầu nhỏ ra trước, phát nổ liên tiếp mấy lần. Đẩy Tần Lang Nguyệt ra khỏi phạm vi lôi đài, thân mang trọng thương, sống chết không rõ. Người của Cửu Vũ Điện nổi dậy hoan hô, người của học viện Cửu Châu lại thất vọng và phẫn nộ. Suýt chút nữa thì thắng rồi. Thần Lang Nguyệt lại thua ở cửa ải cuối cùng. Đã cho bọn họ hy vọng nhưng rồi cuối cùng lại đổi lại tuyệt vọng. Sự khác biệt ấy càng khiến một số người thấy chướng mắt với Tần Lang Nguyệt. Ngươi chiến thắng vạn người nhìn vào. Ngươi thua cuộc người đời chỉ trích. Đó chính là hiện thực. Cho nên, tuyệt đối đừng có thua. Hèn hạ, sử dụng đạo cụ. Có người phẫn nộ lên tiếng thể hiện sự khinh miệt và coi thường đối với người của Cửu Vũ Điện. Có gì hèn hạ chứ? Người của các ngươi chẳng phải cũng đang chuẩn bị sử dụng đạo cụ sao? Chúng ta chỉ là dành trước thời cơ, hơn nữa trên quy tắc cũng đâu có quy định không được sử dụng đạo cụ, nói gì hèn hạ không hèn hạ gì chứ. Thua thì thua rồi, còn kiếm cớ gì nữa? Thời sinh chế dễ ước, thanh âm lanh lảnh lập tức lấn át những thanh âm khác. Cảnh tượng một lần nữa trở nên im lặng một cách khác thường. Hộ pháp đông thấy thời sinh vừa mắt hơn, tất nhiên vẫn không thể quên đi sự thật cô đã cướp điện chủ của bọn hắn. Thẩm Giao Quang, rốt cuộc ngươi là người của bên nào? Đôi mắt trung thập nhất như sắp nổ tung đến nơi. Thời sinh nhún vai, không phải của bên nào hết. Bản cô nương đây chỉ muốn đứng một bên xem, nhân tiện khiến hai bên càng thù oán nhau hơn thôi, thì sao nào? Chương 198, A Tử, hẹn gặp lại. 14. Cảnh tượng khẩn trương đến khác thường. Nếu ánh mắt có thực thể thì thời sinh không biết đã bị ánh mắt sắc như đao của trung thập nhất chém chết không biết bao nhiêu lần rồi. Viện trưởng không biết nên thương lượng thế nào với hộ pháp. Cuối cùng, hộ pháp không khiêu khích nữa, quay sang nhìn thời sinh có dụng ý khác, một lần nữa dẫn người chuồn em. Sau khi hộ pháp rời đi, viện trưởng phất tay áo rồi đi luôn, dường như rất tức giận. Trung thập nhất lo lắng cho Tần Lang Nguyệt. Không có thời gian dây dưa thêm nữa, nhưng chuyện này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ông chú đến bên cạnh thời sen, vuốt vuốt bộ râu vẻ mặt tán thưởng, Giao Quang, làm tốt lắm, ta chưa từng thấy tên đó phải chịu nhịn như vậy bao giờ, thật hả hê. Thời sen, ông chú này suy nghĩ cũng thật khác người ta. Lúc này, người bình thường không phải là nên hỏi cô có quan hệ gì với Cửu Vũ Điện sao? Ông ta còn bày ra vẻ mặt với biểu cảm tiểu học cho ta dạy dỗ lợi hại như vậy, ta sung sướng quá, ta hạnh phúc quá. Là muốn gây chuyện thế nào đây? Nhưng sau này chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu. Con yên tâm đi, với tư cách là đạo sư của con, ta tuyệt đối sẽ không để họ muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên Nam thần sắc nghiêm túc. Đa tạ đạo sư. Thời sinh lễ phép cảm ơn. Bộ Kinh Vân thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nữ nhân này còn lễ phép như vậy sao? Ông chú vây vây tay, cảm ơn gì chứ, con đã vào cửa của ta thì khi ở học viện đây là trách nhiệm của kẻ làm thầy là ta. Ông chú dặn dò mấy câu rồi mới lo lắng không yên rời đi. Đám đông vây quanh cũng dần tản đi, nhưng vẫn còn không ít người nhìn thời sinh và Bộ Kinh Vân chỉ trỏ, dù sao thì Bộ Kinh Vân cũng rất giống một mỹ nhân xinh đẹp. Không thu hút mọi người mới là lạ. Thời sinh đảo mắt nhìn xung quanh, đống nhiên kéo Bộ Kinh Vân đi, đi nào. Ta dẫn ngươi đi đánh người. Bộ Kinh Vân còn chưa có cơ hội phát biểu ý kiến đã bị thời sinh lôi đi sềnh sệch. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy lấy đâu ra sức lực lớn vậy chứ, hoàn toàn không thích hợp ở tại đại lục này. Quân Hàn Lâm đã rời đi khi đám đông còn chưa giải tán. Hắn vốn muốn để đám người này hiểu lầm thời sinh cấu kết với Cửu Vũ Điện, nhưng không ngờ kế hoạch hoàn toàn không phù hợp với cô ta, hoặc có thể nói là cô ta không sợ gì cả. Nói thật, nữ nhân lạ lùng như cô ta, đây là lần đầu tiên trong đời Quân Hàn Lâm gặp phải. Dù có nhiều âm mưu tới đâu, đối với một người không hành động theo lẽ thường mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Quân Hàn Lâm thấy không cam tâm. Hắn không tin lại không lật đổ được nữ nhân này. Nếu cô ta không còn chỗ dựa thì liệu còn hống hách được như vậy nữa không? Đúng lúc hắn đang hạ quyết tâm thì trước mắt đúng là một màu đen kịt. Hắn bị nhét vào trong một cái bao, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không cử động được. Đến khi hắn mở mắt ra nhìn được ánh sáng, cảnh tượng xung quanh đã chuyển thành một rừng cây nhỏ. Đứng trước mặt hắn không phải là đám người bình thường vẫn hay trêu chọc hắn. Mà là người khi nay hắn nghĩ đến. Thẩm Giao Quang. Thất hoàng tử, giả làm heo ăn thịt hổ có vui không? Muốn lật thuyền chưa? Ngươi nghĩ rằng thời. Thẩm Giao Quang ta dễ ăn hiếp lắm sao? Ngươi dám thao túng dư luận, muốn dở cho hả? Quân Hàn Lâm, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ cô lại trực tiếp đến bắt mình. Quân Hàn Lâm cảm thấy cơ thể đang dần dần khôi phục chi giác, hắn tỉnh bơ nhìn thời sen, Thẩm gia đại tiểu thư quả không giống người phàm. Chuyện đó còn cần ngươi nói sao? Thời sinh nâng nâng cảm, được rồi, không phí lời nữa, một lát nữa thuốc hết công hiệu rồi. Trong lòng Quân Hàn Lâm nổi điên, ông đây đang định kéo dài thời gian đến khi thuốc hết công hiệu, ngươi nói ra làm gì chứ? Thời sinh quay đầu nhìn Bộ Kinh Vân, người của ngươi đâu? Gọi hai tên ra đây đập hắn đi. Quân Hàn Lâm nhìn theo ánh mắt thời sinh, Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh hắn. Tuy chỉ thấy được một nửa bên người nhưng hắn cũng nhìn ra được đây là một nam tử phong hoa tuyệt đại thế nào. Tại sao ngươi không tự ra tay? Có chút chuyện còn cần ta ra tay sao? Vậy thì đám người được ngươi nuôi làm gì hả? Nếu bà đây đánh được thì đã sớm đập chết hắn rồi, được chưa? Người ta nuôi thì liên quan gì đến ngươi? Bộ Kinh Vân vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt cũng không chút cảm xúc. Ngươi đã là của ta rồi, của ngươi tất nhiên cũng là của ta chứ sao nữa. Thời sinh trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn lằng nhằng không chịu gọi người, muốn chết đúng không? Bộ Kinh Vân, chỉ biết dọa nạt hắn, hừ. Bộ Kinh Vân giơ tay lên cao vẫy vẫy, hai đệ tử mặc đồng phục cửu lũ điện nhảy từ trên cây xuống, điện chủ. Thẩm Giao Quang có chuyện gì thì từ từ nói. Quân Hàn Lâm tỉnh táo lại thì hai người đó đã đi đến trước mặt hắn, không hề phát ra âm thanh gì. Chẳng có gì để nói cả. Thời sinh bĩu môi, chuyện trước đây ngươi phái người giết ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, nay ngươi lại dám tính kế hãm hại ta. Quân Hàn Lâm, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi đấy. Đánh chết hắn cho ta, nếu không chết là do hắn mạng lớn, chết rồi là do hắn xui xẻo thôi. Thẩm. Hừ. Quân Hàn Lâm hừ một tiếng, gập người xuống, cơ thể do bị đau quá mức nên co lại, hắn còn chưa hồi phục, một quyền khác lại hạ trúng bụng. Bị đánh dường như đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Quân Hàn Lâm, cho nên Quân Hàn Lâm dường như đã quá quen với việc này, thời sinh đang suy nghĩ xem có nên cho hắn một kiếm không, cuối cùng vẫn quyết định thôi. Cứ để nữ chính giày vào hắn, bản cô nương đây ngồi xem kịch hay là được rồi. Thời sinh cúi người nhìn Quân Hàn Lâm sắp bị đánh thành đầu heo, đôi mắt như phát sáng. Quân Hàn Lâm, đừng có phái người giết ta nữa biết không hả? Ngươi cũng không giết được ta đâu, hà tất phải tốn công sức thế, giữ lại chút tài nguyên đi, bồi dưỡng nhân lực không dễ dàng đâu. Thẩm Giao Quang, hôm nay ngươi không giết ta thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta. Nữ nhân đáng ghét này. Ồ! Vậy tức là ý ngươi là muốn ta giết chết ngươi ngay bây giờ đúng không? Nếu đó là nguyện vọng của ngươi thì chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Thời sinh ra vẻ nghiêm chỉnh gật đầu, đột nhiên rút kiếm ra, đứng thẳng dậy. Thiết kiếm khẽ chuyển động trong không trung, kéo theo một luồng khí lưu. Quân Hàn Lâm cắn răng trừng mắt nhìn thời sinh, hôm nay là do hắn sai, hắn đã coi thường nữ nhân này, không tính toán đến tính cách của ả. Cùng lắm 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Nhưng nam chính liệu có chết dễ dàng như vậy không? Thời sinh sẽ dùng sự thật nói cho bạn biết, chắc là không thể. Thời sinh đang giơ kiếm lên, khi sắp chém Quân Hàn Lâm, trên người hắn bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng chói mắt, thời sinh bị ánh sáng quét qua, cơ thể lùi mạnh lại phía sau. Bộ Kinh Vân vô thức đỡ lấy cô, nhưng vì lúc này hắn đang bị thương. Còn bị thời sinh hành hạ nên sức lực không lớn, hai người cùng ngã xuống đất. Thời sinh đẩy Bộ Kinh Vân một cái, biến mình thành chiếc đệm lưng cho Bộ Kinh Vân, để Bộ Kinh Vân đè trên người mình, bốn mắt nhìn nhau. Bộ Kinh Vân đờ người, sau đó trên mặt thoáng đỏ, hai cũng đỏ bừng, nhưng chỉ một giây sau đó đã tối sầm mặt lại. Gần gũi cũng chẳng theo lẽ thường thế này, chỉ có thời sinh mồm mép lanh lợi cho mày lại lẩm bẩm. Bình thường ngươi ăn cái gì vậy hả, nặng chết đi được. Nữ nhân này không những chê hắn giả, mà còn chê hắn nặng nữa. Tức chết bản tôn rồi. Bản tôn giả như vậy sao? rõ ràng là không già chút nào mà. Hừ. Chương 199, A Tử, hẹn gặp lại. 15. Điện chủ, người có sao không? Đệ tử Cửu Vũ Điện đỡ Bộ Kinh Vân và Thời Sinh dậy. Bộ Kinh Vân mặt lạnh hừ một tiếng. Hai người đờ ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, điện chủ bị sao vậy? Thời Sinh cầm thanh thiết kiếm đứng dậy, ánh mắt chuyển sang vị trí quân Hàn Lâm khi nãy, nơi đó trống không không một bóng người. Thời Sinh xoa xoa lồng ngực vừa bị Bộ Kinh Vân đè lên, cẩn trọng suy nghĩ, quân Hàn Lâm làm thế nào để trốn thoát? Đúng rồi, chính là Phượng Hoàng. Cùng với thần thú rồng của nữ chính, vô cùng xứng đôi. Trước tiên không miêu tả thần thú của nam chính, sau này khi xuất hiện, thần thú Phượng Hoàng đó đã đủ hoành tráng lắm rồi. Ánh sáng trắng khi nãy tuy cảm thấy rất mạnh nhưng không gây ra sát thương gì nghiêm trọng cho họ, vậy là do con Phượng Hoàng đó đang bị thương sao? Phượng Hoàng bị thương còn không bằng gà. Đệ, các ngươi làm gì đó? Thời Sinh quay đầu liền nhìn thấy đám đệ tử Cửu Vũ Điện định đưa Bộ Kinh Vân đi, lập tức hét lớn, thả hắn ra. Nam mơ, điện chủ là của chúng ta. Hai tên đệ tử bị phát hiện cũng không âm thầm lén lút nữa, mỗi người giữ một bên, đưa Bộ Kinh Vân chạy đi. Thời Sinh tung người, dẫm lên cành cây, chặn trước mặt chúng, thiết kiếm đã chặn đường đi của chúng. Ta nói lại lần nữa, thả hắn ra. Không thả. Đây là điện chủ của chúng ta, tên yêu nữ nhà ngươi, chúng ta sẽ không để ngươi nhúng chàm điện chủ đâu. Thời Sinh, yêu nữ là cái quái gì? Nhúng chàm cái gì? Bản cô nương đây là người như vậy sao? Được thôi, vậy thì các ngươi hãy bỏ mạng tại đây đi. Hai người mặt biến sắc, đồng thời bỏ Bộ Kinh Vân ra, lần lượt đi sang hai bên. Điện chủ, chúng thần sẽ gọi hộ pháp đến cứu người. Người nhất định phải giữ gìn trinh tiết. Đệ. Đã nói sẽ không để bản cô nương đây nhúng chàm điện chủ nhà các ngươi cơ mà. Xì, ta đây không thèm nhúng chàm hắn. Sức mạnh hồng hoang của bản cô nương vẫn còn chưa sạt đầy, sao đã đi mất rồi? Vừa nãy các người ăn nói hùng hồn chỉ là nói cho hay thôi sao? Đây là người của ngươi sao? Đến để gây cười thôi à? Hừ. Nếu không có bản tôn, liệu chúng có đi không? Bản tôn không thèm nói cho ngươi biết. Thời Sinh, cái đồ kiêu căng. Ở một góc khuất trong học viện, bóng dáng quân Hàn Lâm xuất hiện cùng với một luồng sáng trắng, toàn thân hắn nhếch nhác, khuôn mặt sưng đỏ, ánh mắt u ám. Thẩm Giao Quang. Hắn nghiến răng nghiến lợi đọc tên Thẩm Giao Quang. Chủ nhân âm thanh yếu ớt bỗng vang lên trong đầu quân Hàn Lâm. Ánh mắt hắn thay đổi, tiểu thất. Ngươi sao rồi? Đốt. Tiêu hao quá nhiều năng lượng, chủ nhân, có lẽ ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say, không thể bảo vệ chủ nhân được nữa rồi. Ngươi hãy tu dưỡng cho tốt. Chủ nhân hãy cẩn thận. Tiểu thất nói xong thì không còn lên tiếng nữa. Quân Hàn Lâm kéo quần áo nhàu nát, khuôn mặt đau rát, chỉ khẽ động liền cảm thấy vết cắt trên mặt. Vừa nghĩ đến hung thủ gây ra vết thương này. Trong lòng quân Hàn Lâm lửa giận tích tụ, trong đầu không nhịn được thoáng qua hình bóng nam nhân phong hoa tuyệt đại kia. Nam nhân đó là ai? Hắn có quan hệ gì với Thẩm Giao Quang? Quân Hàn Lâm xử lý qua vết thương trên mặt nhưng vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được mọi vết tích, vẫn còn thấy màu xanh tím. Khi trở về, gặp mấy kẻ ác ý cho hắn biết Tần Lang Nguyệt đang bị trọng thương, hắn liền lảo đảo chạy về hướng Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt đã được đắp thuốc. Hơn nữa có đan dược do cô ta đích thân chế luyện, thương thế cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước mặt Trung Thập Nhất, cô ta không thể thể hiện quá rõ ràng, đành nằm trên giường nghe Trung Thập Nhất nói. Thẩm Giao Quang đó thật không coi ai ra gì, lại dám câu kết với Cửu Vũ Điện, còn đánh con trọng thương đến mức này, ta sẽ không tha cho nó. Ánh mắt Tần Lang Nguyệt thoáng qua một tia lạnh lẽo, chầm chậm mở miệng, nhưng cô ta có Thẩm gia chống đỡ. Thẩm gia là cái tha gì? Trung Thập Nhất hừ lạnh một tiếng, nói xong, có lẽ thấy bản thân quá kích động, hít sâu một hơi nói, con cũng xuất thân từ đại gia tộc, con nên hiểu rằng, trong những gia tộc như vậy không có tình thân, chỉ có con cờ và đồ bỏ đi. Ánh mắt Tần Lang Nguyệt dường như tối tăm hơn, cười khổ nói, tình thân, trái tim con người đứng trước lợi ích và tiền bạc đều không là gì cả. Thần gia có mắt không tròng, rồi sẽ có ngày họ phải hối hận. Trung thập nhất cho rằng Tần Lang Nguyệt đang nghĩ đến chuyện của Tần gia, liền an ủi cô ta. Nương tử, nương tử có sao không? Quân Hàn Lâm bỗng nhiên chạy từ ngoài vào, đẩy Trung thập nhất ra ngồi xuống trước mặt Tần Lang Nguyệt. Nương tử, nàng đau ở đâu? Để ta thổi cho nàng, thổi một cái là hết đau ngay. Tần Lang Nguyệt nhìn Quân Hàn Lâm quần áo lôi thôi nhếch nhác, trên mặt còn có vết xanh tím, trong lòng đống thấy phiền muộn, tức giận nói, ta không sao. Không sao là tốt, không sao là tốt. Quân Hàn Lâm vô vô ngực. Ta muốn nghỉ ngơi. Hôm nay Tần Lang Nguyệt thất bại, tâm trạng vốn không tốt, nhìn thấy Quân Hàn Lâm thấy rất khó chịu, tại sao cô ta lại phải chăm sóc một tên ngốc như chăm sóc con trai chứ? Thất hoàng tử, hôm nay Lang Nguyệt bị thương, người hãy để cho ấy nghỉ ngơi đi. Trung thập nhất nói, thái độ không xấu nhưng cũng không tốt. Ồ, Quân Hàn Lâm nhìn Tần Lang Nguyệt cười cười, vậy nương tử mau nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đến thăm nàng. Tần Lang Nguyệt khẽ gật đầu. Quân Hàn Lâm và Trung thập nhất cùng đi ra ngoài, Trung thập nhất muốn đi tìm viện trưởng, vừa ra ngoài đã tách khỏi Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm đứng trong góc tối, sắc mặt băn khoăn nhìn về phía Tần Lang Nguyệt. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị quay người, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Giang Mộ. Tại sao hắn lại ở đây? Giang Mộ vào đó rất lâu còn chưa ra ngoài, ánh mắt Quân Hàn Lâm loé sáng, đứng đó thêm một lát rồi rời đi. Gần đây, học viện có rất nhiều lời đồn đại. Toàn bộ đều xoay quanh hai người Thẩm Giao Quang và Tần Lang Nguyệt, những lời đồn về họ đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dài hàng triệu chương. Nhưng tầng lớp lãnh đạo cấp cao vẫn chưa phát ngôn gì, dư luận chỉ có thể đồn đại, không thể làm gì thời sinh. Tần Lang Nguyệt thì không giống thế, cho dù cô ta hiện đã là linh vương bậc 3 nhưng cũng có không ít người nhằm vào cô ta. Mỗi khi như vậy, Giang Mộ lại xuất hiện, đánh cho mấy người đó một trận tơi bời. Thế là đám người rảnh rỗi đó lại được dịp tung tin Tần Lang Nguyệt và Giang Mộ có gì đó mờ ám, nói Quân Hàn Lâm bị cắm sừng, có thể nói là hết đợt này đến đợt khác nổi lên. Còn về thời sen, ai dám nói xấu cô? Đánh! Muốn tìm cô gây ra dối? Đánh! Dám chê cười cô? Đánh! Chỉ cần dám nói gì về cô đều bị đánh cả, không có ngoại lệ. Chứng kiến sự mạnh mẽ của thời sen, không có ai dám khiêu khích quyền uy của cô nữa, tất cả đều chạy đi tìm viện trưởng nói lý. Viện trưởng! Nói lý gì chứ? Thẩm Giao Quang chính là heo chết không sợ nước nóng, nói gì cũng chặn họng người ta lại ngay được. Phía Thẩm gia tuy không có động tĩnh gì, nhưng học viện dù có chứng cứ xác thực và ra tay với Thẩm Giao Quang thì Thẩm gia sẽ tiếp tục yên lặng ư. Chương 200, A Tử, hẹn gặp lại. 16. Thời sinh đổi một căn nhà tương đối yên tĩnh, bộ kinh vân ở đó cũng yên ổn hơn. Thời sinh nghi ngờ không biết liệu có phải bộ kinh vân đã bị đổi chip rồi không? Tại sao lại không ồn ào không gây sự gì thế này? Thuốc giải. Thời sinh đưa một viên thuốc đến trước mặt hắn, nhưng trong một tháng này, tốt nhất là ngươi đừng có chạy đi đâu hết. Bộ kinh vân hừ một tiếng, cầm lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Mẹ kiếp, kiêu căng quá rồi nha. Ngươi muốn nuôi ta đến khi nào? Uống xong thuốc, đột nhiên bộ kinh vân hỏi. Thời sinh không ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng, cả đời. Cả đời. Hai chữ không nặng không nhẹ, đập mạnh vào trái tim bộ kinh vân, dường như có thứ gì đó đang âm thầm bén rễ trong lòng hắn. Hắn mím môi, vành hai khẽ hồng, một lúc sau mới thốt ra được mấy chữ, đồ mặt dày. Tại sao ta lại là đồ mặt dày? Thời sinh ngẩng đầu, hai tay chống lên trên mặt bàn, nghiêng về phía hắn, ta không làm gì ngươi cả, ngươi nói có lý một chút được không hả? Dường như bộ kinh vân đã bị dọa cho sợ, hắn ngã từ trên ghế xuống, đôi mắt bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, nén lại cơn đau đang dâng lên trong cơ thể, thốt ra hai chữ từ cái răng, ra ngoài. Thời sinh đang định giơ tay kéo hắn, đột nhiên nghe thấy hai chữ này, đôi tay khựng lại giữa không trung, sau đó thu lại, bước ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại, còn tiện tay đóng luôn cửa lại. Bộ Kinh Vân nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới hơi ngẩng đầu, con ngươi đỏ sẫm, nhìn vào cũng thấy toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dại. Cô ấy đi rồi. Nhưng trong lòng hắn lại có chút thất vọng. Bộ Kinh Vân cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn đang dâng lên từng đợt trong cơ thể. Khi hắn cảm thấy bản thân sắp không chống cự được nữa thì bỗng có người dựng hắn lên từ phía sau. Tiếp theo đổ dịch thể ấm áp vào trong cổ họng hắn, trôi vào thực đạo, dịch thể ấy tràn ngập mùi vị khiến hắn thấy buồn nôn, dạ dày như cuộn lên chỉ trực nôn ra ngoài. Nhưng chỉ một giây sau, có dịch thể mát lạnh được rót vào, mang theo vị ngọt và hương thơm thanh mát. Thời Sinh rót xong nước, dịu Bộ Kinh Vân đặt lên giường. Hai tên đệ tử Cửu Lũ Điện đứng sau cô, một tên trên tay vẫn còn bưng một bát dịch thể màu đỏ tươi. Phịch! Hộ pháp hùng hổ xông từ ngoài vào, suýt chút nữa thì đạp hỏng luôn cánh cửa. Điện chủ! Không được qua đây! Thời Sinh trao mày cảnh cáo hơn, kìm hộ pháp đang hung hăng tiến vào lại. Hắn cắn răng trừng mắt nhìn Thời Sinh, rốt cuộc thì ngươi muốn gì hả? Nữ nhân này bám quá dai, chưa kể điện chủ lại còn. Thời Sinh đắp chăn cho Bộ Kinh Vân, không trả lời còn hỏi ngược lại, hắn bị sao vậy? Hộ pháp trừng mắt nhìn Thời Sinh, chuyện này không liên quan đến Thẩm cô nương. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, thiết kiếm xuất hiện, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Bộ Kinh Vân, hắn sống hay chết do ngươi quyết định ngay lúc này. Hộ pháp! Ngươi hở ra là động chân động tay, hay ho lắm sao? Thực ra, hộ pháp không tin Thời Sinh sẽ ra tay với Bộ Kinh Vân, dù sao thì mấy ngày nay cô ta đã nuôi dưỡng điện chủ rất tốt. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tính tình cô nương này cổ quái khó lường, nói không chừng chỉ một giây sau đó đã ra tay với điện chủ thì sao. Cuối cùng hộ pháp cũng chịu khuất phục trước sự uy hiếp của Thời Sinh. Điện chủ có lời nguyền trên người, sẽ phát tác không cố định thời gian. Khi phát tác phải uống máu tươi của nữ tử mới có thể thuyên giảm. Uống máu? Mẹ kiếp, tình tiết cầu huyết thế này, bản cô nương đây cho 100 cái ùn lại. Lời nguyên gì? Bột phe phản diện quả nhiên đều bi thảm ý nghĩa như nhân vật chính. Ánh mắt hộ pháp lóe lên, thanh âm trầm đi vài phần, chuyện này ta cũng không rõ, khi ta bắt đầu đi theo điện chủ. Thì điện chủ đã như vậy rồi. Chính điện chủ đã nói với ta đó là lời nguyền. Vì vậy nên Cửu Lũ Điện thỉnh thoảng mới bắt nữ tử bên ngoài về, nhưng không hề đáng sợ như bên ngoài đồn đại, chúng ta chỉ lấy máu, không lấy mạng bọn họ. Ngoài cách này không còn cách nào khác sao. Cho dù thế nào cũng sẽ có cách để giải, chỉ là cái giá phải trả khác nhau thôi. Hộ pháp lắc đầu, bao năm nay điện chủ vẫn luôn tìm cách, nhưng không có kết quả gì. Thời Sinh ngồi xuống cạnh giường, cũng không biết đang nghĩ gì, hộ pháp thấy cô hồi lâu không lên tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên, thẩm cô nương, điện chủ không chịu nổi sự dày vò đâu của cô, mong cô rộng lòng tha thứ, tha cho điện chủ đi. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng ấy như đã bị nhiễm màu nước tù đen kịt, u ám, hộ pháp cảm thấy như có một luồng khí lạnh từ dưới chân sộc lên, đi lên thẳng lồng ngực. Hắn đã từng gặp người vô cùng tàn ác, cũng đã từng thấy người tuyệt vọng đau khổ, nhưng chưa từng thấy ai như thiếu nữ này. Ta không có ý đồ xấu với hắn. Thời Sinh chậm rãi nói, thanh âm cũng ôn hòa, ngươi không cần phải lo ta sẽ làm hại hắn, dù sao. Nếu ta muốn giết hắn thì đã sớm ra tay từ lâu. Hộ pháp ngẩn người, tuy cảm thấy cô nương này lời nói có chút ngông cuồng. Nhưng tự đáy lòng hắn cũng nhận thấy cô đang nói thật. Nếu cô thực sự muốn giết điện chủ thì đã sớm ra tay từ lâu, cũng không phải đợi đến lúc điện chủ phát bệnh rồi ép chúng ra mặt. Hộ pháp mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói đã đến miệng cuối cùng lại bị nuốt ngược vào trong. Thời Sinh đuổi hộ pháp ra ngoài. Hộ pháp có chút ẩn nhẫn, đó là điện chủ của hắn được không hả? Điện chủ của hắn bị cô độc chiếm rồi. Hắn cũng không thể cướp lại được, hắn đau lòng lắm có biết không hả? Thời Sinh nhìn người đang nằm trên giường, cảm thấy vô vị liền lôi một cuốn sách ra đọc. Khi Bộ Kinh Vân tỉnh lại đã là tối muộn rồi, ánh sáng mờ mịt, thanh âm ào ào vang bên tai, hắn phải thích đứng một lúc mới nhìn rõ được. Thời Sinh đang ngồi bên cạnh giường lật sách gào gào. Thực sự là lật sách gào gào, tốc độ vô cùng nhanh, cô vốn không hề đọc sách. Nhìn thấy hắn đã tỉnh, cô lập tức ném sách sang một bên, ngươi cứ như một cô nương ấy, sau này có lẽ chỉ có ta cần ngươi rồi. Bộ Kinh Vân, vừa tỉnh lại đã bị trêu chọc như vậy rồi. Hắn đẹp trai như vậy, có bao nhiêu người muốn có hắn, tại sao lại không ai cần chứ? Hừ. Đợi đó, ta đi làm thứ gì đó cho ngươi ăn. Thời Sinh nhảy xuống giường, đi ra bên ngoài. Bộ Kinh Vân nhìn lướt qua cuốn sách cô vừa ném xuống, sắc mặt thoáng đỏ, đôi má cũng đỏ rực đầy kích thích. Nữ nhân này đúng là vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ. Cô vừa đi, hộ pháp liền bước vào, thấy điện chủ nhà mình đỏ mặt ngây ngây, trong lòng cà tưng một cái, điện chủ đang hoài xuân sao. Hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát thần sắc điện chủ một lát, sau đó mới lên tiếng hỏi, điện chủ, chúng ta không về nữa thật sao? Nữ nhân này rõ ràng là đang mưu đồ gì đó, tại sao điện chủ vẫn còn muốn ở lại? Bây giờ không chạy, còn định đợi đến khi nào nữa? Bộ Kinh Vân thản nhiên dùng chăn đè lên cuốn sách đó, lắc lắc, không biết tại sao, hắn cảm thấy hắn không thể đi được. Tuy rằng, hắn hay bị cô chọc tức mà không có chỗ phát tiết. Nữ nhân này còn vô liêm sỉ không biết xấu hổ nữa. Điện chủ, tháng này, đây là lần thứ mấy ta phát tác rồi. Bộ Kinh Vân cắt lời hộ pháp. Hộ pháp cắn răng, nhẹ giọng nói, lần thứ năm rồi. Mấy năm nay, thời gian phát tác của điện chủ càng lúc càng ngắn. Bộ Kinh Vân trầm mặc, không khí xung quanh cũng trở nên áp lực hơn.